Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, đem ánh kiếm phát huy đến mức tận cùng. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, kiếm từng con rắn độc chém thành hai khúc. Nhưng mà rắn độc nhưng không thấy ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta còn không sát quang rắn độc, sẽ bị tươi sống mệt chết. Lâm Dật sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu. Lâm Dật sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta giết ra ngoài. Tiểu Ni cô hỏi. Nhìn ngó bên cạnh, dĩ nhiên bị rắn độc cắn chết 5 con chiến mã. Lâm Dật lắc lắc đầu, không có chiến mã. Hao hết khí lực, lao ra độc xà trận. Lại có thể làm sao? E sợ Bạch Đà Sơn trang ma giáo đồ, liền chờ ở bên ngoài bọn họ giết ra ngoài, dị giật đại lao. Nếu như vậy, cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Nhìn chung quanh rậm rạp tùng lâm, nhân là ở ốc đảo, lại có nguồn nước. Này một mảnh đất, thảm thực vật trường vô cùng tươi tốt. Lâm Dật thấy này, con mắt đột nhiên sáng ngời. Mau đem trước người bốn phía thảm thực vật cho chém nước, thanh lý một khối đất trống đi ra. Lâm Dật đột nhiên lớn tiếng lệnh nói. Bốn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, động tác trong tay nhưng không chút nào chậm, dồn dập xuất kiếm, đem thảm thực vật cho chém nước, dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn đi ra. Đây là mấy ngày qua, bọn họ bồi dưỡng được đến hiểu ngầm. Chỉ cần Lâm Dật một ra lệnh, bọn họ đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Loại này tín nhiệm là trải qua sinh tử thử thách. Bị đuổi giết 3 ngày qua, cái nào một lần không phải là bị Lâm Dật sư huynh chuyển nguy thành an. Đây là loại này tín nhiệm, để bọn họ động tác cực nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, liền thanh lý một mảnh đất trống lớn, đặt thành Lâm Dật yêu cầu. Sau đó một mặt mê hoặc nhìn Lâm Dật. Chỉ thấy Lâm Dật từ trong gói hàng, móc ra một viên hỏa thạch đến, ném vào khô héo cỏ dại trồng bên trong. Thanh phong kiếm quay về vừa bổ. Một áng lửa thoáng hiện. Cỏ dại trồng dần dần bốc khói, theo Lâm Dật chém vào, cuối cùng xuất hiện một đạo tiểu hỏa đoàn. Sau đó tiểu hỏa đoàn từ từ lớn lên, trong chớp mắt thời gian, trở thành hừng hực ngọn lửa hừng hực. Bốn người ánh mắt sáng lên, không hẹn mà cùng kêu lên, hỏa công. Ha ha, vẫn là Lâm Dật sư huynh đầu chuyển nhanh, đối phó những độc xà này, biện pháp tốt nhất không phải là hỏa công sao? Thời khắc này, bốn người cực kỳ vui mừng chính mình may là ở ốc đảo bên trong đóng trại. Nếu là ở trong sa mạc rộng lớn, e sợ muốn dùng hỏa công đều dùng không được. Hừng hực ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt giấy lên, đem chung quanh tùng lâm cho nhen lửa. Hỏa càng lúc càng lớn, từ từ vọt lên mấy mét cao. Bùm bùm hỏa thiêu thanh truyền đến. Đại hỏa quay chung quanh 5 người lưu lại đất trống, hướng ra phía ngoài thiêu đốt mà đi. Rất nhanh, cả tòa ốc đảo đều bắt đầu cháy rừng rực. Nằm ở hung hang đại hỏa bên trong, ánh lửa ngút trời, từng cái rắn độc né tránh không kịp, bị đại hỏa cuốn vào, đốt cháy khét vị truyền đến. Còn mang theo nùng hương, để bốn người giật giật mũi. Thơm quá a. Ha ha, lần này có thịt rắn ăn. Bạch Đà Sơn trang người thật tốt, biết chúng ta chừng mấy ngày không có ăn thứ tốt, dĩ nhiên cho ta đưa lên nhiều như vậy thịt rắn. Rắn độc chi thịt là nhất mỹ vị. Đừng lãng phí, mau mau ăn. Bốn người ở tại trên đất trống, bốn phía là lửa lớn rừng rực, rắn độc từng cái bị thiêu chết. Bốn người nhàn tẻ nhạt, có thể là thật sự chừng mấy ngày không ăn được đồ vật, ăn lương khô ăn muốn nói ra. Dồn dập nâng kiếm đâm trúng rắn độc, bước lên để vào hỏa bên trong, thiêu đốt lên. Còn lấy ra Lâm Dật trước mua bao vây, lấy ra mồi ăn các loại gia vị đi ra, khảo lên mỹ vị đến. Há to miệng rộng, ăn say xương ngon lành. Liền ngay cả tiểu Nico, ăn một cái còn muốn ăn một cái. Ở hừng hực ngọn lửa hừng hực bên dưới, tựa hồ là bởi vì phá hân giới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cực kỳ đáng yêu. A, ta xả. Nhìn lửa lớn rừng rực, đem từng cái rắn độc cuốn vào. Hầu như là trong chớp mắt, đầy khắp núi đồi rắn độc, liền thiêu hủy một đám lớn. Hàng trăm hàng ngàn điều tỉ mỉ bồi dưỡng rắn độc, chớ mắt nhìn chết đi. Âu Dương Tuyệt xem đến cơ hồ thổ huyết, con mắt say xe, suýt chút nữa đau lòng ngất xuống. Nhanh, 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 đem xà thu hồi lại. Quay về mười mấy tên xà nô chửi ầm lên, giục mau mau thu xà. Xà nô môn hoang mang hoảng loạn mở ra màu trắng túi, đem xà thu hồi. Đáng tiếc, hỏa thực sự là quá lớn. Rắn độc lại không giống người, tốc độ phản ứng thật chậm. Tuyệt đại đa số rắn độc còn không phản ứng lại, liền bị đại hỏa cuốn vào, hết thể đốt thành tro bụi. Tiêu hao vô số tâm huyết rắn độc, liền như thế không còn một mống tử sạch sành sanh. Âu Dương Tuyệt tỏ rõ vẻ phẫn nộ vẻ, sắc mặt giận dữ giống to, đoạt mệnh tiên kiếm, ta tất phải giết. Hắn mới vừa nói xong lời này, liền đem ốc đảo bên trong, năm tên thân mặc áo giáp, nhấc theo trường kiếm Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử từ đại hỏa bên trong bật ra. Người cầm đầu, càng là lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Móc ra một tấm màu tím đại cung, liên lụy một nhánh màu tím mũi tên nhọn. Đồ ập xuống bắn mạnh mà tới. Mũi tên nhọn đâm thủng không khí, phát sinh sắc bén chói tai quái khiếu thanh. Tốc độ cực nhanh. Âu Dương Tuyệt thay đổi sắc mặt, không nói lời gì lui nhanh. Mắt thấy không thể tránh khỏi, mò lên một tên bên người Sano, đem cho rằng huyết nhục tấm khiên chặn ở trước người. Ầm. Tử tiễn phóng tới. Sano thân thể tại chỗ nổ tung, bị bắn thủng một cái lỗ thủng to. Một mũi tên oai, khủng bố như vậy. Âu Dương Tuyệt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tỏ rõ vẻ nghi mà sợ vẻ. Mạnh mẽ lực đạo, thậm chí đem hắn cầm Sano thân thể tay cho đẩy lui. Hổ khẩu cực đau. Bị đánh nứt ra, từng tia một huyết từ vết nứt bên trong toát ra đến, đem toàn bộ tay máu nhuộm đỏ. Không cần ngươi giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Bạch Đà Sơn trang ma nhãi con. Năm tiếng người, cả người đầy vết máu loang lổ áo giáp, lấy xuống mũ giáp, lộ ra một người thiếu niên mặt. Rất là tuổi trẻ, nhưng là tỏ rõ vẻ vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh leo đến cực điểm. Sắc ý sôi trào, lạnh giọng quay về Âu Dương Tuyệt nói rằng: "Ngươi là Lâm Dật, đoạt mệnh tiên kiếm." Âu Dương Tuyệt cả người chấn động, nhìn chằm chằm nắm tiễn thiếu niên, tỏ rõ vẻ vẻ sợ hãi. Chương 74, một mũi tên xạ địch. Đem Long Mãng cung quải ở trên người, Lâm Dật đem toàn thân áo giáp cởi, rút ra Thanh Phong kiếm. Kiếm chỉ Âu Dương Tuyệt. Ba thước Thanh Phong kiếm, lưỡi kiếm trên sáng lấp loá. Âu Dương Tuyệt phía sau lưng lạnh cả người, lông tơ đứng thẳng. Thường thường cùng rắn độc giao thiệp với hắn, giờ khắc này bị Thanh Phong kiếm chỉ vào, cảm giác gần giống như bị một cái kịch độc chi xà cho nhìn chằm chằm. Sợ hãi. Đầu tiên là một mũi tên oai, dọa phá hắn đảm. Bây giờ bị kiếm chỉ, lúc này mới để hắn nghĩ tới, trước mắt tên này Hoa Sơn thiếu niên, chính là giết chết Huyết Ý công tử đoạt mệnh tiên kiếm. Đoạt mệnh oai, càng tăng lên tài bản cung. Bây giờ hắn to lớn nhất lá bài tẩy, độc xà trận bị phá, chiến ý hoàn toàn không có. Trong lòng sinh ra ý lui. Lấy hắn loại này giảo hoạt tiểu ma đầu, giỏi nhất phân rõ tình thế vị trí. Cùng có độc xà trận, hắn không ý kỵ bất kỳ thiên tài, thậm chí nhị lưu cao thủ cũng không sợ. Có thể độc xà trận bị phá, hắn chỉ có một tay linh xà trượng pháp, cùng với thuấn tức thiên lý khinh công. Linh xà trượng pháp có thể đánh được đại danh đỉnh đỉnh đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm sao? Trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Dật chân mạnh mẽ đạp thoát ra, như một nhánh mũi tên rời cùng, nâng kiếm hướng về hắn đánh tới. Âu Dương Tuyệt nhất theo xà trượng hướng về Lâm Dật chặn lại. Xà trượng bên trong sống nhờ một cái kịch độc chi xà, là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Có thể không hiệu quả, liền ngay cả hắn trong lòng mình cũng không chắc chắn. Ánh kiếm lấp loé, linh trượng như xà bình thường tàn quá. Đang một tiếng, kiếm bị ngăn trở. Chiêu thứ nhất, bất phân thắng bại. Có thể Âu Dương Tuyệt tâm đều nguội. Lâm Dật kiếm, cực nhanh, lại cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn phương vị hướng về hắn đâm tới. Kiếm kiếm đều là đoạt mệnh chi kiếm. Chiêu nào chiêu nấy đều là một đòn mất mạng sát chiêu. Ẩn chứa trong đó vô số biến hóa, bất cứ lúc nào có thể biến hóa chiêu thức. Không phải nói đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, chỉ có ba kiếm sao? Âu Dương Tuyệt trong lòng phàm mắng, đây rốt cuộc là ai truyền tới lời đồn? Trước mắt này Hoa Sơn Lâm Dật, dùng đâu chỉ ba kiếm? Đã vượt xa 30 kiếm. Kiếm kiếm đều là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Mỗi một kiếm đều xảo quyệt cực kỳ. Để hắn tiêu hao lượng lớn tinh thần tránh thoát. Mấy chục kiếm sau, Âu Dương Tuyệt mồ hôi đầm địa, choáng váng đầu hoa mắt. Có thể Lâm Dật kiếm, nhưng không có một chiêu là tương đồng. Mỗi một kiếm đều là như vậy ác liệt, như vậy làm người kinh sợ. Càng đánh liền càng là hoảng sợ. Này đoạt mệnh tiên kiếm kiếm pháp, dĩ nhiên siêu tuyệt. Chính là hắn Âu Dương Tuyệt xuất thế tới nay, gặp lợi hại nhất kiếm pháp. Hắn gặp nhị lưu cao thủ không ít, nhưng tuyệt chưa từng thấy ai nắm giữ lợi hại như vậy kiếm pháp. Kiếm pháp cảnh giới kỳ cao. Tối lệnh trong lòng hắn sợ hãi chính là, này đoạt mệnh tiên kiếm kiếm pháp cũng không chỉ là chỉ có thể kỳ hiểm hai chữ, đi nhầm đường chi kiếm. Có lúc còn có thể sử dụng tới một đạo đường đường chính chính một chiêu kiếm. Đường đường chính chính, bá đạo cực kỳ. Bức bách hắn không thể né tránh, chỉ có tử giang. Miễn cưỡng quá trăm chiêu. Âu Dương Tuyệt ở cũng không nhịn được, trong lòng ý lui tăng nhiều. Lấy hắn linh xà trượng pháp cảnh giới võ học, căn bản là không phải Lâm Dật đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm đối thủ. Tuy rằng linh xà trượng pháp cũng là thượng thừa võ học, càng có hơn ở trong chứa rắn độc này một phen bàn sát chiêu. Có thể đối mặt Lâm Dật, này ác liệt, nhanh khiến người ta không kịp thở kiếm pháp. Hắn căn bản cũng không có sử dụng tới lá bài tẩy cơ hội. Lâm Dật mỗi một kiếm đâm tới, đều sắp tốc cực kỳ. Đâm xong sau, cũng không ngừng lại, nhanh chóng biến hóa phương vị, hoặc là lùi về sau, hoặc là liền chuyển tới phía sau hắn hoặc là bên cạnh người. Căn bản là không xuất hiện ở hắn chính diện. Như vậy khó chơi, kinh nghiệm chiến đấu lao là người. Âu Dương Tuyệt vẫn là lần thứ nhất thấy. Dư mắt thoáng nhìn, đã thấy Ngũ Nhạc kiếm phái 4 tên đệ tử, ăn mặc áo giáp, chính đang điên cuồng đánh giết hắn Sano. Mặc dù nói là đánh giết, nhưng lại cũng cùng tàn sát không khác. Hắn những kia đồng dạng là tam lưu cao thủ cảnh giới Sano, ở 4 tên Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử thủ hạ, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Từng cái kiếm pháp siêu tuyệt, sắc bén, đang đằng sát khí. Không nói Tung Sơn khoái mạn thập thất lộ kiếm pháp, Hành Sơn hồi phong lạc nhạc kiếm, Thái Sơn thất tinh lạc trường không. Những thứ này đều là sát phạt chi kiếm, đang đằng sát khí cũng không kỳ quái. Nhưng là liền Hàng Sơn phái tiểu Nico, để phòng ngự kiếm pháp xương vạn hoa kiếm pháp. Giờ khắc này xuất hiện ở Âu Dương Tuyệt trước mắt, cũng là đằng đằng sát khí. Ánh kiếm như hoa bình thường tản ra, ẩn chứa vô số chí mạng chi kiếm. Một chiêu kiếm trùng tới. Sano trong nháy mắt trở thành huyết nhân, mất mạng. Bốn tên Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, như khảm dưa hấu chặt món ăn, đem hắn Sano từng cái đánh giết. Nhìn ra Âu Dương Tuyệt trong lòng hoảng hốt, cũng mặc kệ cái gì lá bài tẩy không lá bài tẩy. Trong tay bỗng nhiên run lên, đè lại xà trượng bên trong cơ quan. Một cái thật nhỏ như tuyến rắn độc, bỗng nhiên từ xà trượng trong miệng bay ra, lao thẳng tới Lâm Dật mặt mà đi. Sau đó mặc kệ bất cứ kết quả gì, xoay người triển khai thượng thừa khinh công, thuần tức thiên lý. Bước chân một bước, bước ra mười mấy trượng xa, muốn chạy trốn. Sớm có phòng bị, vẫn cẩn thận Lâm Dật, ánh mắt lạnh lẽo, kiếm như chớp giật. Một chiêu kiếm đem như tuyến giống như bé nhỏ rắn độc chém thành hai nửa. Chỉ thấy Âu Dương Tuyệt trong chớp mắt bỏ chạy ra mười mấy trượng xa. Thầm khen không hổ là Bạch Đà Sơn trang thượng thừa khinh công. Quả nhiên là thuần tức thiên lý. Lấy Lâm Dật Hoa Sơn thân pháp, căn bản là chạy không tới tốc độ như thế này. Muốn đuổi tới, căn bản là không thể. Nhưng Lâm Dật không có bất kỳ lo lắng, cười lạnh một tiếng, đem phía sau lưng Tử Đàn Long Mãng cung lấy ra, liên lụy một nhánh màu tím mũi tên. Dáng to gan đem phía sau lưng lấy ra ở hắn ngay dưới mắt kẻ địch. Xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Nội lực vận chuyển, dây cung thành trăng tròn. Màu tím mũi tên, mặt ngoài càng là lập lòe đạo đạo lưu quang, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. mũi tên hàn quang lấp lóe, vừa phun ra nuốt vào, như nuốt mây nhả khói lại long. Nhắm ngay Âu Dương Tuyệt phía sau lưng, tay một thả, xèo, sắc bén chói tai tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, màu tím mũi tên như điện xông thẳng lên trời, sau đó mang theo hủy diệt sức bùng nổ uy lực, xông thẳng Âu Dương Tuyệt phía sau lưng. Nghe thấy phía sau tiếng rít chói tai vang lên, có mũi tên bắn mạnh mà tới, tốc độ nhanh như tia chớp hướng mình tới gần. Âu Dương Tuyệt thay đổi sắc mặt, nỗ lực điều chỉnh phương hướng, thân thể như đại điêu giống như vậy, dựa hướng về giữa không trung. Ầm, màu tím mũi tên một tiếng nổ vang, giữa trời đem Âu Dương Tuyệt trò phóng tới hạ xuống. Oeng, ầm ầm té xuống đất. Nhìn thấy chính mình một mũi tên đem kẻ địch bắn rơi trên không, Lâm Dật cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy một cái, nhanh chóng hướng về Âu Dương Tuyệt chạy đi. Mấy cái lấp lóe, liền đến Âu Dương Tuyệt bên người. Âu Dương Tuyệt ngực bị xuyên qua một cái lỗ thủng to, máu tươi đem hắn nhuộm thành màu máu người tâm phúc. Màu tím mũi tên đâm thủng ngực mà qua, vững vững vàng vàng dừng lại ở thân thể hắn trên. Nhìn thấy Âu Dương Tuyệt sắc mặt, Lâm Dật hơi kinh ngạc. Âu Dương Tuyệt dĩ nhiên không chết. Chính mình mũi tên này uy lực đến cùng lợi hại bao nhiêu? Trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như là nhị lưu cao thủ bên trong thiên tài, cũng là khó có thể chống đối. Phổ thông nhị lưu cao thủ, càng sẽ bị hắn một mũi tên bắn xuống, lập tức giết địch. Chỉ thấy Âu Dương Tuyệt tỏ rõ vẻ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Dật, tỏ rõ vẻ cầu xin. Bị đâm thủng ngực mà qua hắn, căn bản cũng không có khí lực đang nói chuyện, chỉ có ánh mắt vẫn có thể biểu đạt hắn suy nghĩ trong lòng. Cầu xin, vẫn là cầu xin. Thậm chí có chút thế thảm. Hoàn toàn không còn nữa hắn Bạch Đà Sơn trang người lãnh ngạo vẻ. Lâm Dật lắc lắc đầu, rút ra thanh phong kiếm, nhắm ngay Âu Dương Tuyệt đầu lâu. Tuy rằng ngươi rất đáng thương, ta cũng đáng thương ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tử. Không nhìn Âu Dương Tuyệt đầy mắt cầu xin ánh mắt, Lâm Dật một chiều kiếm vung dưới, đem đầu lâu một chém mà xuống. Gợi ý của hệ thống: đánh giết Bạch Đà Sơn trang thiên tài con cháu Âu Dương Tuyệt, khen thưởng 10.000 kinh nghiệm chiến đấu. Cơ thưởng: đánh giết Bạch Đà Sơn trang Âu Dương Tuyệt, kinh sợ ma đồ, uy danh truyền xa, đoạt mệnh oai, nâng cao một bước. Khen thưởng 30.000 kinh nghiệm chiến đấu. 40.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu tới tay, Lâm Dật thu kiếm trở vào bao. Tuy rằng 40.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, đối với hắn cao tới 40.000 kinh nghiệm mới có thể mở ra đệ tứ kinh, như mối bỏ biển, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lâm Dật tâm tình tổng thể tới nói, vẫn là hài lòng. Thăng cấp đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm uy lực, bắt đầu triển lộ ra thượng thừa kiếm pháp phong mang. Nho nhỏ thử một tay, kiếm pháp vạn ngàn biến hóa. Để Lâm Dật rất hài lòng. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, cũng không tiếp tục hạn chế cũng chỉ có 3 kiếm cảnh còn khó. Hầu như để lực chiến đấu của hắn nắm giữ tính thực chất tăng lên. Có thể đem thượng thừa võ học luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới người, bình thường chính là cao thủ nhất lưu cảnh giới trưởng lão nhất lưu nhân vật. Cũng chỉ có bọn họ, nội công cảnh giới khó có thể tăng lên, mới sẽ có thời gian đi nghiên cứu võ học. Còn có chính là thiên kiêu một đời. Bọn họ thiên tư ngang dọc, đối với võ học lĩnh ngộ vô cùng nhanh. Có thể đột phá nội công cảnh giới thời gian, còn có thể tiện thể tăng lên cảnh giới võ học. Ngoài ra, rất ít người có thể ở tam lưu cảnh giới, liền đem thượng thừa võ học luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cũng chính là thời khắc này, Lâm Dật bắt đầu vượt quá tam lưu cao thủ cảnh giới đại phái thiên tài. Thực lực phân chia cũng không ở lấy luyện bao nhiêu trên cửa thừa kiếm pháp đến phân chia. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới thượng thừa võ học, chiêu thức vô hạn, biến hóa vô cùng. Có thể cho rằng vô số môn thượng thừa võ học. Huống chi, đối với tuyệt đại đa số người, thượng thừa võ học siêu phàm nhập thánh cảnh giới thứ hai, nắm giữ tuyệt học ai ngưỡng cửa, khó có thể bước quá. Nhưng đối với Lâm Dật tới nói, hầu như là nước chảy thành sông. Nắm giữ kiếp trước cao thủ hàng đầu kinh nghiệm cùng với võ học lĩnh ngộ hắn tới nói, đem thượng thừa võ học luyện đến tuyệt học ai, không có ngưỡng cửa. Lâm Dật sư huynh, ngươi kiếm pháp thực sự là quá lợi hại rồi. Lâm Dật sư huynh, ngươi kiếm pháp đến cùng là làm sao luyện? Lâm Dật sư huynh kiếm pháp này, luyện quá thực tuyệt rồi. Lâm Dật sư huynh kiếm pháp siêu tuyệt, không chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái một đại đệ tử đứng đầu chứ? Tiểu Ni cô bốn người đem Sà Nô giết thất thất bát bát, cho chạy trốn rồi mấy cái, cũng toàn không thèm để ý, chen chúc chạy tới Lâm Dật trước người. Trước Lâm Dật đánh với Âu Dương Tuyệt một trận, bọn họ có thể nhìn ở trong mắt. Kiếm tiêu kiếm đoạt mệnh kiếm pháp, xem cho bọn họ hoa mắt mê mẩn, cũng không nhịn được than thở lên. Bọn họ cũng không có cố ý định hót, mà là ở mỗi người bọn họ trong môn phái, cùng thế hệ trong lúc đó đệ tử, chưa từng thấy quá, như Lâm Dật loại này, đem thượng thừa kiếm pháp luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đối mặt mấy người than thở, Lâm Dật cười cợt, nhưng cũng không nói lời nào. Nhìn chung quanh, lúc này mới cau mày nói, bây giờ chiến mã đã chết, Sà Nô bị chạy trốn mấy cái. Rất nhanh Bạch Đà Sơn trang đệ tử chết ở trong tay chúng ta, sẽ truyền vào ma giáo đồ trong thai, truy sát ma giáo đồ cũng sẽ chen chúc tới rồi. Chúng ta muốn lập tức rời đi. Bốn người gật gật đầu, nhưng đều lộ ra khổ qua mặt, hoán hận mắng, không có chiến mã, lần này có thể đều muốn dùng chân bước đi, chết tiệt Bạch Đà Sơn trang ma nhãi con. Đối với cái vấn đề này, Lâm Dật cũng không có cái gì giải quyết phương pháp, xoay người, túi đầu liền đi. Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, dồn dập nhanh chóng thoát đi hiện trường. Sa mạc nơi sâu xa cồn cắt bên trên, Ngạo Vô Pháp nhìn phía dưới tinh thần hủy bại, vô cùng chật vật chính đạo đệ tử. Sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn bên cạnh nham hiểm người đàn ông trung niên nói, "Từ trưởng lão, ngươi thời điểm xuất thủ đến." Chương 75, ma đầu hung diễm. "Hê hê, công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn những này chính đạo thiên tài giết sạch." Từ lão ma cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm phía dưới chính đạo nơi đóng quân, một đôi nham hiểm trong mắt, sát ý sôi trào. Ngạo Vô Pháp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, này từ lao ma luyện một tay trên nuốt công phu. Ở chính đạo phúc địa làm đại án sau khi, chạy ra chính đạo danh môn đại phái truy nã, nhờ vào Minh giáo. Ở Minh giáo bên trong, được Ưng Trảo Long Vương truyền thừa, Ưng Trảo Công. Bế quan luyện tập Ưng Trảo Công mấy năm, thực lực đó so với năm đó càng tăng lên một bậc. Từ lao ma trước, chỉ luyện Bạch Ngân giai võ học, bản lĩnh liền lớn như vậy. Bây giờ luyện đại danh đỉnh đỉnh thượng thừa võ học Ưng Trảo Công, thực lực đem sẽ tăng lên đến trình độ nào đây? Ngạo Vô Pháp có chút chờ mong, gật gật đầu, quay về người bên cạnh hạ lệnh, bắt đầu đi. Lúc này chính trực đêm khuya, chính đạo nơi đóng quân đèn đuốc sáng choang. Từng đạo bóng đen sờ soạng đi tới, quay về chính đạo nơi đóng quân đổ ập xuống một đạo mưa tên. Hơn nữa mỗi mũi tên trên bị nhét lửa, trở thành hỏa tiễn. Vạn mũi tên cùng phát, lít nha lít nhít hỏa tiễn, như lưu tinh giống như vậy, đập vào chính đạo nơi đóng quân. Trong nháy mắt, liền làm cho cả nơi đóng quân biến thành một cái biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa dồn dập truyền đến. Chết tiệt ma nhãi con lại tới thâu doanh rồi. Đến cùng còn xong chưa? Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày ban đêm đều như vậy. Nay quân chết tiệt ma giáo đồ, không để cho ta bắt được bọn họ, bằng không ta nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Quá đáng ghét, quá âm hiểm, này ma giáo hạ người, chính là muốn cho chúng ta ngủ không yên a. Toàn bộ chính đạo nơi đóng quân, oán khí sôi trào. Đối với ma giáo đồ sự thù hận ngập trời. Mấy ngày đến, mỗi đến ban đêm, sẽ bị người của ma giáo cho một trận đổ ập xuống mưa tên tập kích. Chờ chính đạo người phản ứng lại, giết ra nơi đóng quân sau, ma giáo đồ lại dồn dập lui lại. Như con chuột giống như vậy, phản phất tiến vào bên trong, trong chớp mắt liền không thấy bóng người. Trở lại nơi đóng quân, vừa muốn nghỉ ngơi, ma giáo đồ lại xông ra, lại là một trận đổ ập xuống mưa tên. Ngoài ra, cái gì quái dày nham hiểm chiêu số đều khiến cho đi ra. Nhóm lửa, phóng độc, các loại rắn độc bò cạp độc độc trùng, thậm chí còn phóng độc khí. Trong chính đạo người, bị làm cho hoán khí sôi trào. Thương vong cũng thật là nặng nề. Mấy ngày hạ xuống, lại có thêm tinh thần giết địch chính đạo đệ tử, cũng giết nhau ma giáo đồ một chuyện không có tinh thần. Vốn là nhân viên tạo thành cực kỳ phức tạp, danh môn đại phái, môn phái nhỏ, giang hồ độc hành khách đều có. Vừa không có một cái nghiêm khắc kỷ luật khống chế, dẫn đến chính đạo đội ngũ năm bè bảy mảng. Mỗi ngày đều có người rời đi. Lòng người hỗn loạn, si khí đê mê. Giết địch, dựa cả vào một luồng ác khí. Oán khí ngập trời trong chính đạo người, dồn dập đề đao, nâng kiếm, giết đi ra ngoài. Cho rằng lại sẽ cùng mấy ngày trước như thế, ma giáo đồ vừa thấy được bọn họ, sẽ dồn dập lui lại, biến mất. Nhưng mà, chờ bọn hắn giết ra nơi đóng quân sau khi, từng cái nhìn cảnh tượng trước mắt đều há hốc mồm. Bắn tên ma giáo đồ mặt sau, đứng đầy lít nha lít nhít ma giáo người. Tuyệt đại đa số, còn đều là ma giáo bá chủ, minh giáo bên trong người. Có cung tên đội, có hỏa long đội, có người mặc áo giáp, tay cầm đại đao trọng giáp bộ đội. Kinh khủng hơn chính là, còn có trọng giáp kỵ binh. 1000 kỵ binh, người cùng chiến mã bị áo giáp chặt chẽ bao vây, khắc nào rừng sắt thép. Mã tấu hàn quang lấp lóe, lít nha lít nhít như lao lâm. Cười gần nhìn bọn họ. Những người này như quỷ giống như vậy, không biết từ chỗ nào nhô ra. Ở côn cắt bên trên, bắt đầu xung phong. Rầm rầm rầm. Chiến mã vung lên móng ngựa chạy vội, mặt đất đạp một trận nổ vang, chấn động động không ngừng. 1000 trọng giáp kỵ binh, chen chúc mà xuống. Nhấc theo mã tấu, mở giết. Mẹ của ta lặc. Vô số người bị kinh ngạc đến ngây người, sợ đến dồn dập chạy trốn. Có thể lúc này nhưng đã muộn. Trọng giáp kỵ binh giết tới trước người bọn họ, mã tấu hành lập. Kịch liên xung phong, mang đến không gì địch nổi tốc độ. Mã tấu trong nháy mắt trở nên rất có uy lực. Không cần khảm, cũng không cần làm ra bất luận động tác gì. Chỉ cần bỏ mặc mã tấu ở trước. Từng người chính đạo nhân sĩ, liền mã tấu xuyên qua, chém thành hai khúc. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, mấy trăm người bị chém ở dưới ngựa. Hỏa tiễn lần thứ hai như mưa bắn ra, rơi vào chính đạo người trên đầu. Súng kiếp vung lên đầu rồng, phun ra một đại đoàn như rồng bình thường hòa đoàn. Quyền người, dồn dập bị đốt thành hỏa người. Chính đạo người, trong nháy mắt tan vỡ. Ma giáo đổ, tiền vốn dưới quá to lớn rồi. Liên minh giáo giữ nhà đội ngũ đều xuất hiện. Còn ra hiện 1000 trọng giáp kỵ binh. Thế này sao lại là thiên tài đại chiến? Chuyện này căn bản là chính ma đại chiến a. Hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường chính ma đại chiến. Từng cái nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện, đây là minh giáo lập phái chi cơ, kinh sợ ma giáo chúng phái sức mạnh. Có thể cùng ngang hàng, cũng chỉ có danh môn đại phái bên trong những kia thống trị thần châu sức mạnh. Như thiếu lâm đồng nhân trận, võ đang thái cực trận. Vô số chính đạo nhân sĩ, kêu cha gọi mẹ, dồn dập chạy tán loạn. May là, mỗi một người đều có khinh công tại người. Trọng giáp kỵ binh uy lực, chỉ ở với đột nhiên tính, cùng với tụ quần xung phong. Bọn họ chỉ cần lệch khỏi đoàn người, liền có thể ỷ vào khinh công thoát đi. Có thể cho dù là như vậy, trong giây lát này, ma giáo khởi xướng tổng tiến công. Để chính đạo đội ngũ, tử thương nặng nề. Cũng lại tổ chức không được bất kỳ phản kích sức mạnh. Ở nơi đóng quân nơi sâu xa nhất do thiếu lâm cầm đầu danh môn đại phái đệ tử. Nhìn thấy ma giáo 1000 trọng giáp kỵ binh đầu tiên nhìn. Tiến lặng nhìn nhau, sau đó điên cuồng mà chạy. Vứt bỏ tất cả mọi người, dồn dập dùng khinh công, chạy trốn. Từng cái như chim lớn giống như vậy, từ mặt đất bính lên, một bước ra mấy trượng xa. Chạy vội thoát đi. Xông thẳng cồn cắt bên trên. Bọn họ có thể không ngu ngốc, ở bình địa bên trong, nơi nào có thể thoát được kỵ binh truy sát. Chỉ có trên cao điểm, thường đi chỗ cao, mới có thể chạy thoát trọng giáp kỵ binh truy sát. Lấy trọng giáp kỵ binh cái kia toàn bao trùm áo giáp, chiến mã có thể chạy trốn bao nhanh? Nhiều nhất xung phong 10 dặm, sẽ không có mã lực. Bọn họ có thể chạy mất, còn có quay đầu trở lại cơ hội. Chí ít là Giáp Viễn Hòa thượng cho rằng, bọn họ còn có cơ hội như thế. Chỉ cần có mấy trăm tên môn đại phái đệ tử cùng sau lưng tự mình, hắn liền không sợ bất kỳ ma giáo đồ. Hắn Giáp Viễn thậm chí còn nghĩ, tránh được này một làn sóng trọng giáp kỵ binh công kích, hắn liền có thể dẫn dắt mấy trăm tên môn đại phái đệ tử thiên tài, giết về. Một lần nữa cướp đoạt thắng lợi. Nhưng vào lúc này, phía trước giết tiếng la truyền đến, mấy trăm tên ma giáo các phái đệ tử thiên tài giết đi ra. Rất sớm sẽ chờ ở chỗ này, đem bọn họ đường lui cho phong tỏa ngăn cản. Giáp Viễn Hòa thượng sắc mặt kỳ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Cái thứ nhất đi đầu, nhảy vào ma giáo đệ tử thiên tài bên trong, triển khai long chảo thủ, điên cuồng giết chóc lên. Long chảo thủ không thiệt thòi là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Ma giáo đổ, tức là thiên tài. Nhưng vẫn cứ không có mấy người có thể ngăn trở Giáp Viễn Hòa thượng một chảo ai. Giáp Viễn đại sư uy vũ. Giáp Viễn đại sư khá lắm. Phía sau một đám danh môn đệ tử, dồn dập khen. Bị Giáp Viễn Hòa thượng uy vũ, gây nên dũng khí, sĩ khí chấn động. Dồn dập ai nấy dùng bản lĩnh, ra sức giết địch. Trong khoảng thời gian ngắn, càng để chiếm thượng phong. Chính đạo danh môn đại phái đệ tử, so với ma giáo đến, là phải cường hãn hơn một ít. Xa xa, lặng lặng quan sát tình hình trận chiến ngạo vô pháp, lạnh rên một tiếng, nhưng không có bất kỳ vẻ lo âu. Thấy trong doanh địa chính đạo nhân sĩ dồn dập tan vỡ mà chạy. Cười lớn một tiếng, đại cục đã định. Trận chiến này, hắn thắng định rồi. Giáp Viễn Hòa thượng chính dẫn danh môn đại phái đệ tử, giết chính hăng say thời gian. Bên hai truyền đến một trận kêu quái dị. Hê hê, thật nhiều chính đạo nhãi con, hôm nay nào đó có người tâm ăn. Thanh âm này, nghe đến làm người sởn cả tóc gáy. Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng người như gió, dượt lại đây. Tốc độ cực nhanh. Một đạo tàn ảnh lướt qua. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, một tên Kim Đao Vương già con cháu rơi vào thân ảnh kia trong tay. Mọi người chỉ thấy thân ảnh kia, móng vuốt như thiết chảo giống như vậy, vô cùng sắc bén. Chảo nhập Kim Đao Vương già con cháu trong lồng ngực. Một viên nhảy lên trái tim, bị sống sờ sờ bắt được đi ra. Tên kia Kim Đao Vương già con cháu, chỉ kêu thảm một tiếng, liền mềm liệt xuống. Bóng người kia, như suy rác rưởi giống như vậy, đem hắn thi thể ném ở một bên. Như đao giống như vậy, sắc bén ánh mắt, dán mắt vào chảo bên trong còn đang nhảy nhót trái tim. Rồi ra tinh hồng đầu lưỡi, liếm liếm. Bẹp một tiếng, một bộ hưởng thụ mỹ vị vẻ mặt, hơi mị mắt, vẫn là người sống tâm mỹ vị à. Một cái miệng, đem trái tim cắn một cái. Tại chỗ ăn lên lòng người. A. Hết thể danh môn đại phái đệ tử bị hình ảnh trước mắt, cho sợ hãi đến sởn cả tóc gáy. Hán. Hắn là Từ Lão Ma. Đồ hơn 10 môn phái gia tộc, làm ra kinh thiên đại án Từ Lão Ma. Có từng người môn đại phái đệ tử, lúc này nhận ra này bóng người. Lời này vừa nói ra, bóng người kia giơ lên mặt, lộ ra sát ý ngút trời, điên cuồng mà khát máu ánh mắt. Hê hê, không nghĩ tới còn có người biết nào đó. Giáp Viễn Hòa thượng tiến lên một bước, tức giận quát lên, ma giáo đổ người người thấy mà chu diệt, chư vị cùng ta đồng thời, giết ma đầu kia. Giáp Viễn đại sư nói không sai, giết ma đầu kia, định là ta chính đạo một chuyện may lớn. Cô Tô Mộ Dung ra Mộ Dung Vân đứng dậy, một bộ lam thường, cầm trong tay quản giấy, đại nghĩa lẫm nhiên kêu lên. Giết ma đầu kia, thay trời hành đạo. Toàn chân giáo đạo sĩ cũng đứng dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, các danh môn đệ tử thiên tài dồn dập đứng ra. Hê hê, lá gan thật là lớn, không biết các ngươi tâm có phải là càng ăn ngon hơn đây. Từ Lão Ma một trận cười quái dị, lộ ra tinh hồng đầu lưỡi. Một đôi ương chảo lộ ra. Thân hình lóe lên. Càng trước tiên khởi sướng công kích. Giết. Giáp Viễn Hòa thượng hét lớn một tiếng, long chảo thủ lúc này dùng ra, chụp vào Từ Lão Ma. Vành. Hai chảo chạm vào nhau. Giáp Viễn Hòa thượng chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực hướng về hắn truyền đến. Cánh tay bị chộp tới một đại khối huyết đục. Cả người bay ngược mà ra, mạnh mẽ ngã xuống đất. Một cái đại huyết phun ra. Trong lòng kinh hãi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không là bên người có người, cái kia Từ Lão Ma ở tiến lên một chiêu, liền có thể để hắn mất mạng, cao nát trái tim mà chết. Ngẫm lại mình bị Từ Lão Ma lấy ra trái tim, trơ mắt nhìn Từ Lão Ma ăn đi trái tim của chính mình. Giáp Viễn Hòa thượng một trận e ngại, không thể địch lại được, đến trốn. Trong lòng mới vừa dưới quyết định này, chỉ thấy lấy bác học, biết được thiên hạ võ học nghe tên Cô Tô Mộ Dung ra Mộ Dung Vân không tiếp nhận một chiêu, bị Từ Lão Ma tại chỗ lấy ra trái tim mà chết. Tiếp theo toàn chân nhà họ Đoàn ở đại lý cái bang đệ tử từng cái tiếp theo bị vồ chết, liền ngay cả theo hắn mà đến thiếu lâm sư đệ môn cũng bị vồ chết mấy người. Coi là thật là ma đầu hung diễm. Giết a, giết chết ma đầu kia. Giáp Viễn Hòa thượng lớn tiếng ồn ào, thân thể nhưng không ngừng lùi lại, vòng qua Từ Lão Ma, xoay người mà chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội chạy tán loạn. Giáp Viễn đại sư, chờ ta. Giáp Viễn Hòa thượng một trốn, liền bị người nhìn thấy, hoàn toàn không có chiến ý, hết thảy tan vỡ. Hết thảy danh môn đại phái đệ tử Tiêu cha gọi mẹ đi theo Giác Viễn Hòa thượng mặt sau, điên cuồng lưu vong. Ma đầu vai, hung diễm cái thế. Chương 76, Yến Tử Bảo Yến Bắc. Yến Bắc là Yến Tử Bảo Yến gia đệ tử, 25 tuổi năm ấy, hắn luyện được nội công, vượt qua trong gia tộc hết thể trẻ tuổi, trở thành Yến gia còn trẻ nhất tam lưu cao thủ, là bên trong gia tộc thiên tài số 1. Trở thành tam lưu cao thủ sau, niềm tin của hắn tràn đầy đi ra Yến gia, bắt đầu xông xáo giang hồ. Mãi đến tận ở trong trốn giang hồ lang bạt sau mấy tháng, hắn mới phát hiện, 25 tuổi trở thành tam lưu cao thủ. ở Yến gia là chói mắt thiên tài, thế nhưng ở trong chốn giang hồ nhưng chẳng là cái thá gì. So với hắn tuổi trẻ, so với hắn lợi hại hơn người, đếm không xuể. Danh môn đại phái bên trong, 15, 16 tuổi liền luyện được nội công, trở thành tam lưu cao thủ giả, cũng không ít. Biết chân tướng sau khi, hắn mới sâu sắc cảm giác được, phạm vi ngàn dặm nơi bá chủ Yến Tử Bảo, ở trong chốn giang hồ, chẳng là cái thá gì. Dùng những người giang hồ kia tới nói, Yến Tử Bảo, môn phái nhỏ nhĩ. Hắn đang nếm thử đi biện giải, giữ gìn Yến gia vinh quang, hắn không tin, hắn vì đó kiêu ngạo Yến gia địa vị trong chốn giang hồ là như vậy chi tiểu. Nhưng, sự thực chính là sự thực. Không cho phép hắn cãi lại. Đáp lại hắn chính là tỏ rõ vẻ cười nhạo. Yên lặng chịu đựng chân tướng hắn, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tập võ, trở thành cao thủ nhất lưu, lớn mạnh Yến gia. Để trong chốn giang hồ tất cả mọi người không dám ở khinh thường hắn Yến gia. Hắn hỏi thăm được, Lan Châu thành như thế một cái chính ma thiên tài thường xuyên qua lại địa phương. Đây là một cái thần kỳ địa phương, thường thường có chính ma hai đạo thiên mới quyết đấu. Ở đây, trải qua cuộc chiến sinh tử, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao thực lực. Hắn quyết định đi vào Lan Châu thành, tăng lên thực lực của chính mình. Mua lại một con ngựa, chạy băng băng vạn dặm xa, bỏ ra mấy tháng, hắn chạy tới Lan Châu thành. Trên đường trải qua vô số gian khổ hiểm trở, nhưng hắn vẫn là gắng vượt qua. Đi tới Lan Châu thành dưới, hắn cảm khái vạn phần. Hắn vận may rất tốt, mới đến Lan Châu thành không lâu, liền nghe người có ma giáo đổ quy mô lớn xâm chiếm. Chuyện như vậy thường có phát sinh. Không phải chính đạo thiên tài đầu lĩnh đi ma giáo trên địa bàn quấy rối một phen, chính là ma giáo đổ đến đây xâm chiếm. Tiến Bắc không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ biết, hắn có rất nhiều cơ hội, có thể tìm ma giáo đổ sinh tử quyết đấu. Trong lòng kích động vạn phần, nhưng cũng không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Ở trong chốn giang hồ cũng trà trộn một năm có thừa, hắn biết rõ quá sớm lên đường, chuyển động thân thể là rất nguy hiểm, rất dễ dàng rơi vào ma giáo đổ trong bấy giờ. Chỉ có theo đại đội ngũ mặt sau mới an toàn. Tuy rằng ăn không được thịt, nhưng tổng vẫn có thể uống đến một điểm thang. Huống hồ, hắn đến Lan Châu thành mục đích lại không phải trảm yêu trừ ma, danh dương giang hồ. Hắn chỉ là vì trải qua cuộc chiến sinh tử, tăng lên thực lực của chính mình. Chờ danh môn đại phái đệ tử dẫn dắt đại đội ngũ dồn dập ra đi sau khi, hắn mới chậm rãi đổi tới. Theo đại đội ngũ càn quét vết tích bắt đầu thâm nhập Tây vực. Tuy rằng ma giáo đồ bị đại đội ngũ cho càn quét, nhưng hắn tin tưởng đều sẽ có xa lưới chi ngư lưu lại. Phán đoán của hắn không có sai, rất may mắn tìm tới ma giáo đồ cá lọt lưới. Cùng ma giáo đồ đại chiến một trận, tiêu hao lượng lớn tinh lực, gian khổ cực kỳ, lúc này mới chém rất một tên ma giáo đồ. Đại chiến sau tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, tiêu hao sau cảm giác được thực lực của chính mình tinh tiến rất nhiều. Yến Bắc rất vui vẻ. Những kia giang hồ tiền bối nói không sai, chỉ có cùng người không ngừng chiến đấu, trải qua cuộc chiến sinh tử mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Lần đầu nếm trải chỗ tốt sau khi, Yến Bắc càng thêm hưng phấn tìm kiếm ma giáo xa lưới chi cá. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, để hắn tìm tới vài cái ma giáo đồ, cùng với đại chiến một trận, rõ ràng cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Đao pháp không ở trúc chắc, trở nên thông thuận lên. Không có dư thừa chiêu thức, mục đích tính rất mạnh, chính là giết người. Có thể nói, đao đao đều là sát chiêu. Thân pháp cũng tiến bộ thần tốc, rõ ràng hơn, làm sao thành thạo điêu luyện né tránh sự công kích của kẻ địch. Tiến bộ hiệu quả, để hắn rất hài lòng. Mang theo kích động cùng chờ mong, hắn càng thâm nhập hơn Tây vực. Cuối cùng hắn đối mặt một cái so với hắn kẻ địch mạnh mẽ. Một cái ma giáo đồ, tương tự là một cái ma giáo bên trong môn phái nhỏ độc hành khách. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu, lão lạt để Yến Bắc bắt chuyện không được. Này ma giáo đồ, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Đồng dạng dùng chính là đao. Nhưng đao pháp sắc bén, tàn nhẫn. Ngoài ra, còn có ngắn gọn, nhanh chóng. Xuất đao cực nhanh. Chiêu thức cực kỳ đơn giản. Không ngoài chính là phách, khảm. Thế nhưng bị hắn dùng đến, nhưng lại uy lực to lớn. Để Yến Bắc cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn vừa bắt đầu liền lạc rơi xuống hạ phong. Quá hơn 10 chiêu sau khi, rõ ràng cảm giác được chính mình nối nghiệp bất lực, có chút theo không kịp kẻ địch tốc độ. Kẻ địch đao cũng bắt đầu chém vào ở trên người hắn. May là hắn đối với thân pháp có linh ngộ, né tránh rất đúng lúc. Chịu đựng cũng chỉ là da thịt thương, cũng không có thương gần xương gãy. Nhưng hắn tình cảnh nhưng càng ngày càng nguy hiểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trăm chiêu sau khi, hắn liền muốn chết với trước mắt vị này ma giáo đổ dưới đao. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình không nên mạo hiểm như vậy, không nên dùng như vậy cấp tiến biện pháp đến tăng cao thực lực. Như thế rất tốt. Trở thành cao thủ nhất lưu, chấn hương yến ra giấc mơ vẫn không có thực hiện. Hắn liền muốn chết với này. Trong lòng một thủ rũ, ứng địch thủ đoạn, liền càng ngày càng chần chờ. Lại bị chém mấy đao, đao trong tay của hắn cũng bị chém bay. Kẻ địch một cước đem hắn đá ngã xuống đất. Nhảy lên một cái, hướng về đầu hắn chém tới. Thấy một màn này, Yến Bắc trong lòng thầm than một tiếng, mạng ta xong rồi. Ngay khi hắn sắp nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Dư quang lại đột nhiên phát hiện, một đạo mũi tên bắn mạnh mà tới. Nhảy vào giữa không trung, muốn đem hắn một đao chém giết ma giáo đồ. Bị một mũi tên đâm trúng, thân thể bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Bị mũi tên sức mạnh khổng lồ cho mạnh mẽ mang phi mấy mét xa, té xuống đất. Ma giáo đổ một mũi tên bị bắn giết, này sẽ chết. Tiến Bắc có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, một tên cường đại như thế, kinh nghiệm chiến đấu dài như vậy tay, suýt chút nữa đem hắn chém giết ma giáo đổ, liền bị này đột nhiên bắn ra một mũi tên cho bắn giết. Người đến nên làm sao mạnh mẽ a? Chính tinh thần hắn trong hoảng hốt, một tên thiếu niên mặc áo trắng, cầm trong tay màu tím đại cung, sau lưng còn cong lấy vào vỏ kiếm, đạp bước đi tới, xuất hiện tầm mắt của hắn. Thiếu niên mặc áo trắng này, hiển nhiên là một mũi tên bắn giết vừa nãy tên kia ma giáo đầu người. Còn trẻ như vậy. Tiến Bắc nhìn thấy thiếu niên đầu tiên nhìn, vô cùng bất ngờ. Thiếu niên này tuổi trẻ để hắn khó có thể tin. Một thiếu niên 15-16 tuổi, liền cường đại đến mức độ như vậy. Còn không chờ hắn khiếp sợ xong, thiếu niên phía sau lại bước lên bốn bóng người. Bốn đạo thân mặc áo giáp, nhưng ôm đầu khôi. Trong đó có một Nico. Chọc lúc đầu, mặt nhưng là một tấm vô cùng non nớt mặt. So với vừa nãy thiếu niên kia còn trẻ hơn. Một cái 15 tuổi tiểu Nico. Cái khác ba người, tuy rằng lớn tuổi điểm, nhưng cũng đều là chừng 20. Bọn họ rốt cuộc là ai a? Tiến Bắc bị chấn động sợ nói không ra lời. Vẫn nghe người ta nói, đại phái thiên tài đều rất trẻ trung. Hiện tại thật là nhìn thấy người sống. Tuổi trẻ để hắn khó có thể tin. 15 khi 6 tuổi, hắn còn đang luyện cơ sở đào pháp chứ. Khi đó, căn bản cũng không có nội công khái niệm. Vẫn tốt chứ. Cầm đầu thiếu niên mặc áo trắng, lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay ra. Thiếu niên mặt tuy rằng non nớt, thế nhưng dở tay dở chân trong lúc đó, nhưng là dị thường thành thục. Khí độ phi phàm. Tiến Bắc lắc đầu liên tục, không có đi nắm chặt thiếu niên tay, vội vã từ dưới đất bò dậy, không cần không cần, chúng ta có thể lên, đà tạ ơn cứu mạng. Ta chính là Yến Tử Bảo Yến gia con cháu Yến Bắc, không biết các vị. Yến Bắc báo ra danh hiệu của chính mình, tỏ rõ vẻ vẻ cảm kích. Hoa Sơn đệ tử Lâm Dật. Thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười nói. Yến Bắc biểu hiện chấn động, giật mình chỉ vào thiếu niên, lắp ba lắp bắp, kích động kêu lên, ngươi, ngươi là? Trong chốn giang hồ truyền lưu Hoa Sơn Đoạt Mệnh Tiên Kiếm. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Đoạt Mệnh Tiên Kiếm đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai à, không nghĩ tới hôm nay lại bị Đoạt Mệnh Tiên Kiếm cứu. Yến Bắc kích động nói không ra lời. Đoạt Mệnh Tiên Kiếm lấy một đôi chiến 10 tên cùng cấp cao thủ, chiến thắng, hơn nữa còn hết thể đem chém giết. Trong đó 7 tên chính là ở Lan Châu thành nắm giữ rất lớn uy danh Nhật Nguyệt Thần Giáo áo bào đen 7 huynh đệ. Nay trắng cử, vẫn lệnh Yến Bắc thán phục, đem Đoạt Mệnh Tiên Kiếm coi làm thần tượng. Không nghĩ tới, hôm nay càng nhìn thấy chân nhân. Trong lòng kích động và phấn. Bốn vị này là? Yến Bắc nhìn phía cái khác bốn người, trong lòng có một loại nào đó suy đoán. Hàng Sơn Di Thiến, Tung Sơn Lộ Bất Bình, Thái Sơn Vân Thái Tử, Hành Sơn Mạc Vũ. Bốn người vừa báo nổi danh hiệu, chứng thực Yến Bắc trong lòng suy đoán. Nguyên lai đều là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, Yến Bắc gặp các vị thiếu hiệp nữ hiệp. Yến Bắc vội vã làm tập. Yến thiếu hiệp, không cần khách khí. Lâm Dật cười lắc lắc đầu, sau đó không có đang nói chuyện, vọng hướng bốn phía, tựa hồ đang kiểm tra phương hướng, thỉnh thoảng cùng với những cái khác bốn người thảo luận. Yến Bắc không dám đi nghe, chỉ có thể âm thầm đánh giá năm tên Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử. Nay một tinh tế đánh giá, để hắn phát hiện, ngoại trừ Đoạt Mệnh Tiên Kiếm Lâm Dật, vẫn cứ là một bộ bạch y kính phục, không có được bất kỳ thương ở ngoài. Cái khác bốn người, tuy rằng bị áo giáp bao vây, không nhìn thấy thân thể tình huống thế nào. Thế nhưng từ áo giáp mặt ngoài, tràn đầy vết đao, biến thành màu đen vết máu trải rộng áo giáp. Năm người cử chỉ đầu đủ trong lúc đó, lộ ra một luồng đằng đằng sát khí, cùng với dũng mãnh, lao luyện khí chất. Năm người này, hiển nhiên trải qua một trận đại chiến. Sự khốc liệt trình độ, Tiến Bắc căn bản là không dám tưởng tượng. Ngẫm lại trước, Lâm Dật một mũi tên liền đem suýt chút nữa đem hắn đánh giết ma giáo đổ, cho bắn giết. Tiến Bắc không nhịn được âm thầm cảm thán, không hổ là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, danh môn đại phái thiên tài, thực lực cường hãn, ta Yến Bắc cùng với, căn bản không thể sánh bằng. Lúc này, Lâm Dật năm người tựa hồ thương lượng được rồi yếu quyết định đi nơi nào. Tiến Bắc cũng quyết định cùng năm người cáo tử, không dám liên lụy năm người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình cùng năm người cùng nhau, chính là trói buộc. Tiến lên một bước, đang muốn há mồm cáo tử. Xa xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh thê thảm cực kỳ. Âm thanh phát sinh người, tới lúc gấp rút tốc hướng về bọn họ tiếp cận. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên chọc lốc hòa thượng, hiển nhiên là Thiếu Lâm đệ tử. Mặt sau còn có một tên toàn chân đệ tử. Hai người một mặt vẻ kinh hãi, hoang mang hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn. Tựa hồ phía sau có khủng bố đồ vật đang đuổi giết bọn họ. Ồ, này không phải Giác Viễn cái kia con lựa chọc. Tiểu Ni cô đột nhiên chỉ vào hòa thượng kinh ngạc gọi lên. Nhìn dáng dấp, bọn họ tựa hồ đang chạy trốn. Lâm Dật khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng. Đột nhiên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau hai người, bóng người kia tốc độ cực nhanh, trong tay còn cầm lấy một bộ vừa mới chết thi thể. Thấy bóng người kia tốc độ, Lâm Dật sầm mặt lại, nhị lưu cao thủ. Chương 77, dẫn hỏa trên người. Nghe Lâm Dật một tiếng nhị lưu cao thủ, tất cả mọi người cả người chấn động, tỏ rõ vẻ kinh hãi, còn có một tia không thể tin tưởng vẻ. Làm sao có khả năng? Nơi này làm sao có khả năng xuất hiện nhị lưu cao thủ? Lan Châu thành phụ cận không phải nhiều nhất chỉ có tam lưu cao thủ cảnh giới thiên tài sao? Tiến Bắc một mặt vẻ khó tin, hoàn toàn không thể tin được sự thực này, hoàn toàn bị dọa ngây người. Nhị lưu cao thủ đó là nhân vật nào? Tiến Tử Bảo Yến gia, mạnh nhất gia chủ, cũng bất quá là nhị lưu cao thủ a. Trong chốn giang hồ, mỗi một cái nhị lưu cao thủ đều là có hiển hách thanh uy, một phương trừ hầu nhân vật. Tức là ở danh môn đại phái bên trong, nhị lưu cao thủ cũng là cực nhỏ. Hoa Sơn có bao nhiêu người? Quang Hạ viện đệ tử, hàng năm liền ra một lần, hơn 1 vạn người. Mà chỉ có đệ tử chân truyền bên trong mới có nhị lưu cao thủ. 300 chân truyền, không đủ 100 người tiến vào nhị lưu cao thủ cảnh giới. Ở thêm vào một ít các phân bộ, tổng bộ trưởng lão, nhị lưu cao thủ cũng không đủ 300 người. Có thể đây chính là đại phái a. Như Hoa Sơn loại này đại phái, toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu thiếu cái? Hai tay đều đến được. Mỗi một tên nhị lưu cao thủ cũng có thể chế bá một cái chiến trường. Lan Châu thành loại này tam lưu cao thủ trà trộn địa phương, làm sao có khả năng xuất hiện nhị lưu cao thủ đây? Tiến Bắc không nghĩ ra, càng bị nhị lưu cao thủ mấy chữ này cho làm cho khiếp sợ, hoàn toàn sững sờ. Hừ, ma giáo đồ nham hiểm cực kỳ, xuất hiện một cái nhị lưu cao thủ lại có cái gì kỳ quái? Tiểu Ni cô thấy không quen Yến Bắc này bị làm cho khiếp sợ dáng vẻ, lạnh rên một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, ma giáo đồ chuyện gì đều làm được đi ra, không có chuyện gì là không thể. Đây nhất định là ma giáo đồ âm mưu, dĩ nhiên đem nhị lưu cao thủ thả ra, đây là muốn chém giết ta chính đạo thiên tài a. Lộ Bất Bình cả kinh kêu lên. Ngươi vừa nói như thế, cái kia ta nghĩ tới. Thần Châu các nơi, xuất hiện ma giáo tung tích, trước tới quấy rối, hấp dẫn lấy các đại phái cao thủ chú ý không ai không thành, mục đích của bọn họ chính là Lan Châu thành. Không được, những kia đi vào càn quét người nguy hiểm rồi. Vân Hai Tử một mặt sợ hãi kêu lên. Đã nguy hiểm, các ngươi nhìn, liền Giác Viễn Hòa Thượng người như thế đều chạy trốn, có thể không nguy hiểm không? Giác Viễn Hòa Thượng, này con lựa chọn, tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng yêu thích làm náo động, cực yêu tự thân danh tiếng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ chạy trốn. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tuy rằng hắn đối với cái gì nhị lưu cao thủ không e ngại, thế nhưng lấy hiện nay thực lực của hắn, nhị lưu cao thủ vẫn cứ đối với hắn nắm giữ áp lực từ lớn. Lúc này, bóng người kia hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Là một đám xấu người đàn ông trung niên, một đôi tràn ngập sát ý, điên cuồng, khát máu ánh mắt, đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Hắn liếm tinh hồng đầu lưỡi, khỏe miệng lưu lại vết máu. Ở trước mặt mọi người, tại chỗ cầm trong tay nắm lấy người, cho đảo ra trái tim, nuốt vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiến Bắc tại chỗ buồn nôn, ẩu đi ra. Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Lâm Dật ở ngoài, cái khác bốn sắc mặt người cũng trắng xám cực kỳ, đều bị tình cảnh này sợ hãi đến không nhẹ. Ta nhận ra, người này là Từ Lão Ma. Mấy năm trước, ở Giang Nam một vùng, phạm vào đại án, tàn sát mười mấy cái môn phái, mấy ngàn miệng ăn. Năm đó chính đạo danh môn đại phái, toàn giang hồ phát sinh lệnh truy nã, phái ra đệ tử đi vào tiêu diệt hắn. Thiếu Lâm Võ Đang đều phái người, liền ngay cả ta Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phái người đi tới, đội hình chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí còn có nhị lưu cao thủ cảnh giới đệ tử chân truyền đi đầu. Thế nhưng, này Từ Lão Ma chạy ra này che ngập bầu trời truy sát, thành công chạy trốn tới Tây vực, nhờ vả Minh giáo. Lúc đó, còn gây nên một trận náo động, chúng ta danh môn đại phái mặt mũi đều mất hết rồi. Mạc Vũ đột nhiên chỉ vào bóng người kia kêu to lên, gây nên mọi người một trận ồ lên, Từ Lão Ma sự tích, bọn họ đều hơi có nghe thấy. Thành công chạy ra chính đạo các môn các phái truy sát, để chính đạo lăn lục. Ma giáo người, càng là coi Từ Lão Ma vì là kiêu ngạo. Từ Lão Ma, Lâm Dật mặt, tại chỗ liền trở nên âm trầm, nghiêm nghị cực kỳ. Nay Từ Lão Ma, ở kiếp trước trong đêm, chính là thịnh hành giang hồ nhân vật, chân chính đại ma đầu. Nói tới Từ Lão Ma, ngoại trừ hắn nham hiểm, giả dối, khát máu, biến thái ở ngoài, người này là một cái chân chính nhân vật kiêu hùng. Hắn xuất đạo thời gian, không môn không phái, từ cơ sở võ công luyện lên, sau đó thu được một đạo thiết trảo công truyền thừa, chỉ có bạch ngân cấp, chính là loại này ở đại phái đệ tử xem ra rác rưởi võ công, mạnh mẽ bị hắn luyện được tàn nhẫn cực kỳ. Phạm vào cái kia chàng đại án thì liền ngay cả nội công tâm pháp cũng chỉ là thanh đồng cấp mà thôi. Ở đại phái đệ tử nhìn tới, luyện bực này cấp thấp công pháp người chỉ là phổ thông tam lưu cao thủ thôi. Thế nhưng này Từ Lão Ma tài hoa hơn người, bạch ngân giai thiết trảo công mạnh mẽ bị hắn dùng ra thượng thừa võ học uy lực, người bóp méo võ học, tự nghĩ ra võ học phương diện, thiên phú cực cao. Nhờ vả Minh giáo sau khi thu được thượng thừa võ học ưng trảo công truyền thừa, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở giang hồ loạn chiến thời đại mở ra thời gian, ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, liền trở thành cao thủ nhất lưu. Một đôi ưng trảo công bị hắn luyện được uy lực vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, trở thành trong chốn giang hồ lớn nhất cạnh tranh Minh giáo tứ đại long vương đứng đầu ứng cử viên. Cho dù cuối cùng không có trở thành tứ đại long vương cấp nhân vật, nhưng cũng là một đời ma đầu cự phách. Từ trưởng thành quỹ tích liền có thể thấy được, nhân vật như thế cực không dễ dàng đối phó. Giác Viễn Hòa Thượng hầu như muốn điên rồi. Phía sau cái kia ma đầu, thực sự là thật đáng sợ. Chạy trốn ròng rã một ngày một đêm, ma đầu kia vững vững vàng vàng đi theo phía sau của hắn. Theo Giác Viễn Hòa Thượng chạy trốn danh môn đại phái đệ tử, mấy trăm người, chỉ còn lại toàn chân giáo một tên đệ tử. Những người khác hết thệ tử quang, đều bị phía sau Từ Lão Ma cho lấy ra trái tim. Liền ngay cả hắn cái kia hơn 20 tên thiếu lâm sư huynh đệ, cũng hết thệ chết ở Từ Lão Ma chảo dưới. Giác Viễn Hòa Thượng trong lòng, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Trước đây không biết nhị lưu cao thủ lợi hại, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết. Ở này đám nhân vật trước mặt, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền ngay cả chạy trốn cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hê hê, phía sau Từ Lão Ma lại phát sinh một tiếng kêu kỳ quái. Giác Viễn Hòa Thượng trong lòng đột nhiên một hồi hộp. Này Lão Ma một khi cười quái dị một tiếng, liền đại biểu hắn muốn giết người rồi. Trong lòng vừa như thế nghĩ tới, một con xé gió kéo tới ứng chảo, hướng về sau lưng của hắn kéo tới. Ấm phong tập thể, khiến cho hắn phía sau lưng lạnh cả người. Chạy trốn một ngày một đêm, Giác Viễn Hòa Thượng từ lâu không có bao nhiêu sức phản kháng, đã đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, trong lòng một trận tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng chốc lát hắn lại mở mắt ra. Không thể chết được, ta không thể chết được, ta Giác Viễn vẫn không có danh dương giang hồ đây, ta Giác Viễn nhưng là thiên tài nhất thiếu lâm đệ tử, nhất định phải trở thành thiếu lâm phương trưởng người. sao có thể chết ở chỗ này? Từng nghĩ như thế, nhìn bên cạnh theo sát toàn chân đệ tử, Giác Viễn Hòa Thượng trong mắt hung quang lóe lên. Long chảo thủ duỗi một cái, không có đi chống đối từ lao ma kéo tới ứng chảo, trái lại đem toàn chân đệ tử chảo ở trên tay, đẩy hướng về kéo tới ứng chảo. Giác Viễn đại sư, ngươi. Toàn chân đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới, Giác Viễn Hòa Thượng dĩ nhiên sẽ dưới này tàn nhẫn tay, lại đem hắn cầm chịu tội thay. Trừng lớn mắt, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Một con ứng chảo đã bắt tiến vào hắn lồng ngực, đem trái tim của hắn cho sống sờ sờ kéo đi ra ngoài. Trong nháy mắt mất mạng, tỏ rõ vẻ vẻ hoán độc, nhìn chằm chằm Giác Viễn Hòa Thượng, chết không nhắm mắt. Chớ có trách ta, ta Giác Viễn nhất định phải trở thành Thiếu Lâm Phương trưởng người, sao có thể chết ở chỗ này? Giác Viễn Hòa Thượng một mặt vẻ điên cuồng, biểu hiện dữ tợn, không có một tia người xuất ra hiền lành. Tình cảnh này, nhìn ra từ lão ma sững sờ, sau đó điên cuồng cười to. Ha ha ha, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm. Chính đạo người đứng đầu, các ngươi không phải cả ngày nói muốn hàng yêu phục ma sao? Làm thế nào sự, so với ta ma giáo người còn muốn tàn nhẫn vô tình. Xem ra, các ngươi này Thiếu Lâm mới là to lớn nhất ma giáo đi. Giác Viễn Hòa Thượng ngậm miệng không nói, toàn lực chạy trốn. Trên mặt không có bất kỳ vẻ hay nấy, chỉ là giữ tận cùng điên cuồng. Từ lao ma nhìn Giác Viễn Hòa Thượng bóng người, duỗi ra tinh hồng đầu lưỡi, liếm môi một cái, hê hê, thật muốn đưa ngươi này tiểu hòa thượng tâm đào móc ra nhìn. Đến cùng là màu đỏ vẫn là đen. Ha ha ha, bất quá lần thứ hai trước, nào đó phải cố gắng cùng ngươi này lòng dạ ác độc tiểu hòa thượng vui đùa một chút. Này Giác Viễn con lựa chọc quá lòng dạ ác độc rồi. Hắn tại sao có thể như vậy làm? Dĩ nhiên đem người cầm chịu tội thay. Hắn vẫn là ta trong chính đạo người sao? Nhìn thấy Giác Viễn Hòa Thượng đem toàn chân đệ tử cầm chịu tội thay, cho rằng lửa đạn, bảo mệnh. Tiểu Ni cô chửi ầm lên, tỏ rõ vẻ ghét cái ác như kẻ thù. Nhìn Giác Viễn Hòa Thượng ánh mắt tràn ngập căm ghét. Nàng này một đại thanh phá mắng, làm cho tất cả mọi người nghe ngóng biến sắc. Không được, hắn phát hiện chúng ta rồi. Lộ Bất Bình kinh hoàng kêu to. Chỉ thấy Giác Viễn Hòa Thượng cùng từ lão ma ngẩng đầu nhìn phía này phương. Giác Viễn Hòa Thượng vừa nhìn thấy Ngũ Nhạc kiếm phái năm người, con mắt sáng choang. Hai mắt tỏa ánh sáng, tỏ rõ vẻ hiền lành nụ cười thân thiết, hướng về Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử năm người chạy tới, vừa buôn một bên cười to, "Ngũ Nhạc kiếm phái chư vị, các ngươi tới thật đúng lúc. Mau theo ta chém giết này một ma đầu." Tay chỉ tay phía sau đuổi theo từ lão ma, đây chính là ma giáo đại ma đầu, giết hắn, chúng ta tất danh dương giang hồ. Nhưng trong lòng là cười gằn, cùng với hận độc sát ý. Nhìn thấy hắn người, nhất định phải tử. Nếu không, chuyện của hắn bị lan truyền ra ngoài, còn không hỏng rồi. Hắn còn làm thế nào Thiếu Lâm Phương trượng? Nghĩ, thẳng đến Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử mà đi. Từ lão ma mắt lạnh nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, cười quái dị một tiếng, "Hê hê, lại có chính đạo đại phái đệ tử, ha ha, tới thật đúng lúc, Ngũ Nhạc kiếm phái năm đó truy sát nào đó, hôm nay nào đó vừa vận báo ngày đó mối thù." Nhìn ra Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử sắc mặt kỳ biến, như gặp đại địch. Lâm Dật sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn Giác Viễn Hòa Thượng, trong mắt sát ý tăng nhiều. Nhưng lúc này không phải giết Giác Viễn Hòa Thượng thời điểm, hít sâu một hơi, hét lớn, "Bị chiến, ứng địch." Tiểu Ni cô bốn người liền vội vàng đem mũ giáp mang tới, rút kiếm ra khỏi vỏ, làm ra một bộ phòng ngự tư thái, nên đối với Từ Lão Ma. Lâm Dật liếc mắt một cái, phát hiện Yến Bắc bị sợ hãi đến ngây người như phỗng, không nhúc nhích, hoàn toàn bị dọa sợ. Không cần nói ứng chiến, liền ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Âm thầm lắc lắc đầu, không xen vào nữa hắn. Toàn bộ cả người nhìn phía đến Từ Lão Ma, chỉ thấy Giác Viễn Hòa Thượng như gió, từ năm người bên người vòng qua, cấp tốc chạy trốn tới phía sau, còn truyền đến Chính Nghĩa Lâm Nhiên tiếng gào to, "Ngũ Nhạc kiếm phái chư vị, các ngươi chống, Bần tăng đi tìm người trợ giúp các ngươi, nhất định phải kiên trì, chờ Bần tăng trợ giúp." Tiểu Ni cô bốn người nghe được Giác Viễn Hòa Thượng như vậy vô liêm sỉ, lúc này chửi ầm lên. Nhưng Từ Lão Ma đến, căn bản không cho phép bọn họ đang nói cái gì, từng cái biểu hiện nghiêm nghị đến cực điểm, cầm kiếm đề phòng. Chương 78, đại chiến Lão Ma. Hê hê. Từ Lão Ma nhảy một cái rơi xuống đất, trong miệng phát sinh cười quái dị, âm thanh âm hàn chói tai, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Hắn đến rồi. Lộ Bất Bình quát to một tiếng, không kìm nén được sợ hãi của nội tâm. Cho dù mũ giáp đem mặt của hắn cho che lại, thế nhưng cả người run rẩy thân thể, vẫn cứ đem hắn sợ hãi của nội tâm hiện ra ở mọi người trước mắt. Không có ai đi chuyện cười hắn. Từ Lão Ma này nhị lưu cao thủ mạnh mẽ khí chàng, liền có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực từ lớn. Như trời sập giống như vậy, che ngập bầu trời hướng về bọn họ đè xuống. Mùi vị đó, đã không thể dùng sợ hãi để hình dung. Sợ hãi, căng thẳng, lo lắng. Trong lòng mọi người sinh ra các loại tâm tình tiêu cực, nhưng không có người nào chạy trốn. Cùng tiến lên, giết hắn. Tiểu Ni cô trong thanh âm mang theo căng thẳng, tiểu quát một tiếng. Giết đi tới. Lộ Bất Bình, Mạc Vũ, Vân Hai Tử dồn dập mà trên. Dùng tất cả đều là mạnh nhất kiếm pháp, không dám lưu thủ. Hàng Sơn Vạn Hoa kiếm pháp, Tung Sơn Khoái Mạn Thập Thất Lộ kiếm pháp, Hành Sơn Hồi Phong Lạc Nhạc kiếm, Thái Sơn Thất Tinh Lạc Trường Không, bốn đại thượng thừa kiếm pháp dồn dập hướng về Từ Lão Ma bắt chuyện mà đi. Trải qua vài thiên huyết chiến, bốn người kiếm pháp từ lâu không có chút chắc, non nớt. Trường kiếm tốc độ cực nhanh, cực chuẩn, uy lực muốn so với mấy ngày trước lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, bốn người hình thành phối hợp, Lộ Bất Bình, Mạc Vũ, Vân Hai Tử chủ công, Tiểu Ni cô phòng ngự, uy lực lần thứ hai tăng lên. Từ Lão Ma cười khẳng khặc quái dị một tiếng, như diều hâu bình thường đánh tới. Hai tay lấy ra đống máu móng vuốt, lập lòe yêu diễm đỏ như máu ánh sáng, hướng về bốn người bắt chuyện mà tới. Oanh oanh oanh. Bốn người tỉ mỉ phối hợp, uy lực tăng mạnh thượng thừa kiếm pháp, nhưng vẫn cứ không phải từ lão ma ương trảo công đối thủ. Tứ đại kiếm pháp đồng thời bị phá. Bốn người còn không phản ứng lại, từ lão ma hai tay huy động liên tục. Phốc phốc phốc. Ương trảo trảo bên trong bốn người vị trí trái tim. Nhân có áo giáp hộ thân, không có bị táo nát. Nhưng bốn người đồng thời bị to lớn lực đạo đánh bay mấy mét xa, mạnh mẽ ngã xuống đất, không thể động đậy. Vị trí trái tim bị đòn nghiêm trọng, bốn thân thể người cứng ngắc, toàn bộ bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Hai chiêu. Từ Lao Ma chỉ dùng hai chiêu, liền đem Ngũ Nhạc kiếm phái bốn tên thiên tài cho đánh bại. Nếu không là bốn người có áo giáp hộ thân, bốn người hai chiêu sẽ bị đánh giết. Ma Đầu Vai liếc mắt một cái là rõ một một. Khí. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Lao Ma so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu là phổ thông nhị lưu cao thủ, tuy rằng thực lực muốn so với tam lưu cao thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem bốn người đánh bại. Trong chốn giang hồ đồn đại, vài tên đại phái đệ tử tam lưu cao thủ, đại chiến nhị lưu cao thủ, còn hơi chiếm thượng phong. Này cũng không phải đồn đại, này rất bình thường. Đại phái đệ tử tam lưu cao thủ, nội công tâm pháp chí ít cũng là bạch ngân giai, võ học bên trong càng có thượng thừa võ học. Mấy người hợp lực chiến bình phổ thông nhị lưu cao thủ, này rất thông thường. Nhưng này từ lão ma, hai chiêu liền đem tiểu nhi cô bốn người đánh bại. Một thân thực lực, dĩ nhiên đứng ở nhị lưu cao thủ bên trong hàng đầu. Chỉ có thực lực như vậy mới có thể nghiền ép mấy tên nhị lưu cao thủ. Lâm Dật khỏe miệng lộ ra cười khổ, không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt nhân vật như thế. Kẻ địch, quá mạnh mẽ rồi. Trong lòng từng nghĩ như thế. Tốc độ trên tay, nhưng không chút nào chậm. Từ Lao Ma vừa muốn giải trừ bốn người áo giáp, đem từng cái đánh giết, đem trái tim đào móc ra. Thân thể mới vừa động. Chói tai tiếng rít chói tai truyền đến. Cao mày vừa nhìn, chỉ thấy Hoa Sơn thiếu niên mặc áo trắng, bắn ra một đạo màu tím mũi tên. Hướng về hắn bắn mạnh mà đến. Mũi tên tốc độ cực nhanh. Xem ra dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đâm bạo giáng dấp, uy lực tất nhiên không nhỏ. Từ Lao Ma trên mặt lộ ra thú vị vẻ, trong mắt điên cuồng, khát máu tâm ý càng nồng rồi. Hắn dĩ nhiên không có đi né tránh, vung lên ương trảo, trực diện hướng về màu tím mũi tên chụp tới. Nhìn tình cảnh này, để Lâm Dật cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này Từ Lao Ma, coi là thật là một người điên. Đây là cái thứ nhất, dám dùng tay đi bắt hắn mũi tên người. Hơn nữa còn là hắn không hề bảo lưu, mạnh nhất một mũi tên. Kẻ địch dũng mãnh trình độ, khiến cho hắn đều hoảng sợ. Cùng vô số người chiến đấu quá, tàn nhẫn, điên cuồng, hắn đều gặp. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Từ Lao Ma điên cuồng như vậy người. Bất quá, nếu là như vậy cho rằng Từ Lao Ma đầu óc có vấn đề, vậy tuyệt đối là muốn sai rồi. Từ Lao Ma rất tinh minh. Hắn chính là muốn dùng loại rung động này lòng người biện pháp, đem mũi tên tiếp được, để cho kẻ địch đánh mất chiến ý. Một khi không có chiến ý, liền mặc hắn giết. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, Từ Lao Ma cho rằng, chính mình đường đường nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là nhị lưu cao thủ bên trong nhân vật đứng đầu. Một cái nho nhỏ tam lưu cao thủ, bắn ra một mũi tên, có thể đối với hắn có uy hiếp. Trong lòng khó tránh khỏi đối với Lâm Dật tràn ngập xem thường, bị xem thường, coi thường. Lâm Dật trong lòng không có bất kỳ tức giận gì, trái lại là tỏ rõ vẻ cười gằn. Đảm dám khinh thị hắn người, không có một cái kết quả tốt. Cho dù là từ lão ma bực này đại ma đầu. Vành. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Màu tím mũi tên mang theo to lớn lực đạo, cùng từ lão ma ương trảo đụng vào nhau. Kết quả, hoàn toàn ra khỏi từ lão ma dự liệu. Hắn vẫn là coi thường tử tiễn uy lực. Một trảo bên dưới, tuy rằng đem tử tiễn bắt lại, nhưng tay của hắn cũng bị thương. Vết thương nứt ra, đẫm máu chảy xuống, như mưa nhỏ xuống trên đất. Từ Lao Ma tỏ rõ vẻ giận dữ, hắn dĩ nhiên bị thương rồi. Lâm Dật trong mắt lóe ra một tia vẻ đáng tiếc, nhưng không có quá mức lưu ý. Không có tài bắn cung truyền thừa tại người, hắn tài bắn cung kỹ xảo tuy rằng có, nhưng cũng không thể tăng cường tiễn uy lực, đối phó cùng cấp cao thủ hữu hiệu. Thế nhưng đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch, hiệu quả chênh lệch rất nhiều. Bất quá, hắn chỉ ít ngăn cản Từ Lao Ma muốn đánh giết tiểu nhi cô bốn người mục đích. Từ chiến thuật góc độ tới nói, lần này thăm dò hắn thành công. Đáng tiếc duy nhất chính là, này cũng không ảnh hưởng đại cục, chỉ là đem Từ Lao Ma nho nhỏ kích thương, cũng không có đem trọng thương. Từ Lao Ma vẫn cứ còn có một thân thực lực khủng bố. Hê hê, rất tốt, rất tốt. Hoa Sơn thiếu niên, ngươi rất tốt, càng để nào đó bị thương. Từ Lao Ma một mặt cười quái dị, đột nhiên trong mắt hung quang đại thịnh, sát ý ngập trời, một đôi con mắt đỏ chót, trong giọng nói mang theo kinh người sát ý, nhưng cũng chấm dứt ở đây. Nào đó muốn đào ra tâm, ở ngay trước mặt ngươi, đưa nó ăn đi. Đây là làm tức giận nào đó đánh đổi. Vừa nói, vừa ung dung thong thả từ trong lồng ngực móc ra 10 cái chỉ sáo. Mỗi cái chỉ sáo hiện viền truy hình, vừa vặn ngón tay giữa khăn trùm đầu đi vào. Lộ ra hàn quang lấp lóe đầu ngón tay. 10 cái chỉ sáo, từng cái bộ đi vào. Một đôi tay, 10 cái ngón tay, hàn quang lấp lóe. Không nghi ngờ chút nào. Từ Lao Ma thử khắc một đôi tay, có thể cào nát bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả áo giáp cũng có thể dễ dàng đem xé rách. Lực phá hoại tăng nhiều. Hiển nhiên, Từ Lao Ma đã chăm chú đối xử hắn đối thủ, cho dù là một cái không hề bắt mắt chút nào Hoa Sơn đệ tử, một người thiếu niên, nhưng nếu có thể cho đem hắn cho kích thương, mặc dù là tiểu thương, Từ Lao Ma cũng không ở coi thường. Lao Ma đầu khôn khéo giả dối, phạm vào một lần xem thường sai lầm, chắc chắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Thế này, Lâm Dật trong mắt lóe ra một tia vẻ đáng tiếc. Từ Lao Ma dĩ nhiên dùng sư tử vô thỏ, đem hết toàn lực thái độ đối phó hắn. Không thể lại báo bất cứ kẻ địch nào sai lầm, sẽ xem thường chính mình hy vọng. Trận chiến này, nhất định là một cuộc các chiến. Hắn xuyên qua đến đại giang hồ bên trong thế giới, gian khổ nhất, nguy hiểm nhất một lần cuộc chiến sinh tử. Thất bại. Hắn sắp chết với nơi đây. Hắn không thể trốn, một trốn, tiểu ni cô bốn người hết thể cũng phải chết. Cũng không trốn được. Bạch Ngân Giai Hoa Sơn thân pháp, sao có thể chạy trốn quá thu được ưng trảo Long Vương truyền thừa từ Lama. Diều hâu ngoại trừ một đôi sắc bén cực kỳ móng vuốt, còn có khiến người ta vọng mà bóng lưng tốc độ. Nhớ tới với này, hắn đem Long Mãng cung ném xuống đất, đem toàn thân mũi tên hết thể ném xuống. Trở ngại bất luận động tác gì cùng tốc độ đồ vật, hết thể vứt bỏ một bên. Trên tay chỉ chừa một thanh thanh phong kiếm, liền ngay cả vỏ kiếm đều ném qua một bên. Hắn muốn toàn lực ứng phó rồi. Ồ, Từ Lao Ma thấy Lâm Dật dĩ nhiên đem kích thương hắn cung tên ném xuống, trái lại rút kiếm ra, không khỏi kinh dị một tiếng. Hiển nhiên, trước mắt tên này Hoa Sơn thiếu niên cử động, để hắn ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của hắn, này Hoa Sơn thiếu niên một thân tài bắn cung coi là thật kinh người, lợi hại cực kỳ, có thể đem hắn đều đánh giết tài bắn cung, có thể không lợi hại sao? Hẳn là thiếu niên thủ đoạn lợi hại nhất. Không nghĩ tới, này Hoa Sơn thiếu niên còn có lợi hại hơn kiếm thuật. Điều này không khỏi làm hắn nổi lên lòng hiếu kỳ. Thú vị như vậy người, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Lão ma đang muốn một lần đánh giết động tác, cũng chậm lại, lặng lặng nhìn thiếu niên cử động. Thiếu niên cũng không có làm ra quá nhiều động tác, vẹn vẹn là rút kiếm ra, bày ra một cái sắc đẹp. Đệ tử lão ma sắc mặt ngưng lại, kinh ngạc kêu lên, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Ngươi là Hoa Sơn Đoạt Mệnh Tiên Kiếm Lâm Dật. Thấy thiếu niên ngầm thừa nhận, Từ Lao Ma lạnh không được cười to lên, ha ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Nào đó đang lo, nên đi như thế nào tìm đến ngươi, đưa ngươi đánh giết đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên chính ngươi đưa tới cửa. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lao Ma cử động, Lâm Dật cũng không kinh ngạc. Hắn liên tiếp chém giết Ma giáo Huyết Đao môn Huyết Y công tử, Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Tuyệt hai đại thiên tài. Ma giáo bên trong đã sớm đem hắn coi là cái đinh trong mắt, đem hắn xếp vào tất phải giết người. Vậy cũng là vô cùng bình thường sự tình. Nếu là ma giáo bên trong có thiên tài, đem chính đạo mấy cái tiếng tăm rất lớn thiên tài cho chém giết, tin tưởng toàn chính đạo người đều muốn đem này ma giáo thiên tài cho đánh giết. Lâm Dật chậm rãi tích chữ khí thế của chính mình, rèn luyện kiếm trong tay của chính mình, cảm giác được kiếm cùng mình tâm ý tương thông thời gian, biểu hiện đột nhiên biến đổi, toàn thân khí thế tản ra, cả người đột nhiên biến thành người khác. Thường ngày ôn hòa khí chất biến mất không thấy hình bóng, còn lại chỉ có lạnh lẽo, vô tận lạnh lẽo. Còn có đầy trời sát khí. Sát khí càng hơn Từ Lao Ma một bậc. Từ Lao Ma bị sợ hết hồn, còn không chờ hắn nói chuyện, Lâm Dật bước chân giẫm một cái, như là mũi tên, thoát ra, nâng kiếm đánh tới. Tốc độ cực nhanh, kiếm chiêu cực hiểm, nhắm thẳng vào Từ Lao Ma chán. Từ Lao Ma chỉ cảm thấy chán phát lạnh, không cảm bất cẩn, biểu hiện nghiêm nghị. Vung lên sáng lấp lóa năm ngón tay, hướng về kiếm chụp tới. Đang, kiếm cùng năm ngón tay đụng nhau, lập lòe ánh lửa chói mắt. Kiếm bỗng nhiên thu về, căn bản không cho lão ma nắm lấy kiếm cơ hội. Lâm Dật biến ảo phương vị, hướng về lão ma bên cạnh, lại là một chiêu kiếm. Đồng dạng là Đoạt Mệnh một chiêu kiếm. Tốc độ cực nhanh, vị trí xảo quyệt, độ chuẩn xác cực chuẩn. Từ lão ma trở tay lại là một chảo. Đang đang đang. Như vậy liên tiếp quá hơn 10 chiêu. Hai người công thủ vị trí liên tục biến hóa. Không phải Từ lão ma ở bên phương giết ra, chính là Lâm Dật ở bên phương giết ra. Bính kính toàn lực, muốn đứng ở thượng phong vị trí, chiếm trước công kích phương vị. Hai người thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, gần giống như hai chiếc cận chiến đánh lộn chiến đấu cơ, điên cuồng ở chiếm trước chủ động công kích vị, đem kẻ địch bại lộ ở súng của mình khẩu bên dưới, không chịu nhường cho. Chương 79, thế lực ngang nhau. Hai người càng đánh càng kịch liệt, chiến đấu tình cảnh cũng càng ngày càng nóng nảy. Hai bóng người, người tới ta đi, lẫn nhau ác chiến, thân hình không ngừng biến hóa, dường như hai đạo cái bóng ở chiến đấu giống như vậy, người bên ngoài căn bản là không thấy rõ động tác của hai người. Một người xuất kiếm, ánh kiếm lấp lóe, tốc độ cực nhanh, vị trí xảo quyệt, tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, để lộ ra một luồng thẳng thắn dứt khoát khí sát phạt. Chân chính sát phạt chi kiếm, mục đích rất rõ ràng, chính là giết người. Một chiêu kiếm giết địch, tên còn lại ra chảo, hai chảo như gió chụp vào 10 ngón trên kim loại chỉ sáo, lập lòe khiến lòng run sợ hàn mang. Không nghi ngờ chút nào, một chảo vai hung hãn cực kỳ, coi như sắt thép bị với lên cũng sẽ bị song chảo như vải rách bình thường cho xé rách. Hai người chiến đấu hung hiểm cực kỳ, một khi bất kỳ bên nào có một chút kẽ hở thì sẽ lấy bị đánh giết kết quả, khốc liệt kết cuộc. Từ Lama càng đánh càng hoảng sợ, trước mắt này Hoa Sơn thiếu niên kiếm pháp thực sự là quá cứng hãn. Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, bực này Hoa Sơn thượng thừa kiếm pháp, dĩ nhiên bị thiếu niên này luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Phải biết, liền ngay cả hắn Từ Lão Ma, đường đường nhị lưu cao thủ, bế quan mấy năm, khổ luyện ưng trảo công, lúc này mới đem ưng trảo công luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới mà thôi. So với trước thiếu niên, đem nguyên bản chỉ có 3 kiếm Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, cho luyện được vô số biến hóa. Mỗi một kiếm cũng khác nhau, hết thảy đều là thượng thừa kiếm pháp uy lực, chiêu thức vô hạn. Từ Lão Ma quay xe bắt đầu chiêu thức có chút thiếu thốn. Ưng trảo công không ngoài chính là như thế mấy cái động tác. Chảo, xé, nứt. lui tới chính là như thế mấy chiêu. Nếu không là từ lao ma còn có thể lấy ra hắn lao bổn hành, thiết trảo công đến ứng khẩn cấp. E sợ chiêu thức đã sớm bài cũ. Đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ, chiêu thức dùng hết là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm. Một khi chiêu thức dùng hết, vậy thì đại diện cho đối thủ dĩ nhiên có thể mang ngươi nhìn thấu. Tìm ra chiêu thức kẽ hở, một lần đánh tan. Đánh đổi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Nghĩ đến kết quả này, từ lao ma trong mắt lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn. Không thể như vậy rồi. Ở tiếp tục như vậy, không những giết không được này Hoa Sơn thiếu niên, còn muốn bị này Hoa Sơn thiếu niên làm trọng thương. Mắt thấy từ lao ma liền muốn lạc rơi xuống hạ phong, từ lao ma chiêu thức bỗng nhiên biến đổi, ngoại trừ tàn nhẫn ở ngoài, còn trở nên một luồng đồng quy vu tận, không sợ chết dũng manh khí tức. Liêu mạng, trực tiếp lấy ra ứng chảo, không nhìn Lâm Giật chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh một chiêu kiếm, trực tiếp hướng về Lâm Giật giết đi. Hiển nhiên, hắn chính là ở đánh cược. Đánh cược Lâm Giật không có loại này can đảm, không dám cùng hắn đồng quy vu tận. Một cái tiền đồ rộng lớn thiên tài, làm sao sẽ cùng một cái ma đầu đồng quy vu tận đây? Từ lao ma khỏe miệng lộ ra một tia châm biếm vẻ. Này Hoa Sơn thiếu niên khẳng định không có loại này can đảm, trận chiến này hắn thua chắc rồi. Cao thủ chân chính là có can đảm trực diện nên đối với tử vong. Sợ chết là được không cao thủ. Mặc kệ võ học luyện ở lợi hại, luyện nhiều hơn nữa thần công, sợ chết sẽ lộ ra cái hở. Lộ ra cái hở liền đại biểu thất bại. Trận chiến này, hắn từ lao ma thắng định rồi. Vừa nghĩ tới, một tên Hoa Sơn thiên tài, có thể nói thiên kiêu một đời thiếu niên, liền muốn chết ở chính mình chảo dưới. Từ lao ma tâm bên trong phát lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công, coi như giết mấy trăm tên môn đại phái đệ tử, cũng không có mãnh liệt như vậy. Những kia danh môn đại phái đệ tử, làm sao có thể cùng trước mắt này Hoa Sơn thiếu niên so với? Lấy tam lưu cao thủ cảnh giới, càng cùng hắn chiến bất phân cao thấp, không rơi xuống hạ phong. Thậm chí, còn có mơ hồ chiếm thượng phong dấu hiệu. Có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài a. Từ lao ma gặp người trong, cũng chỉ có Minh giáo thiếu chủ, Ngạo Thiên Kiêu mới ủng có như thế thiên kiêu phong thái chứ. Ngạo Thiên Kiêu là người phương nào? Ma giáo công nhận thiên tài số 1, thậm chí còn có thể là đệ nhất thiên hạ thiên kiêu. Một cái có thể cùng Ngạo Thiên Kiêu sánh ngang chính đạo thiên tài, liền muốn chết ở chính mình chảo dưới. Há có thể không cho từ lao ma kích động, hưng phấn. Đột nhiên, thầm nghĩ chính mỹ từ lao ma, sắc mặt hơi ngưng lại. Trước mắt tên này Hoa Sơn thiếu niên, dĩ nhiên đối mặt hắn đồng quy vu tận sát chiêu, cũng là liều mạng. Một chiêu kiếm hướng về hắn trái tim đâm tới. Dũng khí, để từ lao ma không biết nên nói cái gì. Người thiên tiêu một đời, tiên đồ rộng lớn, có thể nào không sợ chết đây? Tại sao có thể như vậy chứ? Quá khó mà tin nổi rồi. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ. Nhưng từ lao ma nhãn bên trong điên cuồng tâm ý càng sâu. Hắn cũng không tin, trước mắt này Hoa Sơn thiếu niên thật không sợ tử. Cùng ta từ lao ma so với không sợ chết. Coi là thật buồn cười. Ở tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong. Từ lao ma cùng Lâm Giật. Một chảo một chiêu kiếm. Trực tiếp trúng tim đối phương. Từ lao ma cuối cùng thân thể lại đi, bị một chiêu kiếm đâm thủng phần eo, trọng thương. Lâm Giật đồng dạng cuối cùng trốn lóe lên một cái, tách ra chí mạng vị trí, bị ưng chảo nắm lấy cánh tay trái, cho miễn cưỡng kéo xuống một đại khối huyết đủ. Cánh tay trái bại liệt, không thể động đậy, tương tự trọng thương. Hai người đều không sợ chết. Lấy thương đổi thương. Đồng thời kêu rên một thần, lấy tốc độ cực nhanh, tách ra. Tạm thời ngừng tay, đối lập. Hai người cấp tốc hướng về miệng vết thương điểm trụ huyệt đạo, đem huyết ngừng lại. Đều thở hổn hển, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Từ lao ma một mặt kinh ngạc, biểu hiện nghiêm nghị đến cực điểm. Mà Lâm Giật mặt không hề cảm xúc, tỏ rõ vẻ lạnh lùng, nếu không là còn ở thở hổn hển, e sợ còn sẽ cho người cho rằng hắn không có bị thương. Như vậy đối với mình lòng dạ ác độc người, liền từ lao ma đều cảm thấy tê cả da đầu. Thiên tài không đáng sợ, kiếm pháp siêu tuyệt đối không thể sợ. Đáng sợ chính là loại này không sợ chết, đối với mình tàn nhẫn cực kỳ, rồi lại là thiên tài, kiếm pháp siêu tuyệt người. Nếu như nói từ lao ma là khát máu tràn ngập sát ý điên cuồng, cái kia Lâm Giật chính là lãnh khốc vô tình, đối với sinh tử tràn ngập hờ hững điên cuồng. Hai người rất nhìn nhau, lại từng người là một cái cực đoan. Giang co lẫn nhau, trong lòng đều muốn phải đem đối phương đưa vào chỗ chết, không thể để cho loại kẻ địch này sống sót. Chơi ạ. Bị dọa đến đờ ra, không dám nhúc nhích tiến bắc, nhìn Lâm Giật dĩ nhiên cùng từ lao ma đánh đến bất phân cao thấp, không nhịn được trong lòng kêu to lên. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Nếu là trước, có người nói, lợi hại thiên tài có thể cho vượt cấp khiêu chiến, tam lưu khiêu chiến nhị lưu cao thủ. Đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng là sự thực trước mắt, lưỡng bại câu thương hai người. Để hắn tận mắt nhìn, một tên thiên tài chân chính, là cỡ nào phong thái. So sánh với loại thiên tài này đến, hắn Yến Bắc căn bản là không thể gọi làm thiên tài. Trên lệnh quá to lớn rồi. Nói là cách nhau một trời một vực, cũng không quá đáng. Lẽ nào đại phái bên trong thiên tài, đều là lợi hại như vậy sao? Quá khó mà tin nổi rồi. Chuyện này quả thật cùng truyền thuyết như thế. Đoạt mệnh tiên kiếm, quả nhiên lợi hại, không hổ là ta thần tượng. Yến Bắc trong lòng đang điên cuồng hò hét. Nhìn thấy Lâm Giật cùng từ lao ma đánh bất phân cao thấp, tiểu ni cô bốn người tại chỗ liền bị chấn động rồi. Kinh ngạc đến ngây người rồi. Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, cũng không thể so Yến Bắc kém bao nhiêu. Lâm Giật biểu hiện, vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Càng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lâm Giật sư huynh cũng quá lợi hại đi, dĩ nhiên cùng từ lao ma không phân cao thấp. Không hổ là Lâm Giật sư huynh a, hắn là ta đã thấy thiên tài nhất người. khó mà tin nổi, thật sự khó mà tin nổi. Từ lao ma hai chiêu liền đem chúng ta bốn người đánh bại, nếu là không có áo giáp hộ thân, chúng ta bốn người chỉ sợ cũng bị từ lao ma hai chiêu đánh giết. Mạnh mẽ như vậy từ lao ma, Lâm Dật sư huynh càng cùng hắn chiến không phân cao thấp. Lâm Dật sư huynh thực lực cũng quá biến thái chứ. Không cần phải nói, Lâm Dật sư huynh cùng chúng ta không giống, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Cùng chúng ta, căn bản là không phải người của một thế giới. Bốn người nằm trên đất, không hề sức tái chiến, nhưng thấy cảnh này, nhịn xuống trong lòng đau đớn, dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Từng cái đánh hơi lạnh, bị Lâm Dật biểu hiện cho dọa cho phát sợ. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Dật dĩ nhiên cùng từ lao ma lưỡng bại câu thương, càng làm cho bọn họ hét dầm lên. Lâm Dật sư huynh, không chỉ thực lực cường hãn, diện đối với sinh tử, càng là lạnh lùng như vậy, hờ hững. Quá cường hãn rồi. Bốn trong lòng người không khỏi lóe qua một ý niệm. Lâm Dật sư huynh, chỉ sợ là Ngũ Nhạc kiếm phái thiên tài nhất đệ tử chứ? Coi như là Ngũ Nhạc kiếm phái thiên tài số một Lệnh Hồ Phong, biểu hiện của hắn cũng không có như thế làm cho người kinh hãi quá. Xa xa một đôi mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Người này chính là chạy mất Giác Viễn hòa thượng. Thành công đem Từ lão ma dẫn tới Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử trên người sau, Giác Viễn dĩ nhiên chạy ra thăng thiên. Vốn định nhanh nhanh rời đi, thế nhưng vừa nghĩ tới, không tận mắt thấy Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử chết ở Từ lão ma thủ bên trong, hắn liền không thể an tâm. Hắn đem toàn chân đệ tử hại chết, đẩy hướng về Từ lão ma ưng chảo trên, nhưng là bị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử toàn bộ hành trình xem quang. Không nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử tử quang, hắn có thể nào an tâm rời đi? Vì lẽ đó, hắn lại lặng lẽ trở về, núp ở phía xa, quan sát chiến công. Không nghĩ tới, hắn muốn xem kết quả không thấy. Trái lại nhìn thấy Lâm Dật đại phát thần uy, càng cùng Từ lao ma đánh ngang tay. Cuối cùng càng là cho thấy tàn nhẫn một mặt, cùng Từ lao ma đồng quy vô tận. Tuy rằng hai người cũng chưa chết, nhưng cũng là lưỡng bại câu thương. Vừa nhìn thấy này, Giác Viễn hòa thượng suýt chút nữa bị sợ hãi đến kêu lên. Vội vã che miệng mình, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Này Lâm Dật, làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Càng cùng Từ lao ma đánh ngang tay, vượt cấp khiêu chiến nhị lưu cao thủ đây. Cái này không thể nào a, vượt cấp khiêu chiến vốn là trong truyền thuyết sự tình a. Giác Viễn hòa thượng trong lòng đang điên cuồng hò hét, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Hắn hoàn toàn bị Lâm Dật cường hãn trình độ bị dọa cho phát sợ. Toàn bộ chính đạo, đếm được ra thiên tài, cũng khó có thể tìm tới một cái chân chính ý nghĩa trên vượt cấp khiêu chiến người. Đối với đại phái đệ tử tới nói, vượt cấp khiêu chiến đối tượng cũng là đại phái bên trong. Trong chốn giang hồ phổ thông không tính, gần giống như Thiếu Lâm Tam lưu cao thủ, khiêu chiến Hoa Sơn nhị lưu cao thủ như thế. Loại này cấp bậc khiêu chiến mới gọi vượt cấp khiêu chiến. Nhưng coi như là Thiếu Lâm thiên tài số 1, thức tỉnh đại sư cũng không có loại năng lực này. Không chỉ Thiếu Lâm không có, Võ Đăng cũng không có. Liền ngay cả Ma giáo hai đại cự đầu, Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo cũng không có. Có thể này Hoa Sơn dĩ nhiên xuất hiện một cái Lâm Dật. Hắn lại có thể khiêu chiến thu được ứng trảo công truyền thừa từ La Ma. Chuyện này quả thật để Giác Viễn khiếp sợ sắp điên mất rồi. Dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thực. Một lần lại một lần, lưỡng bại câu thương từ lão ma cùng Lâm Dật rằng co lẫn nhau. Biểu hiện hắn không có hoa mắt, cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Lâm Dật thật sự vượt cấp khiêu chiến rồi, trở thành chân chính thiên kiêu một đời. Chứ nhưng thực lực ở ngoài, thiên tư coi là thật có thể coi là đệ nhất thiên hạ thiên tài. Giác Viễn hòa thượng trong lòng sợ hãi một hồi. Hắn hại Lâm Dật. Này Lâm Dật có thể hay không giết hắn? Nghĩ đến Lâm Dật tàn nhẫn dáng vẻ, Giác Viễn hòa thượng trong mắt lóe ra sợ hãi, dữ tợn, sát ý. Cuối cùng tỏ rõ vẻ chỉ còn dư lại dữ tợn cùng sát ý. Chương 80, bà kiếm chú ma. Cánh tay trái bị kéo xuống một đại khối huyết đục. Bạch y bị máu nhuộm đỏ, thành một thân huyết y liễu. Cánh tay trái nơi, máu thịt bé bét, đấm máu quả thực là khủng bố. Lâm Dật sắc mặt đã mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên trắng bệnh. Liếc mắt một cái cánh tay trái của chính mình, đau đớn không ngừng kéo tới. Cánh tay trái dĩ nhiên không thể động đậy, đánh mất khí lực. Trong lòng đột nhiên phát lên một luồng sôi trào tức giận, huyết dịch đang cuộn trào mãnh liệt điên cuồng gào thét. Phù 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 phù. Trái tim nhảy lên âm thanh, kịch liệt nhảy lên, tốc độ đang điên cuồng tăng nhanh. Lâm Dật một đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ chót. Ầm một tiếng, dọa người sát khí từ trên người hắn đột nhiên lan ra, che ngập bầu trời hướng về Từ lão ma nhào tới. Sát khí độ dày đặc, hầu như hình thành thực chất. Từ lão ma trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ vẻ. Thời khắc này Lâm Dật phảng phất thành một tên cỗ máy giết chóc. Hai mắt đỏ bừng tử nhìn chòng chọc hắn, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt chỉ có vô tận ý lạnh. Từ lão ma đột nhiên cảm thấy cùng thiếu niên này chiến đấu, từ đầu tới đuôi đều là một cái sai lầm. Một tia khiếp ý không khỏi ở trong lòng sinh ra. Nhưng mà, đã muộn. Lâm Dật xuất kiếm rồi. Kiếm vẫn là như vậy xảo quyệt, tàn nhẫn, mãnh liệt, nhưng cũng ẩn chứa một luồng không cách nào hình dung ý cảnh. Này cố ý cảnh như thiên địa bay, lại như sát khí ngưng tụ mà thành, tràn ngập một luồng huyền ảo đến cực điểm khí tức. Giết. Lâm Dật khuôn mặt vẻ mặt, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng phun ra một chữ. Bị máu tươi kích phát rồi trong lòng hắn ẩn giấu sát ý. Một luồng cao thủ hàng đầu, tàn sát ngàn người vạn người kinh người sát ý. Thời khắc này, cái kia trong game lễ mở thần, cao thủ hàng đầu trở về rồi. Đồng dạng là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Đồng dạng vẫn là thiên biến văn hóa, nhưng mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa tâm ý của hắn. Tràn ngập thần vận, kiếm pháp phản phất là xuống lại, uy lực kỳ tăng, ánh kiếm lấp loé, một chiêu kiếm hàn quang diệu cửu châu, Không ngoài như vậy, bá đạo cực kỳ một chiêu kiếm, phảng phất nắm giữ một luồng tiên địa bay, che ngập bầu trời hướng về Từ Lao Ma ép đi. Để Từ Lao Ma không thể tránh khỏi, cũng không thể tránh, chỉ có Từ Giang trên mặt mang theo sợ hãi, Từ Lao Ma cứng rắn chống đỡ ra đầu vung lên ứng chảo, hướng về kiếm chụp tới. Phúc, ánh kiếm lóe lên, một viên ngón tay mang theo sáng lấp lóa kim loại chỉ sáo. Đột nhiên từ Lao Ma năm ngón tay bay ra, một đoạn đầu ngón tay bị chém đứt, tay đứt ruột sót. A, Từ Lao Ma phát sinh một đời đau đớn thê thảm quỷ hảo. Lâm Dật biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là tỏ rõ vẻ lạnh lùng. Đánh ra kiếm thứ hai, chiêu kiếm này dường như đệ nhất kiếm, vô cùng cường đại, tràn ngập thần vận, mang theo một luồng thiên địa oai, không thể tránh khỏi, bá đạo cực kỳ. Trong đó càng là ẩn chứa vô số biến hóa, mỗi một cái biến hóa đều là thượng thừa kiếm pháp ai. Vô số biến hóa ngưng tụ thành một chiêu kiếm, kiếm pháp đã thông thần, so với đệ nhất kiếm càng mạnh mẽ hơn, hướng về Từ Lao Ma chém tới. A, Từ Lao Ma lần thứ hai hét thảm một tiếng, ánh kiếm lóe lên, một cái tay dĩ nhiên bị chém đứt, bay ra ngoài, hai đôi ưng chảo, một con ưng chảo bị chém đứt chỉ tay, một con ưng chảo hoàn toàn bị chém đứt, ưng chảo công dĩ nhiên bị phá. Lâm Dật sắc mặt càng thêm trắng xám, bạch như thấu chỉ, sắc mặt nhưng càng lạnh lẽo, dùng ra kiếm thứ ba, vô số biến hóa ngưng tụ kiếm thứ ba. Nếu như nói đệ nhất kiếm có thể quy kết làm một cái chữ mau, kiếm thứ hai nhưng là một cái tàn nhẫn tự, kiếm thứ ba nhưng là chuẩn. Một chiêu kiếm đâm ra, thanh phong kiếm một chiêu kiếm đâm trúng Từ Lao Ma tâm tạng, đâm thủng ngực mà qua. A, Từ Lao Ma phát sinh nhất là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm mang theo một luồng suy yếu đến cực điểm khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hắn tỏ rõ vẻ sinh cơ, cấp tốc biến mất, sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía Lâm Dật ánh mắt để lộ ra một luồng sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Kêu thảm thiết kêu một tiếng, tuyệt học ai? Thấy Lâm Dật mặt không hề cảm xúc, không hề trả lời, Từ Lao Ma hét dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một luồng thê thảm, mang theo một luồng không cam lòng, cuối cùng lại mang theo một tia giải thoát cùng thoải mái. Không nghĩ tới, ngươi lại đem thượng thừa kiếm pháp luyện đến tuyệt học ai? Kiếm pháp dĩ nhiên thông thần, nào đó chết ở trên tay của ngươi cũng là bình thường. Ta phục rồi. Nói ra một cái phục tự, Từ Lao Ma nhãn bên trong đống nhiên hung quang lóe lên, vung lên lưu lại còn có bốn ngón tay ương chảo hướng về Lâm Dật trong lòng đánh tới, tốc độ nhanh cả người, lóe qua từng đạo tàn ảnh, còn chưa tới người, lại có một luồng âm lãnh đến cực điểm, làm người lạnh lẽo tâm gan âm phong kéo tới. Này rõ ràng là Từ Lao Ma hồi quang phản chiếu thời gian, sắp chết một đòn. Nếu là bị bắn trúng, Lâm Dật bất tử cũng phải bỏ mạng nửa cái mạng. Tiểu Nhi cô bốn người phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chính phải nhắc nhở Lâm Dật. Đã thấy Lâm Dật kiếm trong tay bỗng nhiên xoay chuyển một phương hướng, dùng sức đi xuống người bổ, như cắt ra vài rách. Từ Lao Ma bị chém thành hai khúc, chặn ngang chặt đứt, chia ra làm hai, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Như do kéo tới ứng chảo, cũng vô lực ở giữa không trung hạ xuống, theo ngã xuống đất thân thể, rơi trên mặt đất. Từ Lao Ma vong. Gợi ý của hệ thống: đánh giết Minh giáo trưởng lão, nhị lưu cao thủ Từ Lao Ma, khen thưởng 10 vạn kinh nghiệm chiến đấu. Cơ thưởng: đánh giết ma giáo đại ma đầu Từ Lao Ma, uy chấn ma giáo, náo động giang hồ, khen thưởng 20 vạn kinh nghiệm chiến đấu. Hệ thống bảng lập lòe to lớn màu đỏ tiểu chữ, điên cuồng lấp lóe. Lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu khen thưởng: thu được 30 vạn kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Dật liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe qua vẻ vui mừng. Sau đó còn không chờ hắn vui mừng, thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mặt không có chút máu. Một luồng máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cũng lại đứng không vững, đặt mông ngã sấp xuống lại, nằm trên đất, từng ngụm hít thở. Lâm Dật sư huynh, thấy Từ Lao Ma bị giết, đang đứng ở kinh hỉ cùng trong khiếp sợ bốn người, đột nhiên nhìn thấy Lâm Dật mềm liệt lại, sợ đến sắc mặt trắng nhợt, đều sợ hãi. Bốn người vội vã từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng về Lâm Dật đi đến. Lâm Dật sư huynh, Lâm Dật sư huynh, Lâm Dật sư huynh. Bốn người vừa đi, vừa lo lắng kinh ngạc thốt lên. Lâm Dật hề hoải mở hai mắt ra, toàn thân để lộ ra một luồng suy yếu, ta không có chuyện gì, còn sống sót. Từ không rồi. Nghe thấy Lâm Dật tâm thanh, bốn người trên mặt tiết lộ một luồng ý mừng, liên tục lăn lộn bỏ đến Lâm Dật bên người. Tiểu Ni cô đem toàn thân áo rách hởi, ném ở một bên, liên vội vàng đem Lâm Dật đầu ôm ở chân của mình, trong mắt ngậm lấy lệ kêu lên, Lâm Dật sư huynh, ngươi hủ chết bẩn đi rồi. Không có chuyện gì, ta này không phải không chết mà. Đang nói, Từ Lao Ma đã chết rồi, các ngươi an toàn rồi. Lâm Dật cực kỳ suy yếu cười nói, cười, khoe miệng thỉnh thoảng có máu tươi phun ra. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, siêu phàm nhập thánh cảnh giới thứ hai, đem vô số biến hóa cô đọng thành một chiêu kiếm, nắm giữ thần công ai ba kiếm, dĩ nhiên trở thành chân chính ba tiên kiếm, không phải như vậy dễ dàng triển khai. Đặc biệt Lâm Dật loại này chỉ mở ra đệ tam kinh tam lưu cao thủ, giết địch 1000, tự tổn 800. Tuy rằng uy lực to lớn, nhưng hắn cũng chịu đến to lớn phản vệ, thân thể không chịu nổi, bị nội thương. Đúng đấy, Từ Lao Ma chết rồi. Nghe Lâm Dật, Tiểu Nhi cô nín khóc mỉm cười, chỉ cảm thấy một thân rung rung. Từ Lao Ma cái kia mạnh mẽ làm người nghẹt thở khí tức, rốt cục biến mất rồi. Lâm Dật sư huynh, ngươi quá lợi hại rồi. Tiểu Nhi cô không nhịn được quay về Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ sùng bái. Tự mình cùng Từ Lao Ma quá chiêu, nàng tràn đầy lĩnh hội từ lao ma mạnh mẽ. Từ lao ma mặc dù là cái đại ma đầu, thế nhưng một thân thực lực quả thực là khủng bố. Lâm Dật sư huynh lại đem từ lao ma cho chém, tuy rằng bị nội thương, bị trọng thương, nhưng là thực lực này để tiểu ni cô xem trận mắt ngoác mồm. Lấy tam lưu cao thủ cảnh giới chém giết nhị lưu cao thủ bên trong cường tuyệt nhân vật, Lâm Dật sư huynh đã không thể dùng lợi hại để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ này. Bất quá mặc kệ Lâm Dật sư huynh lại yêu nghiệt, mạnh mẽ bóng người đã sâu sắc ánh vào tiểu ni cô trong lòng, để tiểu ni cô nhớ mãi không quên, sùng bái không ngớt. Nghe tiểu ni cô than thở, Vân Thái Tử, Mạc Vũ, Lộ Bất Bình ba người rất tán thành gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, một mặt khuyết đại vẻ mặt, Lâm Dật sư huynh chính là yêu nghiệt. Lâm Dật không nói gì, chỉ là cười cợt, sau đó nhắm mắt, lặng lặng nằm ở tiểu ni cô trong lồng ngực, cảm thụ đầu dưới mềm mại, lặng lặng cảm nhận này trở về từ cõi chết cảm giác. Một bên Yến Bắc dĩ nhiên bị kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc nói không ra lời. Trước mắt tình cảnh này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, một thân thực lực khủng bố từ lão ma càng để bị đoạt mệnh kiếm tiên cho chém giết, này không phải ảo giác chứ? Còn có từ lão ma trước khi chết nói tuyệt học ai lại là có ý gì? Đầy đầu nghi hoặc, hắn phát hiện hắn cùng những này đại phái đệ tử vốn là người của hai thế giới, quá nhiều đồ vật hắn cũng không hiểu, xem không hiểu, nghe cũng nghe không hiểu. Sững sờ lăng đứng ở một bên, chỉ ngây ngốc lặp lại mấy câu nói, từ lão ma chết rồi lại bị đoạt mệnh tiên kiếm chém, từ lão ma lại bị chém, hắn dĩ nhiên chết rồi, từ ở một cái tam lưu cao thủ trên tay, làm sao có khả năng? Giáp Viễn Hòa Thượng thấy Lâm Dật một chiêu kiếm đem từ lao ma chém thành hai khúc, chém từ lao ma, con người đều suýt chút nữa chừng đi ra, trong lòng chấn động tới cơn sóng thần, bị khiếp sợ không nói gì ngôn đúng, một mặt ngơ ngác, hắn lại đem từ lao ma giết, hắn thật sự chém từ lao ma, nay đoạt mệnh tiên kiếm Lâm Dật một thân thực lực cũng quá khủng bố chứ? Giáp Viễn Hòa Thượng nội tâm bị khiếp sợ điên cuồng giống to, nay Lâm Dật chém giết đoạt mệnh tiên kiếm, nhất định có thể náo động giang hồ, trở thành trong chốn giang hồ tất cả mọi người nói chuyện say sưa thiên kiêu một đời. Ta so sánh cùng nhau, vốn là một cái trên trời dưới đất, không có bất kỳ chỗ có thể so. Thực lực của hắn quá khủng bố, ta cùng hắn kết làm cừu, hắn nhất định phải tìm ta báo thù. Hắn chính là cái yêu nghiệt, liền từ lao ma này đại ma đầu đều bị hắn chém giết, ta không phải hắn đối thủ. Ta khẳng định là chết chắc rồi, hơn nữa còn là thân bại danh liệt cái chết ta. Giáp Viễn Hòa Thượng trên mặt lộ ra sợ hãi, e ngại vẻ, lo lắng đứng tại chỗ nhảy lên chân. Không được, nơi này quá nguy hiểm, không thể bị bọn họ nhìn thấy, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ giết ta. Nghĩ tới đây, Giáp Viễn Hòa Thượng ý lui một đời, xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, nhìn phía nằm trên đất năm người. Ngũ Nhạc kiếm phái năm tên đệ tử, tất cả đều trọng thương. Duy nhất có thể đứng, không bị thương chút nào người chỉ có một cái không hề bắt mắt chút nào Yến Bắc. Thế này, Giáp Viễn Hòa Thượng trong mắt hung quang lóe lên. Bọn họ năm người toàn bộ bị trọng thương, đây là ta cơ hội tốt nhất. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ta còn có thể trở về. Ha ha, đem bọn họ giết, liền không có ai biết ta hại chết toàn chân đệ tử. Đồng thời, bọn họ chết rồi, vậy này chém giết từ lão ma công lao, không phải là của ta rồi. Ha ha ha, có chém giết từ lão ma công lao tại người, ta định có thể náo động giang hồ, trở thành chói mắt nhất thiếu lâm đệ tử. Một tên có thể vượt cấp khiêu chiến đệ tử. Thiếu Lâm Vương Trượng vị trí, liền càng ngày càng cách ta gần rồi. Chương 81, kiếm giết Giáp Viễn. Chúng ta đi thôi, nơi này quá nguy hiểm rồi. Lâm Dật suy yếu kêu lên. Được, Lâm Dật sư huynh, Bần Nhi dịu ngươi. Tiểu Nhi cô gật đầu, liền vội vàng đứng lên, nâng Lâm Dật lên, năm người chính phải rời đi. Bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng thanh. Đi. Chạy đi đâu? Hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Chỉ thấy một bóng người như gió từ bọn họ phía sau vọt tới, thân hình lóe lên. A, truyền đến một đời tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bóng người kia một cái tay đem bên cạnh Yến Bắc bắt lại, thủ đoạn hơi dùng sức, giang giác một đời, đem Yến Bắc cái cổ cho vặn gãy. Ở trước mặt mọi người, tại chỗ đem Yến Bắc đánh giết rồi. Là ngươi? Tiểu Ni cô nhìn thấy thân ảnh kia sững sờ, sau đó nhìn bị quăng rác rưởi giống như vậy xuất bay ở, dĩ nhiên không có bất kỳ sinh lợi Yến Bắc, bộ mặt tức giận cùng không thể tin tưởng vẻ. Giáp Viễn Hòa Thượng, ngươi lại giết hắn? Ngươi đến chính là Giáp Viễn Hòa Thượng. Giết hắn thì thế nào? Ha ha ha. Giáp Viễn cười ha ha, giống như điên. Ngươi điên rồi. Ngươi lại giết ta chính đạo đệ tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Ni cô giận tím mặt, luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù nàng, nhìn này mạc, quả thực không chịu nhận. Đường đường chính đạo người đứng đầu, thiếu lâm đệ tử, dĩ nhiên đánh giết chính đạo đệ tử. Chuyện này làm sao có thể làm cho nàng tin tưởng sự thực trước mắt? Mạc Vũ, Lộ Bất Bình, Vân Hai Tử ba người giờ khắc này cũng là trừng lớn mắt nhìn Giác Viễn Hòa Thượng, không thể tin được sự thực trước mắt. Giác Viễn Hòa Thượng lại đem Yến Bắc cho giết, để bọn họ suýt chút nữa ba quan tan vỡ. Thiếu lâm người không nên là hiền lành sao? Làm sao sẽ trở thành hung thủ giết người? Trước thấy Giác Viễn Hòa Thượng đem toàn chân đệ tử cho rằng bia lỡ đạn, chặn từ lao ma móng vuốt, nay còn có thể quy tội Giác Viễn Hòa Thượng rất sợ chết. Có thể giờ khắc này hắn lại giết Yến Bắc, này nên làm như thế nào ra giải thích? Giác Viễn và còn chưa có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là điên cuồng cười to. Một đôi mắt khiếp thành một cái tuyến, nhìn năm người, đặc biệt nhìn Lâm Dật, trong mắt tràn ngập vẻ hoán động. Lâm Dật, ngươi không nghĩ tới chứ? Ta dĩ nhiên sẽ giết trở về. Ha ha, ngươi lại dám xấu ta chuyện tốt, để ta ở trước mặt mọi người tiến thoái lưỡng nan, bị mất mặt. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi tử. Một chữ chết vừa ra, khiến cho tất cả mọi người nghe ngóng biến sắc. Giác Viễn hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ni cô đứng ở Lâm Dật trước người, đem hộ ở phía sau, một mặt để phòng phẫn nộ quát. Hơi vừa phát lực, vị trí trái tim truyền đến từng trận đau nhức, hầu như làm cho nàng không đứng thẳng được. Có thể nàng vẫn như cũ run rẩy thân thể, ngoan cường đứng ở Lâm Dật phía trước. Trực diện Giác Viễn. Làm gì? Giác Viễn hòa thượng lầm bầm lầu bầu một đời, sau đó điên cuồng cười to, mắt lộ ra sắc cơ. Âm thanh âm trầm, âm hàn đến cực điểm, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy giết chết. Giết các ngươi, liền không có ai biết ta hại chết toàn chân đệ tử một chuyện. Nhìn ngó bên người từ lão ma thi thể, Giác Viễn hòa thượng trên mặt lộ ra một tia vẻ tham lam, liếm môi một cái, giết các ngươi, này đánh giết từ lão ma công lao liền thuộc về ta. Ha ha, ta Giác Viễn đều sẽ danh chấn giang hồ. Tiểu Nhi cô nhíu nhíu mày, lộ bất bình càng là trợn tròn cả mắt, ngươi điên rồi. Phong, ta không điên. Ta so với bất luận người nào đều tỉnh táo. Các ngươi những này kẻ ngu xuẩn a, tin tưởng cái gì chính ma phân chia, thật quá ngu xuẩn. Cõi đời này nào có chính ma phân chia, chỉ có lợi ích. Ma giáo cùng chính đạo vì sao hỗ không cùng tồn tại? Không phải chính ma không cùng tồn tại, mà là lợi ích. Là lợi ích, để chính ma hai đạo vĩnh viễn đối địch. Giác Viễn hòa thượng lớn tiếng giống lên. Không biết là vì nói cho năm người nghe, vẫn là cho mình tìm ra giết người cớ, để cho mình an lòng. Không để ý mọi người biểu tình kinh hãi, điên cuồng giống to lên. Giết các ngươi, liền không có ai biết ta việc làm. Giết các ngươi, đánh giết từ lão ma công lao quy ta rồi. Giết các ngươi, đem không có bất kỳ người nào có thể cùng ta cạnh tranh, ta sắp trở thành chính ma cuộc chiến của các thiên tài bên trong, chói mắt nhất thiên tài. Giết các ngươi. Liên tiếp hống ra vài cái lý do, nghe được mọi người không nói gì. Dĩ nhiên không biết nên làm sao đi phản bác. Tiểu Nhi cô nộ quát một tiếng, đem Giác Viễn hòa thượng cắt đứt, mặc kệ ngươi có lý do gì, nếu muốn giết Lâm Dật sư huynh, trước hết từ bẩn mi trên người bước qua đi. Giác Viễn hòa thượng khinh bị liếc nhìn một chút Tiểu Nhi cô, liền ngươi. Tiểu Nhi cô, ngươi còn có sức lực sử dụng kiếm sao? Đứng cũng không vững, còn muốn che chở người. Nói, Giác Viễn hòa thượng trên mặt lộ ra dâm tà vẻ, cười hắc hắc nói, Tiểu Nhi cô, ngươi yên tâm, chờ ta giết Lâm Dật, đem những này trướng mắt người hết thảy giết chết. Ta sẽ khỏe mạnh cùng ngươi chiến một chiến. Dứt lời, vung lên long trảo thủ, mắt lộ ra hung quang, gầm lên, Lâm Dật, để mạng lại. Ha ha ha, ngươi xác thực rất lợi hại, ta Giác Viễn mặc cảm không bằng. Thế nhưng, ngươi còn có sức lực cầm kiếm sao? Ngươi đã là hộ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt rồi. Ta khuyên ngươi bé ngoan chịu chết đi, như vậy còn có thể cho một mình ngươi sảng khoái. Giác Viễn hòa thượng cười lớn, từng bước hướng về Lâm Dật đi đến. Đang lúc này, suy yếu cực kỳ Lâm Dật bỗng nhiên giơ lên ánh mắt lạnh như băng, đem Tiểu Nhi cô kéo ra, nâng kiếm. Một chiêu kiếm đâm tới, lại là một chiêu kiếm đánh giết từ lão ma, nắm giữ thần công tuyệt học ai một chiêu kiếm. Giác Viễn hòa thượng có thể nào là đối thủ? Trong lòng hoảng hốt, ánh kiếm lóe lên, rồi ra đến long trảo thủ, bị một chiêu kiếm chém đứt, toàn bộ bàn tay bị đánh bay, tay phải gãy vỡ, huyết như suối phun bình thường tung ra, máu thịt bé bét, khủng bố cực kỳ. A! Giác Viễn hòa thượng thống kêu thảm một tiếng, tay bưng đứt rời tay phải vết thương, một mặt sợ hãi lùi về sau. Đã sớm đối với Lâm Dật có bóng tối hắn, giờ khác này thấy Lâm Dật lại vẫn có thể dùng ra kinh khủng như thế một chiêu kiếm, khủng bố xông lên đầu, bước chân lảo đảo, không cẩn thận vấp ngã, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn Lâm Dật nhấc theo dọn nhỏ máu trường kiếm, mặt không hề cảm xúc một bước lại một bước hướng về hắn đi tới. Phù phù. Giác Viễn hòa thượng nhịn xuống đứt tay đau đớn, ngã quỵ ở mặt đất, một mặt xin tha vẻ, Lâm Dật, Lâm thiếu hiệp, bần tăng sai rồi, bỏ qua cho bần tăng đi. Lâm Dật cười gằn, cũng không nói lời nào, chỉ là kiếm chỉ Giác Viễn hòa thượng biết hầu, cảm thụ mũi kiếm khiến lòng run sợ hàn mang. Giác Viễn hòa thượng sợ hãi đến cực điểm, là bần tăng lòng sinh ma chướng, bần tăng biết sai rồi, tha mạng a Lâm thiếu hiệp, bần tăng không phải là người, ngàn vạn lần không nên đánh Lâm thiếu hiệp chú ý, càng không nên đối với Lâm thiếu hiệp nổi lên sát tâm, bần tăng xuất sinh không bằng a. Lâm thiếu hiệp chính là thiên kiêu một đời, nhân vật cỡ nào có thể nào cùng tiểu tăng loại này tiểu nhân vật chí khí, tha tiểu tăng lần này đi, chỉ khi làm tiểu tăng thả quả thí. Giác Viễn hòa thượng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục xin tha, muốn nhiều thấp kém thì có nhiều thấp kém. Nhìn ra tiểu ni cô các loại chờ trong lòng người cực kỳ không đành lòng, há miệng rồi lại nhắm lại. Này Giác Viễn hòa thượng vô liêm sỉ đến cực điểm, thực sự là đáng chết. Tuy là chính đạo nhân vật, nhưng cũng cùng tà mà không khác, sắp thực đáng chết. Thấy tiểu ni cô bọn người mắt lộ ra sắc cơ, Giác Viễn hòa thượng trong lòng đột nhiên một hồi hộp, trong lòng phát lên một cơn tức giận, ngẩng đầu tức giận hừ nói, ta chính là thiếu lâm đệ tử, cũng là thiếu lâm bên trong có tiếng đệ tử thiên tài, ngươi giết ta sẽ trở thiếu lâm trả thù đi. Hừ, Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù là đại phái, có thể cùng ta thiếu lâm so với, thực sự là không đáng nhắc tới. Giết ta, đến thời điểm Ngũ Nhạc kiếm phái ngươi không gánh nổi các ngươi. Giác Viễn hòa thượng trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, lệnh tiểu ni cô bốn người thay đổi sắc mặt. Giác Viễn hòa thượng tuy rằng đáng chết, nhưng hắn nhưng là thiếu lâm đệ tử, thiếu lâm chính đạo người đứng đầu, toàn bộ thiên hạ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nếu là đem hắn đánh giết, Ngũ Nhạc kiếm phái có thể nào đối mặt thiếu lâm bực này bá chủ áp lực? Nhất định sẽ đem hung thủ giết người giao ra đây. Giết Giác Viễn hòa thượng, vậy thì là cùng thiếu lâm là địch. Này không thể không để bọn họ cân nhắc, vì đó lo lắng. Thấy tiểu ni cô bốn trong mắt người lập lòe e ngại vẻ, do dự bất định. Giác Viễn Hòa Thượng cảm thấy còn muốn thêm một cái lực, lần thứ hai lạnh rên một tiếng, ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái, coi là thật muốn cùng ta Thiếu Lâm là địch. Lời này vừa nói ra, khiến cho tiểu ni cô bốn sắc mặt người lần thứ hai biến đổi. Nếu là bởi vì bọn họ mà liên lụy sư môn, vậy bọn họ nhưng là đúng là Ngũ Nhạc kiếm phái tội nhân rồi. Bốn người một mặt lo lắng nhìn phía Lâm Dật. Tiểu ni cô sợ hai nói rằng, Lâm Dật sư huynh, nếu không chúng ta đem hắn thả, tha cho hắn một mạng. Đúng vậy, Lâm Dật sư huynh, Thiếu Lâm có thể không phải chúng ta có thể nhạ. Nếu là giết Giác Viễn, có thể sẽ chọc cho ra đại họa. Mạc Vũ, Lộ Bất Bình, Vân Hai Tử ba người gật đầu liên tục, phụ hòa nói, bọn họ tất cả đều bị Giác Viễn hòa thượng cho chấn động rồi. Thấy bốn người nói như vậy, Lâm Dật không do dự, gật gật đầu, được. Bốn người lòng ra khẩu khí, chỉ lo Lâm Dật sư huynh nhất định phải đánh giết Giác Viễn hòa thượng, vậy coi như thật sự xông ra đại họa. Dù sao giết Thiếu Lâm đệ tử, không phải là giết ma giáo đồ. Giết ma giáo đồ, được kêu là trảm yêu trừ ma. Giết Thiếu Lâm đệ tử, được kêu là hung thủ giết người. Một cái thiên một cái địa. Tuy rằng đồng dạng là giết người, nhưng là khái niệm nhưng là cách nhau một trời một vực. Giác Viễn hòa thượng càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngạo mạn nhìn năm người một chút, lạnh rên một tiếng, coi như các ngươi thất thời. Từ dưới đất bỏ dậy, liếc mắt nhìn Lâm Dật. Trong mắt tràn ngập oán hận, cùng với độc các vẻ. Xoay người, khoanh tay, Lâm Lâm liệt liệt muốn ở năm người bên người rời đi. Trong lòng liên tục cười lạnh. Bị hắn sống sót sau khi trở về, nhất định phải dùng sức hướng về năm người này trên người dội nước bẩn. Đặc biệt Lâm Dật, nhất định phải làm cho hắn sinh tử không bằng, thân bại danh liệt. Tay bưng đau nhức đứt tay, Giác Viễn hòa thượng trong mắt tràn ngập oán độc cùng với sát ý. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm bỗng nhiên hướng về hắn kéo tới. Đến như thế đột nhiên, đến nhanh như vậy, Giác Viễn hòa thượng căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, liền bị một chiêu kiếm đâm thủng yết hầu. Phản đầu linh đến, đã thấy xuất kiếm người chính là Lâm Dật. Tỏ rõ vẻ oán độc nhìn Lâm Dật, Đức có nói, ngươi lật lọng. Lâm Dật tỏ rõ vẻ cười gằn, Thiếu Lâm chính đạo người đứng đầu, thật lớn tiếng tam, lẽ nào chuyển ra Thiếu Lâm tên gọi, ta liền không dám giết ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Giác Viễn hòa thượng bị tức giận thổ huyết, trước còn muốn Ngũ Nhạc kiếm phái người quá dễ dàng dọa dẫm, quá ngây thơ. Không nghĩ tới giờ khác này Lâm Dật nhưng đem lời này nguyên ban bất động trả lại hắn, thổ huyết mà chết. Gợi ý của hệ thống: đánh giết Thiếu Lâm đệ tử Giác Viễn, khen thưởng 10.000 kinh nghiệm chiến đấu. Cất thưởng: đánh giết chính đạo người đứng đầu Thiếu Lâm đệ tử thiên tài Giác Viễn, chấn động giang hồ, khen thưởng 30.000 kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn Giác Viễn hòa thượng tính dâng ra 40.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Dật cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đã thấy tiểu ni cô bốn người một mặt kinh hãi nhìn hắn. Chương 82, uy trấn ma giáo. Lâm Dật sư huynh, ngươi dĩ nhiên giết hắn. Tiểu ni cô bốn người nói lắp bắp, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, càng nhiều nhưng là sợ sệt, lo lắng. Giác Viễn hòa thượng, nhưng là Thiếu Lâm đệ tử a, giết hắn xông ra đại họa rồi. Bốn người bị Lâm Dật này một tay cho sợ hãi đến thực sự không nhẹ. Ánh mắt có chút dại ra nhìn Giác Viễn hòa thượng thi thể. Bốn người nghi vấn, Lâm Dật không hề trả lời, trái lại đặt câu hỏi, vậy các ngươi cảm thấy hẳn là thế nào? Thả Giác Viễn. Tiểu ni cô rất chuyện đương nhiên gật gật đầu, tự nhiên là thả hắn, hắn là Thiếu Lâm đệ tử, chúng ta không thể giết. Thả hắn sau khi đây? Lâm Dật hỏi tới. Sau khi? Tiểu ni cô nghẹn lời, Lộ Bất Bình, Mạc Vũ, Vân Thai Tử ba người cũng đồng dạng nói không ra lời. Bọn họ nghĩ tới là làm sao không xông ra đại họa, căn bản cũng không có suy nghĩ nếu như thả Giác Viễn thì như thế nào. Bốn người không có suy nghĩ, Lâm Dật giúp bọn họ nói ra, thả Giác Viễn người này nhất định đối với ta các loại, chờ, lòng sinh oán hận, trăm phương ngàn kế cùng chúng ta đối nghịch. Một thân lòng dạ nhỏ mọn, chỉ vì ta từng để hắn mất mặt, hắn bây giờ liền muốn hướng về chúng ta hạ sát thủ, liền có thể nhìn ra. Luận về thực lực, Giác Viễn hòa thượng đối với ta mà nói, tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng đối với các ngươi tới nói đây, hắn nếu là muốn đến giết các ngươi có phải hay không có thể ngăn cản được? Huống chi, hắn nếu là sau lưng đánh lén đây, coi như hắn không đến ám sát, hắn chỉ cần hướng về chúng ta trên người dội nước bẩn, các ngươi có thể nói tới quá hắn. Thiếu Lâm con lựa chọc, miệng lưỡi công phu, đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch. Các ngươi bốn người cũng nói không lại hắn một người. Đến thời điểm, các ngươi phải bị hắn làm cho thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt sau khi, hắn khẳng định còn không sẽ thỏa mãn. Hắn còn có thể trăm phương ngàn kế hãm hại các ngươi, cho các ngươi dưới ngang chân, sái âm mưu. Lâm Dật từng bước ép sát, đem hậu quả từng cái nói ra. Nói bốn người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cả người run rẩy. Lấy bọn họ đối với Giác Viễn hòa thượng hiểu rõ, Lâm Dật sư huynh từng nói, Giác Viễn hòa thượng tuyệt đối sẽ làm được đi ra, hơn nữa còn sẽ làm được càng tốt hơn. Vì lẽ đó, thả Giác Viễn chính là lưu lại một cái mối họa lớn. Phải biết, hắn nhưng là liền toàn chân đệ tử cũng dám cầm làm con cờ thí, cho hắn chịu tội thay người. Nếu là đem hắn thả, sau này hắn sẽ hại bao nhiêu chính đạo đệ tử? Giết Giác Viễn, không phải ở giết chính đạo đệ tử, mà là giết một cái chân chính tà ma hạng người. Lâm Dật cho bốn người tại sao nhất định phải giết Giác Viễn rơi xuống một cái tổng kết. Càng là đem Giác Viễn định tính vì là chân chính ma giáo đồ, để bốn trong lòng người dễ chịu một ít. Dù sao cũng là bị chính đạo cho từ nhỏ tẩy quá não người. Đối với giết chính đạo người, trong lòng tràn ngập phụ tội cảm. Nếu là giết một cái ma giáo đồ, trong lòng trái lại không có bất kỳ phụ tội cảm, mà là một luồng cảm giác thành công. Đúng đấy, Giác Viễn Hòa Thượng chính là một cái chân chính ma giáo đồ, đáng chết. Vân Thai Tử lạnh giọng nói rằng, hoàn toàn bị Lâm Dật cho thuyết phục. Lộ Bất Bình, Mạc Vũ hai người cũng đồng dạng gật đầu, tiếp nhận rồi Lâm Dật lời giải thích. Chỉ có Tiểu Ni cô khó có thể tiếp thu. Nàng tuần chất nhất, nhưng là khó nói nhất ăn vào người. Ngơ ngác nhìn Lâm Dật. Nàng làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, ở Lan Châu thành bên trong, cái kia liền người bình thường đều trợ giúp, thiện lương Lâm Dật sư huynh. Làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy lòng dạ độc ác? Nàng phát hiện, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Dật sư huynh. Hay là, nàng vẫn sẽ không có nhìn thấu quá Lâm Dật sư huynh. Tiểu Ni cô ở sững sờ, cái khác ba người cũng không có sững sờ. Mà là nhìn Giác Viễn Hòa Thượng thi thể phát sầu. Này Giác Viễn và trên là đáng chết. Có thể, giết hắn, thật đúng là một cái phiền phức ngập trời a. Một cái xử lý không tốt, bọn họ đều sẽ bị Thiếu Lâm khắp thiên hạ truy nã. Liền ngay cả Ngũ Nhạc kiếm phái đều không gánh nổi bọn họ. Lâm Dật sư huynh, cái kia, chuyện này, Giác Viễn Hòa Thượng thi thể xử lý như thế nào? Ba người khó khăn hỏi. Lâm Dật liếc mắt nhìn Giác Viễn Hòa Thượng thi thể, lạnh lùng nói, cầm nuôi sói đi. Này lang, ba người trợn to hai mắt. Làm sao? Nuôi sói đều sẽ không? Lâm Dật nhíu mày, giọng nói vô cùng vì là bình thản nói rằng, các ngươi đều bị Thiếu Lâm danh tiếng này bị dọa cho phát sợ rồi. Hừ, nơi này chỉ có chúng ta 5 người, ai nhìn thấy Giác Viễn và trên là chúng ta giết. Này Giác Viễn Hòa Thượng, rõ ràng là bị Từ Lao Ma truy sát, đem nói thành bị Từ Lao Ma giết không là được. Người các loại, chờ, trở lại, nếu là có người hỏi dò. Liên nói, Giác Viễn Hòa Thượng bị Từ Lao Ma giết, chúng ta cùng Từ Lao Ma va vào, đem Từ Lao Ma giết. Cho Giác Viễn Hòa Thượng, còn có danh môn đại phái mấy trăm vị đệ tử báo thủ rửa rồi. Nghe Lâm Dật, ba người nuốt một ngụm nước bọt. Ai đi a? Lâm Dật sư huynh chính là lợi hại. Phiên Vân Phúc tay trong lúc đó, từ đánh giết Giác Viễn Hòa Thượng hung thủ, trở thành chém giết Từ Lao Ma, vì là Giác Viễn Hòa Thượng các loại, chờ, người báo thủ đại anh hùng. Bất quá, lời giải thích này, bọn họ yêu thích. Được, trở lại chúng ta liền nói như vậy. Ba người gật đầu liên tục. Nhìn phía Tiểu Ni cô. Tiểu Ni cô vẻ mặt có chút hoảng hốt, tâm sự nặng nề, không yêu nói chuyện. Việc này, các ngươi quyết định đi. Tiểu Ni cô nhẹ nhàng nói một câu, ngậm miệng lại. Nàng đầu óc rất loạn. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều. Nhiều làm cho nàng đầu óc chuyện không tới. Hơn nữa, phát sinh mỗi một chuyện, đều ở quét mới nàng bá quan. Đối với thế giới của nàng quan, tràn ngập xung kích. Từ nhỏ dựng đứng thế giới quan, một lần lại một lần bị xung vỡ. Lâm Dật nhìn Tiểu Ni cô, lắc đầu cười cợt. Không hề nói gì. Tiểu Ni cô thời điểm như thế này, liền cần thời gian. Thời gian sử dụng, đến chậm rãi tiếp thu những này chân tướng. Tàn khốc chân tướng. Giang hồ, không thể chỉ có trắng đen. Người xấu không nhất định là người xấu. Người tốt cũng không nhất định là người tốt. Những này đều cần nàng chậm rãi thời gian sử dụng đi tiếp thu. Nghĩ, Lâm Dật đột nhiên cảm giác ngược một muộn, một cái máu đen phun ra. Trước mắt biến thành màu đen, không đứng thẳng được. Âm thầm nhíu mày. Chặt đứt Giác Viễn Hòa Thượng cái kia một chiêu kiếm, lại dùng tới tuyệt học ai. Vốn là để hắn đã chịu đến phản vệ thân thể, càng là thương càng thêm tổn thương. Thấy bốn người trạng thái, đều là vết thương đầy dẫy, bị trọng thương. Có thể lúc này, trở lại mấy cái ma giáo đồ. Phổ thông tam lưu cao thủ, cũng có thể đem bọn họ cho đánh giết. Trạng thái như thế này, vô cùng không thích hợp ở đi rèn luyện, chém giết ma giáo đồ. Dặn dò Lộ Bất Bình ba người, đem Giác Viễn Hòa Thượng thi thể cho xử lý xong. Hắn mang theo bốn người, hướng về Lan Châu thành chạy đi. Ngũ Nhạc kiếm phái 5 tên đệ tử, từng cái trên người bị thương, lảo đảo hướng về Lan Châu thành mà đi. Lâm Dật cũng không hưởng thụ được Tiểu Ni cô nâng đãi ngộ, chỉ được gọi Lộ Bất Bình đỡ hắn đi. Tốc độ rất chậm, thế nhưng mục đích rất rõ ràng, nhắm Lan Châu thành. Ngạo Vô Pháp nhìn Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành ba phái đệ tử, lãnh đạo chính đạo phương đội. Chíu quấn rồi lông mày. Hắn thành công đem Thiếu Lâm lãnh đạo chính đạo đội ngũ cho đánh tan, thu được một hồi đại thắng. Nhưng đi ra ngoài chính đạo đệ tử, rất mau tìm đến Võ Đang lãnh đạo đội ngũ. Được biết Thiếu Lâm đại bại, Võ Đang đệ tử vội vã liên hệ Nga Mi Thanh Thành hai phái. Ba phái tụ tập cùng nhau, nhiều đến vài người. Thanh thế hùng vĩ. Hơn nữa, từng cái phòng bị rất dị nghiêm, để ma giáo đồ căn bản sẽ không tìm được cơ hội. Ngạo Vô Pháp mấy lần mệnh lệnh đi vào tấn công, thế nhưng chiến công cực kỳ yếu ớt. Ba phái nhân mã dẫn chính đạo nhân sĩ vừa đánh vừa lui, gần giống như một cái con nhím, để ma giáo đồ không cách nào dưới miệng, chỉ có thể vô ích lao ở tại bọn hắn phòng tuyến trước, ném lượng lớn thi thể. Ngạo Vô Pháp cũng mấy lần phái trọng giáp kỵ binh khởi xướng xung kích, thế nhưng có phòng bị chính đạo đệ tử dồn dập bố trí cự nhiều cả bẫy, mương máng đào một đống lớn che ở phòng tuyến trước. Trọng giáp kỵ binh căn bản là phát không nổi xung phong, trái lại còn thương vong không nhỏ. Đau lòng Ngạo Vô Pháp liền vội vàng đem lui xuống. Này 1000 trọng giáp kỵ binh, nhưng là bởi vì hắn là Minh giáo thiếu chủ Ngạo Thiên Kiêu đệ, từ Minh giáo bên trong mà tới, tạm thời quy hắn thuyên chuyển. Nếu là thương vong nặng nề, không cần nói rõ giáo người không tha cho hắn, liền ngay cả hắn thân ca Ngạo Thiên Kiêu cũng không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Ngạo Vô Pháp thì có chút đau đầu. Quá nhiều chuyện không bị chính mình đã khống chế, cho dù ở đánh tan Thiếu Lâm đệ tử lãnh đạo một đội chính đạo đệ tử, thu được đại thắng, thế nhưng ở Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành ba phái hội tụ ở một khối chính đạo đệ tử trong đội ngũ, hắn nhưng không có bất kỳ chiến công. Cho dù Huệ đại thắng oai, chiếm cứ thượng phong, nhưng đột phá không được chính đạo đệ tử phòng tuyến, những này cũng không có tác dụng gì. Từ trưởng lão đây, truy sát những kia danh môn đại phái đệ tử, đều sắp 2 ngày, làm sao còn chưa có trở lại. Một con đau, hắn liền nghĩ tới Từ lão ma cái này nhị lưu cao thủ đến. Giờ khắc này, có thể phá cục, có thể chỉ còn giữ lại Từ lão ma cái này nhị lưu cao thủ. Thế nhưng, một mực này Từ lão ma còn chưa thấy bóng người. Truy sát danh môn đại phái đệ tử, dĩ nhiên dùng thời gian lâu như vậy, này lệnh ngạo vô pháp rất không vừa ý. Bẩm công tử, Từ trưởng lão còn không có tin tức gì truyền đến. Người bên cạnh thấy ngạo vô pháp nổi giận, vội va đáp: "Còn không có tin tức, này Từ trưởng lão đến cùng là làm gì ăn?" Ngạo vô pháp nhíu nhíu mày, rất là bất mãn. Đang lúc này, xa xa truyền đến tất cả xôn xao thanh. Người đứng bên cạnh hắn vội vã chạy đi truy hỏi. Rất nhanh mặt hốt hoảng mới vừa trở về, kêu lên: "Công tử, công tử, Từ trưởng lão có tin tức rồi." "Vậy còn không nhanh để hắn lại đây?" Ngạo vô pháp mỗi ngày vừa nhíu, phẫn nộ quát: "Từ trưởng lão hắn?" Bên người thuộc hạ không biết nên nói như thế nào, vội vã vây vây tay. Chỉ thấy mấy người giơ lên đồ vật lại đây. Thấy này quen thuộc một màn, Ngạo vô pháp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thi thể bị người chặn ngang cắt đứt, mà thi thể trên mặt hắn rất quen thuộc, chính là Từ lão ma. Làm sao sẽ? Từ trưởng lão nhưng là nhị lưu cao thủ a, hắn làm sao sẽ bị người giết? Ngạo vô pháp một mặt không thể tin tưởng vẻ. Độ khó trong chính đạo cũng có đại phái nhị lưu cao đến đây, là Thiếu Lâm, vẫn là Võ Đang, hoặc là Ngũ Nhạc kiếm phái. Ngạo vô pháp vội vã hỏi tới. Bên người thuộc hạ lắc lắc đầu: "Công tử, ngươi xem Từ trưởng lão vết thương là bị sử dụng kiếm người cho giết, chiêu nào chiêu nấy bằng mệnh, này cung huyết ý công tử vết thương trên người là như thế, là đoạt mệnh tiên kiếm, Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm Lâm giật giết." Ngạo vô pháp không nhịn được nhảy lên, tỏ rõ vẻ vẻ khó tin: "Này đoạt mệnh tiên kiếm không phải tam lưu cao thủ sao? Hắn làm sao có thể đem Từ trưởng lão này nhị lưu cao thủ cho giết?" Thuộc hạ không biết, nhưng Từ trưởng lão khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu vết thương, xác thực đều là đoạt mệnh tiên kiếm lưu, ngoài ra không có người nào nữa. Khí. Ngạo vô pháp hít một hơi lãnh khí. Chương 83, dọa lui ma đồ. Này đoạt mệnh tiên kiếm Lâm giật cũng thật đáng sợ rồi. Huyết Đao môn Huyết Y công tử chết ở trong tay hắn, Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Tuyệt cũng chết trong tay hắn, bây giờ liền Từ trưởng lão này nhị lưu cao thủ đều bị hắn chém. Ta thánh giáo bao nhiêu thiên tài chết ở trong tay hắn, như hắn kế tục tiếp tục như thế, có thể hay không ta cũng bị hắn chém. Ngạo vô pháp lầm bầm lầu bầu, đột nhiên trong đầu lóe qua Lâm giật có thể hay không cũng đem hắn cho chém nghi hoặc. Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy khả năng. Thậm chí con mắt không bị khống chế hướng bốn phía nhìn tới, chỉ lo đoạt mệnh tiên kiếm đột nhiên xuất hiện, đem hắn cũng cho chém. Ngẫm lại, liền không rét mà run. Nhìn ngó đánh lâu không xong, không tiến triển chút nào chiến trường. Ngạo vô pháp ngữ khí có chút sợ hãi, gấp gáp kêu lên: "Lui binh, mau lui lại binh. Không có Từ trưởng lão giúp đỡ, chúng ta đối với chính đạo cũng chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại, trong chính đạo xuất hiện đoạt mệnh tiên kiếm nhân vật này, hắn nhưng là liền Từ trưởng lão đều giết chết ta. Nếu là hắn xuất hiện ở đây." Ngạo vô pháp để hắn người xung quanh dồn dập thay đổi sắc mặt. Từ lão ma ngày đó bay nhưng là rõ ràng trước mắt. Mấy trăm cái chính đạo danh môn đại phái đệ tử bị hắn đổ kê tể cầu giống như cho giết, quả thực không người có thể ngăn. Nếu là đoạt mệnh tiên kiếm xuất hiện ở trên chiến trường, ai còn có thể đỡ được hắn? Vừa nghĩ tới đó, Ngạo vô pháp bốn phía các phái thiên tài dồn dập chạm không được, vội vã cáo tử, tất cả đều chạy tới từng người nhân mã trụ sở. Bọn họ cũng không muốn cũng trở thành Huyết Ý công tử Âu Dương Tuyệt như vậy ma quỷ. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên, chính đang công doanh ma giáo đổ dồn dập sắc mặt sững sờ. Sau đó ồ lên thanh không ngừng từ đám người bọn họ bên trong vang lên, từng cái quay đầu liền đi, không chút do dự lùi đến cực nhanh. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít ma giáo đổ biến mất sạch sành sanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng tây vực nơi sâu xa thối lui. Chính đạo tam đại phái liên hợp nơi đóng quân, Nga Mi đệ tử một cái biểu hiện nghi hoặc nhìn ma giáo đồ đột nhiên rời đi, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, càng là không tìm được manh mối. Sư tỷ, ma giáo đồ lui binh rồi. Một tên Nga Mi đệ tử hướng về các nàng bên trong đi đầu đệ tử nói rằng. Đi đầu Nga Mi nữ đệ tử nhíu mày, biểu hiện nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Ma giáo đồ chính chiếm thượng phong, bọn họ làm sao sẽ bé ngoan lui binh? Không biết. Đông đảo Nga Mi nữ đệ tử dồn dập lắc đầu, hỏi một chút võ đang người, bọn họ hẳn phải biết. Mồm năm miệng mười đề nghị. Nga Mi đi đầu nữ đệ tử nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức có nữ đệ tử đi vào võ đang đệ tử bên trong hỏi dò. Võ đang đệ tử dồn dập lắc đầu, bọn họ cũng không biết tại sao. Lại đi hỏi Thanh Thành đệ tử, Thanh Thành đệ tử đồng dạng lắc đầu, không rõ ràng nguyên nhân. Ba phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, không tìm được manh mối. Ma giáo lui binh, tình cảnh này thật là làm bọn họ không nghĩ ra. Chiếm thượng phong ma giáo đồ vì sao phải bỏ chạy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như rất hoang mang, cùng đào tẩu gần đủ rồi, nhưng là bọn họ vì sao phải trốn đây? Lẽ nào này ma giáo đồ lại đang sái âm như gì? Một tên Nga Mi nữ đệ tử khiếp thanh nói rằng, có loại khả năng này. Ma giáo đồ nham hiểm giả dối, lần này chính là bọn họ khiến kế để Thiếu Lâm lãnh đạo một đám người đại bại, thậm chí Thiếu Lâm mang đi mấy trăm tên môn đại phái đệ tử bị nhị lưu cao thủ Từ lão ma truy sát, có thể người sống sót cực nhỏ cực nhỏ. Mọi người có chút đồng ý tên này Nga Mi nữ đệ tử suy đoán. Từ lão ma, nhị lưu cao thủ, hai chữ này để bọn họ ba phái đệ tử cũng vì đó sợ hãi. Nghe may mắn chạy ra người nói rằng, từ lao ma khủng bố cực kỳ, Thiếu Lâm, Toàn Chân, Đoàn Gia, Mộ Dung Gia. Những này danh môn đại phái đệ tử, tất cả đều đi bất quá từ lao ma ba chiêu, dồn dập bị từ lao ma đánh giết, tại chỗ đào ra trái tim ăn đi. Ngẫm lại tình cảnh này, liền làm bọn họ vì đó sợ hãi. Đang lúc này, tiếng hoan hô bỗng nhiên từ chính đạo đệ tử trong đám người vang lên. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tới. Nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau. Sư tỷ, có tin tức rồi. Một tên bị phái đi tìm hiểu Nga Mi nữ đệ tử một mặt mừng như điên kêu to lên, chạy như bay đến. Tin tức gì? Đi đầu Nga Mi nữ đệ tử, cấp thiết hỏi. Ma giáo đổ lui binh tin tức. Nga Mi nữ đệ tử kích động và phần, hưng phấn có chút nói không ra lời. Từ từ nói. Đi đầu Nga Mi nữ đệ tử vô vô nữ đệ tử đầu. Sư tỷ, cùng ma giáo đổ ác chiến tiền tuyến đệ tử, chính mồm nói rằng. Bọn họ chính thai nghe thấy, ma giáo đổ bên trong truyền ra. Từ lao ma bị Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm lâm giật cho đánh giết rồi. Cái gì? Tam đại phái các đệ tử, biểu hiện vì đó chấn động. Tin tức có chính xác không? Chính xác, tuyệt đối chính xác. Nga Mi nữ đệ tử lời thề son sắt. Khí hút vào hơi lạnh thành, liên tiếp vang lên. Ba phái đệ tử, từng cái trên mặt lộ ra kinh sợ, bị tin tức này cho chấn động nói không ra lời. Hai mặt nhìn nhau. Quá hồi lâu, lúc này mới hống một tiếng, xôi trào, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Quá khó có thể tin, nay đoạt mệnh tiên kiếm càng lợi hại như vậy, liền từ lao ma đều bị hắn chém giết rồi. Đúng đấy, thực sự là khó mà tin nổi. Từ lao ma vậy là ai? Ma uy hiển hách đại ma đầu, nhị lưu cao thủ. Mấy trăm tên môn đại phái đệ tử tử trên tay hắn, đối với chúng ta những người này tới nói, có thể nói khủng bố, vô địch. Nhưng dù là này số một người, lại bị Hoa Sơn Lâm Giật cho bảo chém liền chém ngay rồi. Nếu là ta nhớ không lầm, này Hoa Sơn Lâm Giật, cùng chúng ta là cùng một cảnh giới, cũng là tam lưu cảnh giới chứ. Ký! Nghe ngươi vừa nói như thế, vậy này Hoa Sơn Lâm Giật cũng quá yêu nghiệt chứ. Này nhưng chân chính vượt cấp khiêu chiến A. Không nghĩ tới, vượt cấp khiêu chiến đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Cái gì là tuyệt thế thiên tiêu, đây chính là tuyệt thế thiên tiêu. Để một đời người, đều chỉ có thể ngước nhìn tồn tại A. Ba phái đệ tử tất cả đều náo động rồi. Không chỉ là ba phái đệ tử, toàn bộ chính đạo đệ tử nơi đóng quân, vào đúng lúc này. Tất cả đều náo động rồi. Tiếng kinh hô, vang vọng toàn bộ bầu trời. Liên miên không dứt. Bất kể như thế nào, ma giáo đồ tuy bị Hoa Sơn Lâm Giật cho chấn động rồi. Nhưng nơi này còn rất nguy hiểm, đến mau nhanh về Lan Châu Thành. Nói không sai, ai biết này ma giáo đồ còn có thể hay không lại trở về. Mau mau triệt. Triệt đi, đều triệt đi. Nay một trận đại chiến, tuy rằng bất phân thắng bại. Thế nhưng, ta trong chính đạo nhưng quật khởi một cái tuyệt thế thiên tiêu, đủ để chứng minh này trận đại chiến. Ta chính đạo là thắng rồi. Không sai, chúng ta thắng rồi. Không thể gọi lui lại, chúng ta cái này gọi là khải toàn mà về. Ha ha, không sai, chính là khải toàn mà về. Ba phái đệ tử cười ha ha, từng cái trên mặt lộ ra hào quang. Cho dù nổn ngang không thể tả bọn họ, cùng ăn mày gần như. Nhưng, mỗi một người đều là tinh thần sáng láng, tinh thần phần cuối vô cùng tốt. Cũng tất cả cũng không có chiến ý, ra lệnh một tiếng. Chính đạo đệ tử, hơn một vạn người, thanh thế hùng vĩ, mang theo tiếng cười cười nói nói, hướng về Lan Châu Thành chạy về. Khi này 10.000 chính đạo đệ tử trở lại Lan Châu Thành dưới thì toàn bộ Lan Châu Thành đều như lâm đại địch. Thiếu Lâm lãnh đạo đội ngũ đại bại tin tức truyền tới, gây nên toàn thành ồ lên. Hầu như tất cả mọi người đều kinh hoàng không nớt, nơm nớp lo sợ đem cửa thành đóng, leo lên tường thành nghiêm phòng tử thủ. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên trông thấy hơn một vạn chính đạo đệ tử, tinh thần sáng láng, phản phất đánh một cái thắng trận lớn trở về. Tất cả đều kinh ngạc. Khi làm từ những này khải toàn mà về nhân khẩu bên trong biết được, Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm lâm giật, chu diệt ma giáo trưởng lão, nhị lưu cao thủ từ lao ma thì từng cái khiếp sợ mở lớn khẩu, nói không ra lời. Vượt cấp khiêu chiến, chân chính vượt cấp khiêu chiến, một cái tuyệt thế thiên kiêu quật khởi rồi. Ầm, tất cả mọi người ồ lên, toàn thành náo động, khiếp sợ, cả tòa Lan Châu Thành đâu đâu cũng có khiếp sợ âm thanh. Mở cửa thành ra, Lan Châu Thành rơi vào xôi trào tiếng hoan hô bên trong. Toàn thành mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ là người tập võ vẫn là người bình thường, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, mặc kệ là lao nhân đại nhân vẫn là đứa nhỏ, tất cả mọi người đề tài đều là Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm lâm giật chém giết ma giáo trưởng lão, từ lao ma một chuyện trên. Toàn thành mỗi cái kể chuyện than, chuyện làm ăn nóng nảy. Bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, tọa đầy người. Đùng, kinh đường mục vang lên. Trên đài truyền đến kể chuyện tiên sinh sục sôi tiếng. Lại nói Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm, Lâm thiếu hiệp. Thấy ma giáo trưởng lão từ lao ma truy sát chính đạo danh môn đại phái đệ tử, tận mắt nhìn, từ lao ma phát điên, đem từng người ta chính đạo đệ tử đánh giết, đào ra trái tim ăn đi. Tại chỗ con mắt liền đỏ. Phẫn nộ chi hỏa ở trong lồng ngực hừng hực phát lên, cháy hừng hực. Rút kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng Hoa Sơn đại danh đỉnh đỉnh thượng thừa kiếm pháp, cũng là hắn thành danh kỹ năng, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, hướng về từ lao ma giết đi. Nói khi đó chậm, lại khi đó thì nhanh. Bên người Ngũ Nhạc kiếm phái đồng bọn bị từ lao ma kích thương, trọng thương. Lâm thiếu hiệp không để ý tự thân an nguy, càng sử dụng đồng quy vu tận chi kiếm, muốn cùng từ lao ma đồng quy vu tận. Từ lao ma đừng xem hắn là cái đại ma đầu, nhưng hắn xác thực thật là một người nhát gan người sợ chết, nào dám thật sự cùng Lâm thiếu hiệp đồng quy vu tận. Liên bỏ quên Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, chậm chậm trở ra. nay lui lại, liền rơi vào rồi Lâm Thiếu Hiệp tính toán bên trong. Lâm Thiếu Hiệp tại chỗ liền khiến cho ra đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, to lớn nhất tuyệt chiêu, ba tiên kiếm. Chỉ dùng ba kiếm, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh, uy lực lớn đến đáng sợ, chân chính tiên kiếm oai, Tử Lao Ma tại chỗ bị Lâm Thiếu Hiệp chém với dưới kiếm. Lâm Thiếu Hiệp vì ta chính đạo chết vào Tử Lao Ma tay mấy trăm tên môn đại phái đệ tử báo thù rồi. Lâm Thiếu Hiệp là cái đại anh hùng, chân chính anh hùng. Một phần, Lâm Thiếu Hiệp ba kiếm chém ma đầu, cố sự nói xong, lập tức chuyển đến từng trận tiếng kêu. Được, nói được lắm. Đánh giết Tử Lao Ma, vì ta chính đạo mấy trăm tên môn đại phái đệ tử báo thù, thật là hả hê lòng người a. Lâm Thiếu Hiệp võ công siêu tuyệt, có ân có nghĩa, có hắn ở, quả thật ta chính đạo chi hạnh a. Không chỉ như vậy, Lâm Thiếu Hiệp kiếm chém ma đầu, dọa lui ma giáo đại quân, giải cứu ta Lan Châu thành, mười mấy vạn người tính mạng a. Lâm Thiếu Hiệp là anh hùng, chúng ta Lan Châu thành đại anh hùng. Toàn bộ kể chuyện than, chuyến đến từng trận xôi trào khen hay thanh. Tất cả mọi người đều ở đầy nhiệt tình một cái kêu Lâm Thiếu Hiệp, quả thật anh hùng vậy. Phía ngoài đoàn người, một tên thiếu niên mặc áo trắng, nghe ngóng, nhếch miệng lên, sau đó túi đầu rời đi. Chương 84, náo động giang hồ. Chương 85, đệ tứ chính kinh thông. Thấy lệnh Hồ Phong như vậy, Lương Như Lộ cũng không có vì hắn bộ này tiêu sái, rộng rãi tâm cảnh mà tâm huynh. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn rất yêu thích đại sư huynh loại này khí độ, nhưng là nàng càng khí lệnh Hồ Phong loại này không chịu trách nhiệm. Hay một tiếng, đứng dậy, chỉ vào lệnh Hồ Phong bóng lưng, quát mắng, đại sư huynh, ngươi không thể quá ích kỷ, ngươi muốn vì chúng ta sáu tên sư huynh muội ngẫm lại. Tranh cướp thủ tịch đệ tử vị trí, không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi, hay là chúng ta bảy vị sư huynh muội sự tình. Ngươi nếu là như thế từ bỏ thủ tịch đệ tử vị trí, ngươi sẽ làm chúng ta thương tâm, sẽ làm hết thể ủng hộ ngươi người thất vọng. Lệnh Hồ Phong biểu hiện bất biến, dựng thẳng lên kiếm chỉ về bầu trời, thản nhiên nói, tiểu sư muội, cho dù ta không đi tọa cái kia thủ tịch đệ tử vị trí, cũng có thể bảo vệ các ngươi, bảo vệ các ngươi, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt phụ các ngươi. Đại sư huynh, ngươi quá ngây thơ rồi. Lương Như Lộ tức giận dậm chân, thở phì phò rời đi. Nghe Lương Như Lộ tiếng bước chân dần dần biến xa, cho đến biến mất. Lệnh Hồ Phong đem thanh ngọc hồ lô hướng về trong miệng một tập hợp, uống xong một ngụm rượu lớn, trong mắt lóe ra một tia vẻ mê man, tự lẩm bẩm, lẽ nào ta sai lầm rồi sao? Không, ta không có sai. Ta theo đuổi ta muốn sinh hoạt, có cái gì sai? Tại sao các ngươi đều không để ý giải ta đây? Có ta Lệnh Hồ Phong ở, cho dù không ngồi trên cái kia thủ tịch đệ tử vị trí, không làm Hoa Sơn trưởng môn, lại có ai có thể bắt nạt đạt được các ngươi thì sao? Lan Châu thành. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm ở trên giường, yên tĩnh dưỡng thương. Chu Diệt Từ lao ma ba kiếm, ở thêm vào đối đầu Giác Viễn Hòa thượng một chiêu kiếm. Bốn đạo nắm giữ tuyệt học ai một chiêu kiếm. Để thân thể hắn người bị phản vệ, chịu rất lớn nội thương. Mấy lần ngất xuống. Mấy ngày đến, mỗi ngày đều là hỗn loạn ngủ thiếp đi. Trạng thái như thế này để hắn rất không thích, chíu quấn rồi lông mày, lầm bầm lầu bầu, xem ra sau này không tới nhị lưu cảnh giới, tuyệt không có thể dễ dàng triển khai nắm giữ tuyệt học ai kiếm pháp. Bang bang bang. Có người ở gõ cửa phòng. Mời đến. Lâm Dật trả lời một tiếng. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Mạc Vũ, Vân Thái Tử, Lỗ Bất Bình ba người đi vào. Kinh qua mấy ngày chữa thương, ba người thương thế trên người tốt hơn rất nhiều, đã không ngại, có thể hành động như bay. Điều này cũng ngã, cũng bình thường, ba người tuy rằng vị trí trái tim ăn một cái từ lao ma ứng chảo, nhưng có áo giáp hộ thân, chỉ là bị chấn thương trái tim mà thôi. Lúc đó khó có thể hành động, nhưng mấy ngày tĩnh dưỡng hạ xuống, trái tim cũng dần dần chậm lại. Cùng Lâm Dật bị thương, căn bản là không thể so sánh. Lâm Dật bị thương, tất cả đều là nội thương, suýt chút nữa liền bị phản vệ tâm mạch nứt ra. Lâm Dật sư huynh. Ba người vừa tiến đến, một mặt cung kính kêu lên. Lâm Dật đẩy lên thân thể, nửa người tựa ở khung giường trên, nhìn ba người một chút, nhướng nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói, Di Thiến sư muội đây. Di Thiến sư muội nàng, thân thể không khỏe, còn ở phòng bên trong nghỉ ngơi. Ba sắc mặt người có chút lúng túng nói. Lâm Dật lắc đầu bật cười, nguyên lai Di Thiến sư muội còn không chịu tha thứ ta. Lật lọng, một chiêu kiếm giết Giác Viễn Hòa thượng. Lâm Dật cái kia một bộ lòng dạ độc ác, giết chính đạo nhân sĩ, không để ý chút nào dáng vẻ. Để tiểu ni cô trong lòng khó có thể tiếp thu, vẫn cứ không thể tin được. Đây là nàng cái kia Lan Châu thành bên trong hành hiệp trưởng nghĩa, ôn cùng thiện lương Lâm Dật sư huynh. Lâm Dật trên mặt hờ hững, không hề có một chút nào lưu ý, tiểu nhi cô không chịu tiếp thu hắn bộ mặt thật sự thực. Hắn đã sớm đối với người bên cạnh bởi vì đối với hắn đủng có sự khác biệt cái nhìn, nhẹ như mây gió. Kiếp trước ở trong game vượt qua mấy chục năm, trải qua rất nhiều chuyện, cũng làm cho hắn tỉnh ngộ, làm chính mình chuyện nên làm là được. Có thể tiếp thu hắn người, tự nhiên sẽ tiếp thu. Không thể tiếp thu, mặc kệ làm cái gì, nói cái gì đều vô dụng. Chỉ cần mình cho rằng là đúng, không thẹn với lương tâm liền được rồi. Ngẩng đầu nhìn phía ba người, Lâm Dật cười khẽ, chí ít ba người này vẫn có thể lý giải chính mình làm người vẫn không có quá thất bại. Lâm Dật sư huynh, ngươi thương thế thế nào rồi? Vân Hai Tử tiến lên, một mặt thân thiết vẻ. Tốt hơn rất nhiều, bất quá, nhưng cần ở tĩnh dưỡng một ít thời gian. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vân Hai Tử gật đầu liên tục, trên mặt lộ ra yên tâm vẻ. Lâm Dật nhìn ba người một chút, thấy ba người giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra vẻ vui thích, mỉm cười nói, xem dáng dấp của các ngươi, cái gì tâm tình đều lộ ở trên mặt, ẩn giấu không là cái gì tâm sự. Có chuyện gì liền nói đi. Ba người lúng túng không thôi, Lộ Bất Bình ngã cũng khôi phục cực nhanh, cười hì hì, giơ ngón tay cái lên nói, Lâm Dật sư huynh, ngươi này một chiêu quả nhiên là cao. Hiện tại Lan Châu thành, thậm chí toàn bộ giang hồ đều truyền Lưu Lâm Giật sư huynh nổi giận chém Từ Lão Ma, vì là chính đạo đệ tử báo thù cố sự. Toàn bộ giang hồ người đều tin tưởng cái thuyết pháp này, không có ai hoài nghi chúng ta giết Giác Viễn Hòa thượng. Liên việc này, Lâm Giật nhíu mày, một mặt hờ hững vẻ, sớm sẽ nói cho các ngươi, giết Giác Viễn cũng không phải đại sự tình gì, không có gì ghê gớm. Ở giữa sân, chỉ có chúng ta 5 người, Giác Viễn Hòa thượng đều cầm nuôi sói, ai sẽ hoài nghi chúng ta giết Giác Viễn Hòa thượng? Thiếu Lâm có thể sẽ hoài nghi, nhưng là hắn cũng đến nắm ra chứng cứ đến. Giác Viễn Hòa thượng liền thi thể đều không tồn, triệt để biến mất ở thế giới này. Thiếu Lâm có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Lại nói, chúng ta cùng Giác Viễn Hòa thượng không cựu không đoán, ai sẽ kẻ nhạt hoài nghi chúng ta giết Giác Viễn Hòa thượng? Các ngươi tâm tình còn không trầm ổn, nhưng cần học hỏi kinh nghiệm. Nhờ ở trên giang hồ cất bước, các ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này không cũng chỉ có chính đạo ma đạo, cũng không chỉ là chính đạo giết ma giáo người, ma giáo giết chính đạo người, còn có rất nhiều chính đạo người giết chính đạo người việc. Nếu không, Thiếu Lâm bằng cái gì có thể trở thành chính đạo người đứng đầu, đại phái đệ nhất thiên hạ? Chỉ bằng Thiếu Lâm danh tiếng sao? Danh tiếng có thể coi như ăn cơm, có thể làm cho giang hồ quần hùng tâm phục khẩu phục sao? Sức mạnh, duy có sức mạnh mới có thể kinh sợ quần hùng. Để trong chốn giang hồ, người người đều kính nể Thiếu Lâm, kính nể ta danh môn đại phái đệ tử. Ba người gật gật đầu, chúng ta thụ giáo rồi. Lâm Giật phất phất tay, ngươi sau đó đi thôi, chưa khỏi vết thương, không có chuyện gì liền đem chiến đấu bên trong được kinh nghiệm cố gắng tiêu hóa một thoáng. Khoảng thời gian này, liền không cần thiết hướng ngoài thành chạy, chạy cũng vô dụng. Ma giáo đồ đều lui binh, đoạn này thế gian chính ma hai đạo tử không ít người, bị thương đều không ít, đại gia đều ở liếm vết thương, nghỉ ngơi lấy sức đây. Giác Viễn Hòa thượng sự tình, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi nói, chỉ khi làm, chuyện này chưa từng xảy ra. Cho tới Di Tiến sư muội nơi đó, các ngươi cũng đều có thể yên tâm, nàng tuy rằng không chịu tha thứ chúng ta, nhưng nàng cũng quyết định không làm được bán đi chúng ta sự tình đến. Nàng còn chỉ là một đứa bé, thiện tâm thuần lương, không chịu nhận chúng ta những việc làm, chính đang giận đây. Chúng ta rõ ràng, Lâm Giật sư huynh ngươi cẩn thận dưỡng thương đi, chúng ta còn muốn ngươi mang theo chúng ta xuất hiện ở đi chém giết ma giáo đổ. Ba người gật gật đầu, cáo tử, dồn dập rời đi. Ba người rời đi, cửa phòng một lần nữa đóng lại, Lâm Giật lắc lắc đầu, không lại đem việc này để ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, giết Giác Viễn Hòa thượng cũng không có cái gì quá mức. Giang hồ loạn chiến thời đại lại tức, Thiếu Lâm nào có tinh lực đi quản hắn chuyện hư hỏng. Huống chi, giang hồ loạn chiến thời đại đến, chính ma hai đạo chính thức mở ra chiến tranh toàn diện. Thiếu Lâm đệ tử đem sẽ tử thương vô số, càng không có lòng thanh thản đi quản một cái đệ tử chết sống. Giác Viễn Hòa thượng mặc dù là một thiên tài, thế nhưng địa vị ở thiếu trong rừng cũng cùng Hoa Sơn thượng viện đệ tử không khác. Hoa Sơn thượng viện đệ tử nhiều đến 5000. Thiếu Lâm làm chính đạo người đứng đầu, giang hồ đệ nhất đại phái. Loại đệ tử này càng là nhiều đến hơn vạn khoảng cách. Một cái Giác Viễn, ai lại sẽ nhớ tới hắn đây? Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đem hắn quên mất, tiêu diệt hắn tất cả vết tích. Suy nghĩ một chút, Lâm Giật đột nhiên nhớ tới, chính mình chém giết Từ Lão Ma thu được 30 vạn khoảng cách kinh nghiệm chiến đấu. Chém giết Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Tuyệt lại có 40000, giết Giác Viễn Hòa thượng lại có 40000. Nay thì có 38 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Trước, thăng cấp nội công cùng kiếm pháp thì còn thừa lại 50000 kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời, giết Âu Dương Tuyệt sau khi ở chạy trốn thời điểm, lại chém giết không ít ma giáo đồ, thu được mấy vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Mở ra đệ tứ kinh, 40 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên tập hợp, còn thừa bao nhiêu? Bây giờ chữa thương vô sự, sao không đem nội công của chính mình cảnh giới tăng lên một thoáng? Nhớ tới với này, hắn mở ra thập nhị chính kinh bảng. Đệ tứ kinh, gọi thủ Dương Minh đại tràng kinh, đã tiến vào thập nhị chính kinh tứ đại giai đoạn thứ 2, thủ Tam Dương kinh. Gợi ý của hệ thống: có hay không tiêu hao 40 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, mở ra thủ Dương Minh đại tràng kinh. Lâm Dật đọc thầm một tiếng, là chấn động toàn thân, thân thể nhất thời mất đi sự khống chế. Chỉ nhìn thấy hệ thống bảng trên, 40 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu đã nhanh chóng tốc độ kịch liệt tiêu hao, hóa thành từng luồng thần bí dòng nước ấm tràn vào đan điền, cùng bên trong đan điền nội lực dung hợp, toàn bộ trở thành nội lực. Nội lực tráng lớn hơn một vòng, từ bên trong đan điền tuôn ra, hướng về đệ tứ kinh, thủ Dương Minh đại tràng kinh tuôn tới. Mênh mông cuồn cuộn, như tuôn trào đại giang, không thể chống đối. Đệ tứ kinh bình cảnh như giấy mỏng bình thường bị phá tan, Lâm Giật toàn thân lần thứ 2 chấn động. Gợi ý của hệ thống: thành công mở ra đệ tứ kinh, thủ Dương Minh đại tràng kinh. Khôi phục đối với thân thể khống chế, nội lực lớn mạnh một vòng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên cường tráng. Vốn là, nếu là người của thế giới này, bình thường luyện nội công, nội lực chậm chậm lớn mạnh, thân thể cũng ở bên trong lực thoải mái bên dưới, dần dần cường tráng. Đầu tiên là đạt đến nắm giữ đệ là 4 kinh tố chất thân thể, mới có thể mở ra đệ tứ kinh. Nhưng Lâm Giật dựa vào hệ thống, trực tiếp nhảy qua quá trình này, hệ thống giúp hắn mạnh mẽ mở ra kinh mạch sau khi, sau đó sẽ nhanh chóng tăng lên thân thể của hắn tố chất. Quá trình này, dẫn đến kết quả là tăng lên tố chất thân thể trong quá trình, liền hắn được nội thương cũng bị chữa trị rất nhiều, đau nhức thân thể cũng biến thành chỉ có nỗi khổ riêng, thương thế ít nhất chữa trị 6 phần 10. Nay hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, Lâm Giật trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Vui vẻ mở ra bảng sở kỳ hiệu, kiểm tra tăng lên thuộc tính đến. Gợi ý của hệ thống: họ tên, Lâm Giật. Thân phận, Hoa Sơn Thượng viện đệ tử. Công kích, 200, thuộc tính cơ sở 60, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 60, thủ Dương Minh đại tràng kinh 80. Phòng ngự 100, thuộc tính cơ sở 10, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 10, thủ Dương Minh đại tràng kinh 80. Tốc độ 180, thuộc tính cơ sở 50, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 50, thủ Dương Minh đại tràng kinh 80. Nội lực 80. Chương 86, năm phái thiên kiêu tụ hội. Mở ra đệ tứ kinh, công kích phương diện đã cao tới 200 thuộc tính. Nếu là dùng ra nội lực, coi như là cơ sở võ học võ công chiêu thức cũng sẽ đạt đến 600 điểm lực công kích. Lâm Dật sở học chính là thượng thừa kiếm pháp, lại đem luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, càng lĩnh ngộ được nắm giữ tuyệt học ai ba kiếm. Đang công kích phương diện, Lâm Dật đã hoàn toàn có thể so sánh với nhị lưu cao thủ cảnh giới danh môn đại phái bên trong thiên kiêu, thậm chí còn vượt quá tuyệt đại đa số người. Lực công kích trở thành hắn ưu thế lớn nhất. Thế nhưng tốc độ cùng phòng ngự cùng công kích so với, nhưng là nghiêm trọng kéo chân sau. Phòng ngự không cần phải nói, Lâm Dật không có học phòng ngự tính công pháp, hắn cũng không có ý định đi học. Tối làm hắn quan tâm vẫn là tốc độ, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, vậy thì là tốt nhất phòng ngự. Tiến vào có thể công, lui có thể thủ, tới lui tự nhiên, đây là hắn lý tưởng bên trong trạng thái. Đáng tiếc hắn chỉ luyện Hoa Sơn thân pháp, Bạch Ngân giai Hoa Sơn thân pháp đối với trong chốn giang hồ tuyệt đại đa số người đã rất tốt. Nhưng đối với Lâm Dật tới nói, nhưng là có chút cấp thấp. Hoa Sơn thân pháp chỉ có một ít cơ sở thân pháp chiêu thức, cũng không có thượng thừa võ học như vậy, nắm giữ một đòn giết chết tuyệt kỹ. Không có tuyệt kỹ, sẽ không có tính bùng nổ, thường quy tắc chiến hay là vẫn được, nếu là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, đặc biệt cao một cảnh giới đối thủ, tốc độ đem sẽ trở thành chính mình sơ hở chí mạng. Xem ra muốn đi tìm một môn thượng thừa thân pháp, có thể Hoa Sơn cũng không có nổi danh thượng thừa thân pháp, đây thực sự là có chút đau đầu. Lâm Dật khẽ cau mày, Hoa Sơn thượng thừa khinh công, tất cả đều là Hoa Sơn thân pháp bên trong lên cấp mà thành. Am hiểu chính là khoảng cách gần Na Di chiến đấu, đối với đường dài bộ tập, nhanh chóng chạy ra chiến đấu phương diện, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào, trái lại còn có rất lớn thiếu hụt. Hoa Sơn thân pháp khinh công cũng không vào hắn mắt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra nơi nào có thể tìm tới thượng thừa khinh công võ học bí tịch. Kiếp trước trong đêm cũng không có kỳ ngộ gì, thiên hàng tuyệt học lời giải thích. Mỗi một đạo truyền thừa đều cần trải qua quá cực kỳ nghiêm ngặt thử thách mới có thể thu được. Cho dù hắn biết một ít thượng thừa võ học truyền thừa, trong đó có tài bắn cung nơi truyền thừa, nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian này đi lấy. Bây giờ không giống trong đêm, tuy rằng hết thể đều chân thực, sức mạnh cũng có, nhưng thiếu hụt trong đêm loại kia tự do, mọi cử động bị người quan tâm, càng nhiều vẫn là vấn đề an toàn. Tuy rằng hắn có thể chém giết từ lão ma vực này nhị lưu cao thủ, nhưng ai biết có hay không cao thủ nhất lưu theo dõi hắn. Theo thanh danh của hắn truyền khắp giang hồ, hắn Lâm Dật sợ là sớm đã trở thành ma giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người trong ma giáo, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem hắn diệt trừ. Nếu là hắn lén lút đi lấy thượng thừa võ học truyền thừa, tin tưởng ma giáo cao thủ rất tình nguyện lấy tính mạng của hắn, đây chính là danh tiếng đại chỗ hỏng. Bất quá, như để Lâm Dật một lần nữa lựa chọn, hắn vẫn là sẽ tuyển chọn danh tiếng lớn, mà không phải ẩn nút chính mình. Hắn đi chính là một cái danh dương giang hồ, muôn người chú ý lộ. Thu được càng to lớn hơn danh tiếng, chính là vì kinh nghiệm chiến đấu, vì tranh cướp Hoa Sơn thủ tịch vị trí tư cách, vì thu được Hoa Sơn độc cô cửu kiếm, Tử Hà thần công hai đại tuyệt học truyền thừa cơ hội. So sánh với những thu hoạch này đến, nguy hiểm lại đáng là gì đây? Không có thực lực, sắp tới đem đến giang hồ loạn chiến thời đại, mệnh như tiện thảo, hướng không lo lắng tịch. Vẫn là thực lực à, nếu là thực lực ở mạnh mẽ chút, nắm giữ cao thủ nhất lưu thực lực, ta liền có thể dễ dàng đem những truyền thừa khác cho gỡ xuống. Lâm Dật cầm thật chặt nắm đấm, trong lòng thở dài. Không lại nghĩ nhiều như thế, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Chỉ phải không ngừng tiến bộ, tăng cao thực lực, thượng thừa thân pháp, tổng hội chiếm được. Hắn ngắn bản, cũng sẽ từng cái bù đắp. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tăng cao thực lực. Tận sắp trở thành nhị lưu cao thủ. Như vậy, hắn mới có thể chân chính trở thành thiên kiêu, nắm giữ cùng Lệnh Hồ Phong tranh cướp Hoa Sơn thủ tịch đệ tử tư cách. Lệnh Hồ Phong nhưng là Hoa Sơn đệ tử ưu tú nhất, so với Tử Lao Ma mạnh mẽ quá hơn nhiều. Cho dù Lâm Dật có thể vượt cấp khiêu chiến, nắm giữ cao thủ hàng đầu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hiện tại vẫn cứ không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Phong. Đối với thực lực của chính mình, Lâm Dật rất có tự mình biết mình. Hắn có thể sẽ không cho là chính mình nắm giữ cao thủ hàng đầu kinh nghiệm, liền có thể coi thiên hạ thiên kiêu như không. Thế giới này, chung quy vẫn có người thông minh. Chém giết Tử Lao Ma cũng không có nghĩa là chính mình liền thật sự có thể ở nhị lưu cao thủ cảnh giới, ngang dọc vô địch rồi. Đối với điểm ấy, Lâm Dật trong lòng rất là rõ ràng. Lúc này đem những này suy ở một bên, làm tốt chính mình trước mặt chuyện cần làm. Mở ra đệ tứ kinh, không có nghĩa là hắn nên cái gì đều không cần làm. Đệ tứ kinh mặt sau, còn có đệ ngũ, thứ sáu kinh. Những này đều cần đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, đến thăng cấp mở ra. Nhưng giờ khắc này, ma giáo đồ nhân uy danh của hắn, dồn dập rụt đầu trở lại, không dám đến đây mạo phạm. Chém giết ma giáo đồ đến săn bắt kinh nghiệm chiến đấu phương pháp tạm thời không thể dùng. Lâm Dật cũng không cách nào, chỉ có thể mình luyện. Nội công là mỗi đêm lớp phải học. Nội công mới là thực lực căn bản, không thể bỏ bê. Ngoài ra, Lâm Dật kế tục luyện kiếm. Tuy rằng trên người hắn hết thể kiếm pháp đều đã tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới, không thể ở thăng cấp, nhưng hắn vẫn là một lần luyện tập, không có kinh nghiệm điểm thu được, vậy lại như thế nào? Hắn có thể thông qua luyện tập kiếm pháp, sâu sắc thêm đối với kiếm pháp lý giải, cảm ngộ kiếm pháp nguyên lý, từ bên trong lĩnh ngộ không giống sát chiêu. Những này sát chiêu chính là ứng địch chi chiêu, có thể tăng lên sức chiến đấu. Từ cơ sở kiếm pháp luyện lên, luyện nữa Hoa Sơn kiếm pháp, cuối cùng là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Từng chiêu từng thức đều dùng cực kỳ chậm chậm, như ốc sên bò sát. Thế nhưng Lâm Giật kiếm pháp nhưng càng ngày càng có ý nhị. Một lần, hai lần, ba lần, không biết luyện bao nhiêu lần, kiếm pháp bên trong ẩn chứa ý nhị càng ngày càng đậm. Dần dần có một loại, mỗi một kiếm đều hợp thiên địa chí lý cảm giác. Mỗi một kiếm đều tự nhiên mà thành, không tìm được bất kỳ cái hở. Lâm Giật càng ngày càng chìm đắm trong đó, đây là hắn kiếp trước ở trong game chưa bao giờ nắm giữ quá trải nghiệm. Cái cảm giác này để hắn rất thoải mái, rất yêu thích. Luyện xong kiếm, khi trời tối, hắn liền lập tức tọa ở bên trong phòng, ngồi khoanh chân, khổ luyện nội công. Đem nội lực một lần lại một lần ở trong người trong kinh mạch cất bước, rồi rửa. Khống chế nội lực, tinh luyện nội lực. Mỗi một bước đều cực kỳ tiêu hao tâm thần, thế nhưng Lâm Giật nhưng say sưa ngon lành. Hắn yêu thích loại này tự mình cảm nhận được, đem nội lực như cánh tay chỉ huy, dần dần lớn mạnh, trở nên tinh khiết cảm giác. Cái cảm giác này làm hắn rất say mê, vô cùng hưởng thụ. Thời gian lặng yên mà qua. Thời gian nửa tháng cứ như thế trôi qua. Tuy rằng nội công cảnh giới không hề tăng lên bao nhiêu, thế nhưng Lâm Giật nhưng rất hài lòng. Hắn cảm giác được phong phú, cảm giác được sống sót ý nghĩa, tâm tình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cảm nội nhiều. Luyện võ hề bại sau khi, hắn yêu thích đi ra lục phiến môn, ở Lan Châu thành bên trong các nơi đều đi tới, xem khắp cả giang hồ chúng sinh, nhân sinh bách thái. Trong đó cũng không có thiếu người nhận ra hắn, đem hắn vây xem. Lâm Giật đều là mỉm cười đối xử, mặc kệ là người bình thường cũng được, người giang hồ cũng được. Hắn đều giống nhau bình đẳng đối xử. Hắn ôn hòa, hiệp nghĩa danh tiếng, cũng theo hắn tiếp xúc được người giang hồ trong miệng truyền ra. Hầu như người người tán thưởng, Lâm thiếu hiệp, bình dị gần gũi, hiệp nghĩa chủ thiên. Cũng theo hắn thường xuyên xuất hiện, tiếp xúc hơn nhiều, náo nhiệt sức mạnh quá sau khi, càng ngày càng ít người trước tới quấy rầy hắn, tất cả mọi người biết Lâm thiếu hiệp yêu thích thanh tĩnh. Yêu thích lặng lặng ngốc ở quán cơm lầu 2 duyên song chỗ ngồi xuống, điểm một tiểu ấm tiểu tiểu, trên một hai nói ăn sáng. Ăn uống, an nhàn nhìn dưới lầu người giang hồ sinh hoạt hàng ngày, người bình thường bận rộn cầu sinh. Lâm Dật dần dần thích loại này an nhàn sinh hoạt, đây là hắn xuyên qua đến đại giang hồ thế giới tới nay, trải qua nhất là thư thái tháng ngày. Không gặp nguy hiểm, không có giang hồ loạn chiến thời đại thời khắc ép sát hắn đi tới, để hắn một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn có thể yên tĩnh hưởng thụ luyện võ vui sướng, quan sát trong trần thế chúng sinh bách thái. Xuất trần khí chất, ở trên người hắn càng ngày càng hiện lộ ra. Nếu là bị Hoa Sơn Hạ viện đệ tử nhìn thấy, đều sẽ vì thế sững sờ, không thể tin được. Trước mắt cái này xuất trần thiếu niên, không có bất kỳ tranh thủ chi tâm người, hay là bọn hắn cái kia lộ hết ra sự sắc bén, anh dũng tiến thủ, khiêu chiến cuồng ma Lâm Giật sư huynh sao? Xa xa, ồ lên tiếng vang lên. Cấp tốc truyền đến, Lâm Giật nhíu mày, lặng lặng lắng nghe. Ma giáo đồ lại quay đầu trở lại, hơn nữa thanh thế càng thêm hùng vĩ rồi. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, từng cái thay đổi sắc mặt, thậm chí có chút run rẩy. Nửa tháng trước chính ma hai đạo thiên tài đại chiến, để bọn họ tất cả mọi người đều đã được kiến thức chiến tranh tàn khốc, càng cảm nhận được tử vong bi ai. Không có ai muốn từ tân trở lại cái kia ngủ không yên, thời khắc cảm giác được nguy hiểm, phía sau lưng lạnh cả người thời điểm. An nhàn, thư thích sinh hoạt mới là bọn họ muốn. Lâm Dật cũng bị tin tức này bỗng nhiên thức tỉnh, hơn 10 ngày an nhàn phong phú sinh hoạt, hầu như để hắn quên rồi, hắn đây là ở Lan Châu thành dưới, giang hồ loạn chiến thời đại đến trước, tối loạn địa phương. Lắc lắc đầu, nhìn ngó bầu trời, thầm than, nếu không là tương lai, có giang hồ loạn chiến cái thời đại này giáng lâm, hắn mới sẽ không hao tổn tâm cơ tăng cao thực lực, đi tranh cái kia Hoa Sơn thủ tịch đệ tử vị trí đây. An an nhàn nhàn luyện võ, chìm đắm với võ học bên trong, tiểu sinh hoạt này mới là hắn muốn a. Chỉ là, tiểu sinh hoạt này là như vậy xa xỉ. Nửa tháng này đã tới tháng ngày, là hắn trải qua xa xỉ nhất tháng ngày chứ. Sau này, có thể sẽ không có loại này an nhàn tháng ngày có thể quá. Trở lại lục phiến môn bên trong, hắn lặng lặng chờ đợi tin tức, thời khắc chuẩn bị xuất chiến. Ngày thứ nhất, chuyến đến ma giáo đổ quy mô lớn xuất hiện. Ngày thứ hai, ma giáo đại quân hội tụ, ma đạo các phái thiên tài cùng nhau xuất hiện, nhân số so với lần trước càng hơn nhiều. Ngày thứ ba, ma giáo đại quân có hướng về Lan Châu thành xâm chiếm cử động. Ngày thứ tư, ma giáo phương diện còn không có gì động tĩnh, đúng là danh môn đại phái bên trong nhưng chuyển đến đại tin tức. Nga Mi chân truyền đại đệ tử Chu Tây dẫn hơn 10 tên nhị lưu cao thủ, trong tên tam lưu cao thủ xa hoa đội hình, đến Lan Châu thành. Tại chỗ, liền gây nên Lan Châu thành náo động. Ngày thứ năm, Thanh Thành đại đệ tử Lý Đông Lâm dẫn Thanh Thành đệ tử đến Lan Châu thành, tương tự là hơn 10 tên nhị lưu cao thủ, trong tên tam lưu cao thủ mạnh mẽ đội hình. Ngày thứ sáu, Võ Đang đại đệ tử Càn Khôn đạo nhân dẫn Võ Đang đệ tử đến đây, đội hình cùng Nga Mi Thanh Thành tương tự. Ngày thứ bảy, Thiếu Lâm thủ tọa đệ tử Thức Tỉnh đại sư mang theo Thiếu Lâm đệ tử đến đây, hơn 20 tên nhị lưu cao thủ, hơn 200 tên tam lưu cao thủ, đội hình cực kỳ mạnh mẽ. Ngày thứ tám, Lâm Dật cũng bị thông báo đi tới Lan Châu thành cửa thành, bởi vì vào ngày này, Hoa Sơn lệnh Hồ Phong dẫn Hoa Sơn đệ tử, nhiều đến hơn 300 người, đến Lan Châu thành dưới. Chương 87, lần đầu gặp gỡ lệnh Hồ Phong. Lâm Dật đứng ngoài cửa thành, xa xa nhìn tới, chỉ thấy 300 Hoa Sơn kiếm khách, cưỡi đại mã chạy băng băng mà tới. Một người cầm đầu, thân mặc áo bào tím, gánh vác trường kiếm, eo quải thanh ngọc hồ lô, tóc dài phiêu phiêu, khuôn mặt cường tráng, hai hàng lông mày như kiếm, được lắm anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử. Người này chính là lệnh Hồ Phong. Trông thấy lệnh Hồ Phong, Lâm Dật trong lòng cũng không có cái gì tâm tình. Hắn cùng lệnh Hồ Phong cũng không có cừu hận tại người, sở dĩ lao thẳng đến lệnh Hồ Phong cho rằng mục tiêu, tất cả đều bởi vì phải cùng lệnh Hồ Phong tranh cướp cái kia Hoa Sơn thủ tịch vị trí. Ngoại trừ Hoa Sơn thủ tịch vị trí không nói chuyện, Lâm Dật trong lòng vẫn là thật thưởng thức lệnh Hồ Phong. Đây là một vị giang hồ lãng tử, hắn phong lưu, hắn tiêu sái, hắn rộng rãi, hắn anh tuấn. Ham mê cũng là uống chút rượu, sái một hai tay kiếm. Từ này ham mê tới nói, Lâm Dật cùng Lệnh Hồ Phong là đồng dạng người. Nếu là giang hồ bình tĩnh, Lâm Dật cũng không sẽ cùng hắn trở thành đối thủ cạnh tranh, hay là còn có thể cùng hắn làm bằng hữu. Có thể đón lấy phải đối mặt nhưng là tàn khốc nhất giang hồ loạn chiến thời đại. Lâm Dật cùng hắn nhất định không làm được bằng hữu. Hoa Sơn thủ tịch đệ tử vị trí, hắn tất lấy. Lệnh Hồ Phong rất không thích hợp ngồi ở Hoa Sơn thủ tịch vị trí, hắn không có tâm sự quản lý Hoa Sơn. Căn bản không thể để Hoa Sơn tiến vào nhanh chóng phát triển lớn mạnh, có thể chống đỡ ma giáo tiến công. Hắn là thiên tư hơn người, là thiên tiêu một đời. Nhưng hắn chỉ thích hợp làm Hoa Sơn một thanh kiếm sắc, mà không thích hợp làm Hoa Sơn người quản lý. Trong lòng từng nghĩ như thế, Lâm Dật biểu hiện bất biến, dư quang vọng hướng về phía sau 300 Hoa Sơn đệ tử trên người, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, cùng kinh hỉ. Hắn dĩ nhiên phát hiện Dư Tất Thành, một bộ từ bảo, ở tại Lệnh Hồ Phong mặt sau. Lập tức, Lâm Dật trong mắt lại lóe qua một tia nghi hoặc. Tính cả Hoa Sơn, dĩ nhiên có chính đạo năm đại phái đệ tử tinh anh tụ hội Lan Châu Thành, tụ tập ở Lan Châu Thành bên trong nhị lưu cao thủ, sắp tới trăm tên. Hơn nữa hết thảy đều là năm đại phái đệ tử, mỗi một người đều là đứng ở nhị lưu cảnh giới cao thủ a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng để năm đại phái đệ tử tụ hội Lan Châu Thành? Phải biết, cho dù là ở giang hồ loạn chiến thời đại, sắp tới trăm tên nhị lưu cao thủ xa hoa đội hình, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ma giáo xâm lấn, điều này hiển nhiên không thể. Tuy rằng ma giáo lại bắt đầu chấn chỉnh lại kỳ cổ, muốn lần thứ hai gợi ra chính ma hai đạo đại chiến, tuy nhiên không cần thiết gây nên năm đại phái coi trọng như vậy chứ. Mang theo nghi hoặc, Lâm Dật mỉm cười từ trước đến giờ đến nơi cửa thành, xuống ngựa Dư Tắc Thành nên đón. Còn chưa các loại chờ hắn nói chuyện, Dư Tắc Thành cười ha ha thanh liền chuyển đến, ha ha ha, Lâm Dật sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, có phải là rất kinh hỉ, thật bất ngờ a. Dư sư huynh, còn chưa chúc mừng ngươi trở thành nhị lưu cao thủ, tấn làm thật truyền. Lâm Dật cười cười, chắp tay. Dư Tắc Thành phất phất tay, ta này có cái gì đáng mừng, đệ tử chân truyền, ngươi cũng sắp rồi, đến là ta phải cố gắng chúc mừng ngươi chém giết ma giáo trưởng lão, vượt cấp khiêu chiến nhị lưu cao thủ, náo động giang hồ, ngươi có thể vì chúng ta thượng viện 5.000 đệ tử đại đại mặt dài a. Ngươi cũng không biết, ngươi chém giết ma giáo trưởng lão tin tức chuyển tới ta Hoa Sơn thời gian, có thể làm cho cả Hoa Sơn đều náo động rồi. Không nói những cái khác, ta thượng viện đệ tử chỉ cần là người đều ở nhắc lên ngươi Lâm Dật sư đệ đại danh, cho tới hạ viện những kia đám ngai con, vậy thì càng không cần phải nói, cũng đã đưa ngươi cho rằng lao tổ tông như thế cung lên, ha ha ha. Dư Tắc Thành cười âm thanh rất lớn, gây nên bốn phía người chú ý. Hoa Sơn 300 kiếm khách bên trong có hơn 10 người thân mặc áo bào tím, đều là Hoa Sơn đệ tử chân truyền, nữ có nam có. Không ít người trong mắt để lộ ra một tia vẻ tò mò, nhìn Lâm Dật một chút, cũng không có thiếu người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật thời điểm, lộ ra không hề che giấu chút nào địch ý. Đúng là Lệnh Hồ Phong một mặt hờ hững, liếc mắt một cái Lâm Dật, lập tức quan sát Lan Châu Thành đến. Mấy đạo địch ý ánh mắt từ Hoa Sơn chân truyền bên trong truyền đến, gây nên Lâm Dật chú ý. Trong lòng hắn khẽ động, nhướng nhướng mày hướng về Dư Tắc Thành hỏi, Dư sư huynh, mấy vị kia là? Dư Tắc Thành theo Lâm Dật ánh mắt liếc mắt một cái, trong mắt lóe ra một tia cân nhắc vẻ, cao giọng kêu lên, Lâm Dật sư đệ, làm cho ngươi biết biết, vị này đeo quải thanh ngọc hồ lô, nhưng là ta Hoa Sơn đại danh đỉnh đỉnh Lệnh Hồ sư huynh. Vừa nhìn Dư Tắc Thành bộ này dáng vẻ, Lâm Dật liền biết này Dư sư huynh ở đánh ý định quỷ quái gì, hết sức phối hợp tiến lên đối với Lệnh Hồ Phong chắp tay thăm hỏi, Lâm Dật gặp Lệnh Hồ sư huynh. Lệnh Hồ Phong sắc mặt hờ hững, gật gật đầu, Lâm Dật sư đệ, ta biết tên của ngươi, Ba Kiếm Chu Ma Đầu, ta Hoa Sơn bên trong lại xuất hiện một tên đại danh đỉnh đỉnh giang hồ thiếu hiệp. Không dám không dám, cùng Lệnh Hồ sư huynh so ra, sư đệ chênh lệch quá hơn nhiều. Lâm Dật khiêm tốn nói rằng, khiến cho Hồ Phong khẽ cau mày, tựa hồ vô cùng không thích Lâm Dật bộ này dáng vẻ, cùng hắn tưởng tượng bên trong máu nóng, hào khí ngất trời hình tượng cách biệt quá nhiều. Nhất thời mất đi hứng thú, trong lòng có chút hơi thất vọng. Dư Tác Thành vội vã chỉ vào Lệnh Hồ Phong người phía sau giới thiệu, không để tình cảnh lúng túng xuống, này sáu vị, kha kha, nhưng là ta Hoa Sơn sáu kiệt. Bọn họ sáu người cùng Lệnh Hồ sư huynh xông xáo giang hồ, bị người giang hồ xưng là Hoa Sơn thất hiệp. Hóa ra là Hoa Sơn thất hiệp, sáu vị sư huynh sư tỷ, rất uy vũ. Lâm Dật liền vội vàng kêu lên. Hừ. Bảy hiệp một trong duy nhất nữ tính Lương Như lộ lạnh rên một tiếng, không có ứng lời nói. Năm người kia cũng là không tiếp lời khẩu, địch ý rõ ràng. Lâm Dật cũng không để ý chút nào, sáu người này chính là cái kia cùng Lệnh Hồ Phong từ nhỏ đến lớn sư huynh muội. Cũng chính vì bọn họ, kiếp trước trong đêm, khiến cho Hồ Phong không chống cự nổi bọn họ bức bách quyến bảo, đại đánh khổ tình bài, ngồi lên rồi thủ tịch đệ tử vị trí. Cũng chính vì bọn họ, ở Hoa Sơn diệt sau khi, khiến cho Hồ Phong bảo vệ sáu người này, mà hầu như từ bỏ Hoa Sơn tất cả mọi người, ở trong trốn giang hồ kéo dài hơi tàn. Lâm Dật ở trong trốn giang hồ xông ra to lớn danh tiếng, thậm chí bị Âu Dương trưởng môn đem cùng Lệnh Hồ rất đặt ngang hàng vì là Hoa Sơn hai đại thiên tiêu. Làm Lệnh Hồ Phong trung thành người ủng hộ, kiêm rực dây giả. Bọn họ tự nhiên đối với tất cả lộ đầu, uy hiếp Lệnh Hồ Phong ngồi trên thủ tịch đệ tử vị trí người, tràn ngập địch ý. Đối với Lệnh Hồ Phong Lâm Dật không có cái gì ác ý, nhưng đối với sáu người này, có thể liền không có hảo cảm gì. Sau này ở tranh cướp thủ tịch đệ tử vị trí trên đường, sáu người này sớm muộn muốn cùng đối thủ mình, thành vì chính mình đã đặt chân. Còn bọn họ đối với mình là ác ý vẫn là thiện ý, Lâm Dật cũng không hề để ý. Ở Dư Tắc Thành cố ý giới thiệu sau, Lâm Dật rất mau đem này 300 Hoa Sơn đệ tử người nhận rõ ràng. Đương nhiên, hắn nhận không phải là người tên, mà là đang quan sát, ai đối với hắn không có ý tốt, ai đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Hoa Sơn Thất Hiệp không nghi ngờ chút nào, đối với hắn là tràn đầy ác ý. Cái khác chân truyền, lại phân hai loại. Một loại là từ hạ viện từng bước một đi lên, một loại khác nhưng là nhân thiên tư, mà trực tiếp trở thành chân truyền. Từ hạ viện đi lên chân truyền, đối với Lâm Dật tràn ngập hảo cảm, không nghi ngờ chút nào, ở trong lòng bọn họ, đã sớm đem Lâm Dật cho rằng người mình, mà Dư Tắc Thành chính là một người trong đó, đây chính là Lâm Dật ở Hoa Sơn bên trong tương ứng phe phái. Trực tiếp liền trở thành chân truyền, tuyệt đại đa số đều thuộc về hiếu kỳ, không có ác ý, cũng không có thiện lương. Trải qua Dư Tắc Thành vừa giới thiệu như vậy, Lâm Dật lúc này liền biết rõ một vấn đề. Đến tột cùng ai là kẻ địch, ai là chiến hữu, ai lại là có thể lôi kéo người. Hay là Dư Tắc Thành chỉ là muốn để Lâm Dật nhận xin mời chính mình thuộc về hệ phái nào, cái nào vòng tròn mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng Lâm Dật nhưng đối với Dư Tắc Thành này một cách làm, tràn ngập cảm kích, Dư Tắc Thành giúp mình một đại ân. Để hắn thiếu tiêu tốn rất nhiều tinh lực, đi kiếm thanh những chuyện này. Hoa Sơn 300 kiếm khách, xuống ngựa, dẫn ngựa vào thành. Lâm Dật cùng Dư Tắc Thành đi ở một khối, nói với Dư Tắc Thành ra chính mình nghi hoặc, Dư sư huynh, đến cùng phát sinh đại sự gì, càng để năm phái đệ tử tinh anh, hội tụ trăm tên nhị lưu cao thủ, mạnh mẽ như vậy đội hình vội vã tới rồi Lan Châu thành. Lâm sư đệ, ta đã nói với ngươi đi, việc này rất đột nhiên. Ngươi rời đi Hoa Sơn sau khi không lâu, ta danh môn đại phái các nơi đều xuất hiện ma giáo đồ trước tới quấy rối, chung quanh phóng hỏa. Các phái đi vào tiêu diệt những này ma giáo đồ, nhưng là nhân mã của chúng ta vừa đi, những này ma giáo đồ lại tất cả đều như con chuột bình thường trốn rơi mất. Đoạn thời gian đó, thật đúng là đủ khổ a, bận điệu chạy lang thang chung quanh cứu hỏa. Vốn tưởng rằng chỉ là ma giáo đồ quấy rối mà thôi, cũng không hề để ý, nhưng ai biết, đột nhiên chuyển đến Lan Châu thành ma bọn nhãi quy mô lớn xâm chiếm, còn phái ra nhị lưu cao thủ, đem Thiếu Lâm toàn chân các loại, chờ, danh môn đại phái đệ tử giết sạch sành sanh. Chúng ta này mới phục hồi tinh thần lại, này ma giáo đồ chung quanh quấy rối, chính là vì hấp dẫn chúng ta chính đạo cao thủ chú ý, sau đó đi chém giết các ngươi những này tam lưu cao thủ cảnh giới thiên tài. Cũng còn tốt, Lâm sư đệ, ngươi đại phát thần uy, đem cái kia ma giáo nhị lưu cao thủ cho chém. Cứu vớt chính đạo vô số thiếu niên anh tài, Lâm sư đệ ngươi cũng bởi vậy, náo động giang hồ. Vốn tưởng rằng như vậy là có thể thở một hơi đi, có thể lúc này mới quá nửa tháng, chúng ta liền nhận được tin tức, không ít ma giáo bên trong nhị lưu cao thủ thiên tài dồn dập hội tụ ở Lan Châu thành ở ngoài. Nay không, ta năm đại phái lập tức liền ngồi không yên, cũng không có bao nhiêu thời gian triệu tập trong trốn giang hồ các phái nhị lưu cao thủ, trực tiếp do năm phái thiên tiêu mang đội, đêm tối chạy băng băng tới rồi Lan Châu thành. Sinh sợ các ngươi Lan Châu thành tam lưu cao thủ bị những kia ma giáo đại tiểu ma đầu cho tàn sát quang. Dư Tắc Thành nổ mạnh nước đắng, tựa hồ khoảng thời gian này để hắn chịu không ít khổ đầu. Lâm Dật nghe được cũng hơi kinh ngạc, nghe Dư Tắc Thành nói như vậy, Lan Châu thành cái này lẽ ra chỉ có tam lưu cao thủ chủ đạo chính ma hai đạo thiên tài đại chiến, lập tức thăng cấp thành chính ma hai đạo trẻ tuổi thiên tiêu cuộc chiến. Nhị lưu cao thủ, dĩ nhiên là cảnh giới cao nhất thiên tiêu. Trẻ tuổi, vẫn không có ai thăng cấp cao thủ nhất lưu cảnh giới. Điều này làm cho hắn sâu sắc hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy có âm mưu tồn tại, nhưng cũng không nói ra được ở nơi nào. Duy nhất có thể phán đoán chính là, kiếp trước trong đêm, giang hồ loạn chiến thời đại mở ra trước, chưa từng nghe nói Lan Châu thành có bực này quy mô thiên kiêu cuộc chiến a. Hay là đêm đã biến thành thế giới chân thật, có chút không giống chứ. Lâm Dật chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy, nghi ngờ trong lòng, vẫn cứ không có tản đi. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới Hoa Sơn đệ tử phía sau cùng. Lời nói xong, đã đi tới Lục Phiến môn trụ sở. Mới vừa vào Lục Phiến môn thời gian, chỉ thấy Thiếu Lâm thủ tọa đệ tử thức tỉnh hòa thượng, mang theo mấy người xông tới mặt. Thiếu Lâm người mục đích rất rõ ràng, chính là hướng về phía Hoa Sơn đệ tử mà tới. Chương 88, Thiếu Lâm chất vấn. Lệnh Hồ thiếu hiệp. Giác Tỉnh hòa thượng mang theo vài tên Thiếu Lâm vũ tăng, đi tới Lệnh Hồ Phong trước người. Giác Tỉnh đại sư. Lệnh Hồ Phong chắp tay. Lệnh Hồ thiếu hiệp, không biết ngươi Hoa Sơn phái Lâm Dật Lâm thiếu hiệp có đó không? Bần tăng có lời muốn hỏi hắn hai câu. Giác Tỉnh hòa thượng nói thẳng, nói ra chính mình ý đồ đến. Lệnh Hồ Phong gật gật đầu, xoay người nhìn phía rơi vào phía sau cùng Lâm Dật hai người, hầu như hết thể Hoa Sơn đệ tử tất cả đều xoay đầu lại, nhìn phía Lâm Dật. Nay hòa thượng Thiếu Lâm lai giả bất thiện a, Lâm sư đệ, tìm ngươi phiền phức. Dư Tắc Thành trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nhỏ giọng hướng về Lâm Dật hỏi. Lâm Dật cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, thần tình lạnh nhạt, đối mặt mọi người hiếu kỳ chú ý, ung dung tiến lên, chắp tay, Giác Tỉnh đại sư, có chuyện gì muốn hỏi Lâm Mỗ? Giác Tỉnh hòa thượng cùng bên người hòa thượng nhìn nhau, yên lặng gật đầu, sau đó nháy mắt, còn lại vài tên Thiếu Lâm đệ tử, từng cái tản ra, không chút biến sắc đem Lâm Dật mơ hồ vây quanh, hết thảy đường lui cho phong tỏa ngăn cản. Thế này, Lâm Dật một mặt hờ hững, dường như không có nhìn thấy. Lâm thiếu hiệp, bần tăng hỏi ngươi, ngày đó ngươi thấy ta Giác Viễn sư đệ bị Tử Lao Ma truy sát, ngươi vì sao thấy chết mà không cứu? Giác Tỉnh hòa thượng trợn mắt chừng, khí thế tản ra, khí tức kinh khủng từ trên người hắn dâng trào ra, hướng về Lâm Dật ép đi. Lâm Dật chấn động toàn thân, lui về sau một bước, đứng vững, hít sâu một hơi, đại sư làm sao mà biết Lâm Mộ thấy chết mà không cứu? Ngày đó, Lâm Mộ phát hiện Tử Lao Ma truy sát Giác Viễn đại sư thì vội vàng chạy đi. Đáng tiếc, lúc này đã muộn, Giác Viễn đại sư chết thảm ở Tử Lao Ma trảo dưới, trái tim bị đào ra. Lâm Mỗ nộ ma giáo ác liệt hành vi, rút kiếm chém ma. Chuyện này, trong trốn giang hồ tất cả mọi người đều biết. Lâm Dật trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, tức giận hừ hanh kêu lên, hết thảy người giang hồ đều gọi Lâm Mỗ một tiếng Lâm thiếu hiệp, xưng Lâm Mỗ hiệp nghĩa vô song, chính là thật anh hùng. Vì sao ở đại sư trong miệng, nhưng đã biến thành thấy chết mà không cứu đồ, trở thành tiểu nhân? Nào đó kính thiếu Lâm chính đạo người đứng đầu, mang trong lòng kính ý nhưng cũng không phải bọn ngươi tùy ý bắt nạt hàng người. Lâm Giật âm thanh rất lớn, ở trong chứa nội lực, bị bốn phía tất cả mọi người đều nghe được thật sự. Hầu như hết thảy Lan Châu thành người, dồn dập thả tay xuống bên trong chi hoạt, sau khi hiểu rõ tình huống, quay về thiếu Lâm người trợn mắt nhìn. Thậm chí, thấy không quen thiếu Lâm đệ tử bá đạo hành vi, quay về thiếu Lâm người chửi ầm lên, bọn ngươi thiếu Lâm chính là chính đạo người đứng đầu, còn biết xấu hổ hay không diện. Dĩ nhiên như vậy bá đạo, oan uổng người. Lâm thiếu hiệp là người tốt, chém giết ma giáo đại ma đầu, cứu vớt ta Lan Châu thành 10 vạn tính mạng. Làm sao đến ngươi thiếu Lâm trong miệng, liền miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nói xấu Lâm thiếu hiệp thấy chết mà không cứu. Nói không sai, Lâm thiếu hiệp hiệp nghĩa vô song, lại bị ngươi các loại chờ cũng nói xấu, quả thực phát điên. Hừ, không cần nói Lâm thiếu hiệp chạy tới thời gian, Giác Viễn đại sư dĩ nhiên mất mạng với ma đầu trong tay. Coi như không có mất mạng với ma đầu trong tay, coi như Lâm thiếu hiệp thấy chết mà không cứu. Nhưng Lâm thiếu hiệp cứu vớt ta Lan Châu thành 10 vạn cái tính mạng, đây là sự thực, ai cũng không cách nào thay đổi sự thực. Lẽ nào ta Lan Châu thành 10 vạn người tính mạng, còn không sánh được Giác Viễn đại sư một tính mạng người? Lẽ nào chúng ta liền không phải là người, ngươi thiếu Lâm đệ tử chính là người? Quá bá đạo, quá cố tình gây sự rồi. Ha ha, thiếu Lâm danh dự bị các ngươi cho bại hết. Trong khoảng thời gian ngắn, lục phiến muôn khẩu, quần tình mãnh liệt. Càng nhiều Lan Châu thành người nghe được phong thanh, nghe tiếng tới rồi, tụ tập người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Nghe mọi người giữ gìn Lâm Giật mà lên tiếng phê phán thiếu Lâm, Giác Tỉnh Hòa Thượng cả đám người sắc mặt khó coi đến cực điểm, đột nhiên phát sinh một tiếng sư tiếng gạo dừng thanh, thình lình dùng ra thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ sư tử hống. Hầu như tất cả mọi người bị hắn hống đinh thai nhức óc, mục ngất nhị hoa, ngơ ngác nhìn phía Giác Tỉnh Hòa Thượng, từng cái trong lòng ngất ức lửa giận, trận lên giận dữ nhìn Giác Tỉnh đại sư các loại chờ người, nhưng đều chăm chú ngậm miệng lại, không dám nộ nôn. Trước mắt hòa thượng này nhưng là thiếu Lâm thiên tiêu số 1, thiếu Lâm thủ tọa đệ tử Giác Tỉnh đại sư. Mọi người ngơ ngác nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng bị sợ hãi chiếm cứ. Giác Tỉnh Hòa Thượng thỏa mãn liếc mắt nhìn, lạnh lùng nhìn Lâm Giật, được, cái vấn đề này bần tăng tạm thời không hỏi, bần tăng hỏi lại ngươi một vấn đề, vì sao không đem ta Giác Viễn sư đệ di thể thu hồi lại? Cái vấn đề này nghe được trong lòng mọi người chửi ầm lên. Chính ma trên chiến trường nguy hiểm tầng tầng, ai còn sẽ đi kiếm di thể? Lại nói Lâm thiếu hiệp chính là Hoa Sơn đệ tử, cùng thiếu Lâm tám gậy che đánh không được, có cái gì nghĩa vụ đi kiếm ngươi thiếu Lâm đệ tử di thể? Nếu là đưa ngươi thiếu Lâm đệ tử di thể kiếm về, cái kia bị từ lao ma sát hại mộ dung ra, toàn chân giáo đoàn ra các loại chờ danh môn cũng phải tìm tới cửa, hướng về nhân gia Lâm thiếu hiệp chất vấn, vì sao không đem bọn họ đệ tử di thể kiếm về? Cái vấn đề này nghe được Lâm Giật đều có chút không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn là dùng mình. Hiển nhiên thiếu Lâm người đã đang hoài nghi hắn, hoàn toàn thuộc về không có chuyện gì tìm việc trạng thái. Nếu là hắn không cẩn thận lộ ra một chút kẽ hở, sẽ bị tóm lấy manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn sát hại Giác Viễn Hòa Thượng sự tình bạo lộ ra. Bất quá, Lâm Giật không phải là mới ra giang hồ chỉ, há sẽ dễ dàng như vậy bị Giác Tỉnh Hòa Thượng làm cho khiếp sợ. Biểu hiện vẫn cứ hờ hững, ngữ khí thậm chí có chút kinh ngạc, Giác Tỉnh đại sư, lời của ngươi, Lâm Mộ thật có chút nghe không hiểu. Lâm Mộ có nghĩa vụ giúp ngươi thiếu Lâm đệ tử thu hồi di thể sao? Điều này cũng có thể hỏi. Còn có, không giúp ngươi thiếu Lâm kiếm về Giác Viễn đại sư di thể, có hay không ngươi thiếu Lâm còn muốn định tội với nào đó? Hừ, những này tạm thời bất luận, Lâm Mộ sẽ nói cho ngươi biết vì sao không đem ngươi thiếu Lâm đệ tử thi thể kiếm về. Nào đó cùng cái kia từ lão ma đại ma đầu đại chiến một trận, người bị thương nặng, tiêu tốn giá cả to lớn, mới đem chém giết. Chém giết xong ma đầu sau khi, Lâm Mộ chính mình cũng không nhúc nhích đường, còn dựa vào ta Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử hỗ trợ, đem nào đó có về. Thử hỏi, nào đó còn có sức lực kiếm về Giác Viễn đại sư gì thể sao? Nói xong, Lâm Giật còn tằng hắng một cái, khóe miệng lộ ra một vệt máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, hắn hiện tại người bị nội thương. Lệnh người xung quanh dồn dập gật đầu, nhân gia Lâm thiếu hiệp bị thương nặng, nào có thời gian giúp ngươi kiếm về thiếu Lâm đệ tử di thể. Này thiếu Lâm hòa thượng chính là ở cố tình gây sự, bá đạo cực kỳ. Giác Tỉnh hòa thượng sắc mặt rất là khó coi, trừng Lâm giật một chút, chất vấn, nếu là như vậy, cái kia bẩn tăng hỏi lại ngươi, vì sao ta thiếu Lâm những đệ tử khác di thể đều toàn bộ tìm tới, vì sao chỉ có Giác Viễn sư đệ di thể không có tìm được? Thế này, Lâm giật thở nhẹ một tiếng huýt sáo, hai tay ôm sau gáy, ngựa khí lướt nhẹ, vậy ngươi liền hỏi sai người, không nên tìm Lâm Mỗ hỏi, tìm Lâm Mỗ hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ đến. Lâm Mộ căn bản liền không biết là tình huống thế nào. Vậy hẳn là tìm ai hỏi? Giác Tỉnh Hòa Thượng lạnh lùng nhìn Lâm Giật. Ngươi nên đi tìm Tây vực đầy khắp núi đồi dã thú, hỏi một chút bầy xuất sinh này có phải là đem người ta Giác Viễn đại sư di thể cho ăn. Lâm Giật chỉ ngoài thành, đột nhiên cực kỳ hình tượng học sói hoa gọi, hào một tiếng. Phốc. Dẫn tới mọi người cười ha ha, từng cái cười đến ôm bụng, dùng sức nín cười. Hừ. Giác Tỉnh Hòa Thượng tầng tầng lạnh rên một tiếng, ở trong thai mọi người nổ tung, làm người ta trong lòng phát lạnh, không còn dám cười. Lâm thiếu hiệp, không muốn cho bần tăng tìm tới bất kỳ chứng cứ nào, chỉ cần có dấu vết nào chỉ về ngươi, ta thiếu Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi là Hoa Sơn tiên kiêu một đời, Hoa Sơn cũng không giữ được ngươi. Thử, ngươi nên rõ ràng bần tăng nói cái gì nữa. Giác Tỉnh Hòa Thượng bỏ rơi lời hung ác, mang theo Thiếu Lâm đệ tử, tức giận hừ hành rời đi. Nhìn Giác Tỉnh Hòa Thượng rời đi bóng lưng, Lâm Dật trong mắt phát lạnh, lẩm bẩm kêu lên, Giác Tỉnh Hòa Thượng. Kiếp trước trong đêm, Giác Tỉnh Hòa Thượng danh chấn giang hồ, dương cờ lệ ơi trong thai thời gian, đã là luyện dịch cân kinh bực này tuyệt thế thần công cao thủ hàng đầu. Cho dù là ở năm đại ghệ mở thần đánh giá thời gian, Lâm Dật các loại, chờ, người, cũng đối với này luyện thành tuyệt thế thần công Giác Tỉnh Hòa Thượng không có bất kỳ biện pháp nào. Luận đơn đả độc đấu, Lâm Dật đỉnh cao thời gian, cũng không phải là đối thủ của Giác Tỉnh Hòa Thượng, phần thắng chỉ có 3/10. Giác Tỉnh Hòa Thượng người này, đem Thiếu Lâm thô bạo, bá đạo phong cách phát huy đến cực hạn. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiếu Lâm ổn định trận tuyến, cũng bắt đầu ở phía sau kỳ, dần dần cùng ma giáo cuộc chiến bên trong chiếm thượng phong. Thiếu Lâm thế lực cũng điên cuồng tăng trưởng, khống chế địa bàn, điên cuồng tăng cường. Lâm Dật xuyên qua thời gian, Thiếu Lâm dĩ nhiên nắm giữ giang hồ đệ nhất đại phái, vô địch bá chủ phong thái. Giác Tỉnh Hòa Thượng, một đời trước trong game bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng đời này, ta chắc chắn để ngươi hối hận đắc tội ta Lâm Dật. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù cả đời đều không muộn. Ta Lâm Dật chính là người sau. Yên tâm, còn có nhiều thời gian, ta sẽ từ từ cùng ngươi chơi tiếp. Lâm Dật trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc ý ở trong lòng ngập ủ, lại yên tĩnh lại, sâu sắc cần nút. Trên mặt lộ ra hờ hững, không để ý chút nào vẻ. Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Dư Tắc Thành âm thanh truyền đến, vỗ vỗ Lâm Dật vai, đem Lâm Dật thức tỉnh. Không có chuyện gì. Lâm Dật lắc lắc đầu, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Dư Tắc Thành khinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui cười giơ ngón tay cái lên, Lâm sư đệ ngươi biểu hiện rất tốt, không có bị này Thiếu Lâm con lửa chọc bị dọa cho phát sợ, đúng mực, cho ta Hoa Sơn chứa mặt, còn để Thiếu Lâm bị mất mặt. Nói, Dư Tắc Thành trong mắt lóe ra một tia vẻ lo âu, chỉ là, Lâm sư đệ ngươi đắc tội rồi này Giác Tỉnh Hòa Thượng, chính là đắc tội rồi toàn bộ Thiếu Lâm a. Này Giác Tỉnh Hòa Thượng chính là Thiếu Lâm thủ tọa, tương lai chính là Thiếu Lâm phương trượng, quyền thế rất lớn. Đắc tội rồi hắn, ngươi cuộc sống sau này nhưng là khổ sở rồi. Lâm Dật một mặt hờ hững vẻ, không để ý chút nào, đắc tội rồi liền đắc tội, lẽ nào hắn Thiếu Lâm dám ban ngày ban mặt đánh giết ta sao? Chuyện này, này cũng không biết. Dư Tắc Thành miệng há hốc, bị Lâm Dật dũng khí bị dọa cho phát sợ, ngượng ngùng nở nụ cười. Này không phải thành, không dám quang minh chính đại giết ta, mặc kệ có bao nhiêu ám chiêu, ta đều tiếp theo. Hừ, người khác sợ hãi Thiếu Lâm uy danh, ta Lâm Dật cũng không sợ. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, một mặt tung nhiên. Dư Tắc Thành âm thầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng gọi thẳng, hắn không như rừng sư đệ vậy. Nếu để cho hắn nằm ở Lâm Dật hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không có Lâm Dật loại này bình tĩnh, bị Thiếu Lâm người cho nhìn chằm chằm, đã sớm thở thở bất an. Thiếu Lâm này quần con lựa chọc, thật là đủ bá đạo a. Thấy Thiếu Lâm người rời đi, Hoa Sơn đệ tử dồn dập bất mãn nói. Chương 89, Ngạo Thiên Tiêu. Nay quần chết tiệt Thiếu Lâm con lựa chọc, thật sự không đem ta Hoa Sơn để ở trong mắt, dám uy hiếp ta Hoa Sơn đệ tử. Hừ, thực sự là quá đáng ghét, con lựa chọc, con lựa chọc. Thiếu Lâm con lựa chọc làm bá đạo sự tình, còn nhiều lắm đấy. Trong chốn giang hồ bao nhiêu người giận mà không dám nói gì a? Vẫn là Lâm sư đệ lợi hại, căn bản là không ý kỵ này Thiếu Lâm uy danh, không sợ này Thiếu Lâm thủ tọa Giác Tỉnh Hòa Thượng. Đúng đấy, Giác Tỉnh Hòa Thượng Thiếu Lâm thiên kiêu số 1, nhị lưu đỉnh cao cảnh giới, uy danh hiển hách. Trong chốn giang hồ không biết bao nhiêu người, nhắc lên tên của hắn đến, liền kinh hồn bạt vía, chớ đừng nói chi là trực diện cùng hắn đối nghịch rồi. Lâm Dật sư đệ, không hổ là cùng lệnh hồ sư huynh đặt ngang hàng, ta Hoa Sơn hai đại tuyệt thế thiên kiêu, này khí độ, can đảm này, cho ta Hoa Sơn mặt giải, hắc, liền điểm này, ta liền bội phục hắn. Đông đảo Hoa Sơn đệ tử, nghị luận sôi nổi, từng cái đối với Lâm Dật biểu hiện rất hài lòng, thật là khen. Nghe được Lương Như Lộ bất mãn, nàng lạnh rên một tiếng, hắn là ra tận danh tiếng, lại làm cho ta Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm sản sinh khoảng cách. Các người biết, hắn làm như vậy, sẽ cho ta Hoa Sơn mang đến bao lớn phiền phức sao? Lương Như Lộ vừa mở miệng, khiến cho hết thảy Hoa Sơn đệ tử chăm chú ngậm miệng lại. Thế nhưng trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra bất mãn vẻ, nhìn phía Lương Như Lộ ánh mắt tràn ngập căm ghét. Tuy rằng này Lương Như Lộ chim nhỏ nép vào người, là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Thế nhưng lời nói, nghe được cũng làm người ta không thoải mái. Cho Hoa Sơn mang đến phiền phức, liền để Hoa Sơn đệ tử hướng về Thiếu Lâm đệ tử túi lầu sao? Cái kia Hoa Sơn mặt mũi ở đâu? Quả nhiên là cái tiểu nữ nhân, ánh mắt thiện cận, không có bất kỳ một tia cốt khí. Nhưng cho dù mọi người đối với này Lương Như Lộ tất cả bất mãn, cũng không dám cùng đỉnh chóp miệng. Bởi vì nữ nhân này là lệnh hồ phong tiểu sư muội, ai dám cùng nữ nhân này đối nghịch a? Trừ phi không muốn ở Hoa Sơn lan lộn, mới đi tìm đường chết cùng nàng đối nghịch. Trải qua cùng Lương Như Lộ như thế một đôi so với, mọi người thấy hướng về Lâm Dật ánh mắt càng dễ dàng. Tiểu sư muội câm miệng, chớ nói nhảm. Lâm sư đệ việc này làm được rất đúng, giữ gìn ta Hoa Sơn bộ mặt. Nếu là chỉ vì không cho ta Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm sản sinh khoảng cách, liền muốn ta Hoa Sơn đệ tử hướng về Thiếu Lâm đệ tử cúi đầu, ngươi để giang hồ đồng đạo làm sao đối xử ta Hoa Sơn? Đồng dạng là danh môn đại phái, vì sao ta Hoa Sơn muốn hướng về Thiếu Lâm cúi đầu? Muốn hướng về bọn họ ăn nói khép nép? Ta Hoa Sơn cốt khí, có còn nên? Lệnh Hồ Phong sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn nói: "Đại sư huynh." Lương Như Lộ một mặt bất mãn vẻ, giải thích: "Sư muội đây là vì là Hoa Sơn suy nghĩ, chỉ vì một tên đệ tử liền cùng Thiếu Lâm sản sinh khoảng cách, này vô cùng không đáng." Câm miệng. Không gọi ngươi mở miệng, ngươi không cho nói. Thấy Hoa Sơn các đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi, đối với Lương Như Lộ cực kỳ bất mãn. Lệnh Hồ vội vã sắc mặt nghiêm nghị, quát mắng, nếu là nói nữa, cũng đừng cứ gọi đại sư huynh ta. Lương Như Lộ há miệng, thấy Lệnh Hồ Phong một mặt nghiêm nghị, là thật lòng, bé ngoan ngậm miệng lại, trên mặt nhưng tràn ngập oán ức, oán hận trừng Lâm Dật một chút. Dĩ nhiên đem Lâm Dật cho hận lên, trong mắt địch ý càng đậm. Lâm Dật càng là không hiểu ra sao hạ thường, đắc tội rồi một người phụ nữ. Lệnh Hồ Phong nhìn phía Lâm Dật, tán dương, Lâm sư đệ ngươi làm tốt lắm, đúng mực, bảo tồn ta Hoa Sơn bộ mặt, có ta Hoa Sơn cốt khí. Lâm Dật một mặt khiêm tốn vẻ, đây là sư đệ phải làm, quả thật việc nằm trong phận sự. Bất quá, Lương sư tỷ nói không sai, sư đệ xác thực cho Hoa Sơn tạo thành tổn thất, để Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm sản sinh khoảng cách, sư đệ hướng về sư huynh cầu tội, xin mời Lệnh Hồ sư huynh hàn phạt. Dứt lời, Lâm Dật con mắt nhìn chòng chọc vào Lệnh Hồ Phong, quan sát sắc mặt của hắn. Lâm sư đệ có tội gì? Không chỉ vô tội, còn có công lớn. Đắc tội Thiếu Lâm liền Thiếu Lâm đi, ta Hoa Sơn bộ mặt quan trọng hơn. Lệnh Hồ Phong vẫy vẫy tay, không để ý chút nào nói. Lệnh Hồ Phong cũng làm cho Lâm Dật lòng ra khẩu khí. Lệnh Hồ Phong vẫn có cốt khí, nếu là thật muốn bởi vậy nói mình có tội, trừng phạt lời của mình, vậy mình đối với Lệnh Hồ Phong liền tuyệt đối thất vọng rồi. Cũng còn tốt, khiến cho Hồ Phong người này, tuy rằng không có tài quản lý, thế nhưng cốt khí vẫn còn ở đó. Chỉ cần có cốt khí, Lâm Dật liền đem hắn cho rằng Hoa Sơn người. Đến lúc đó, cũng không cần xuống tay ác độc. Đương nhiên, này vẹn vẹn là bước đầu quan sát. Ngày sau một khi phát hiện Lệnh Hồ Phong cùng này Lương Như Lộ như thế, Lâm Dật cũng không ở tiết hận một vị thiên tài, nên xuống tay ác độc liền xuống tay ác độc. Hắn có chính mình nguyên tắc, quyết không thể bởi vì là một thiên tài, liền từ bỏ chính mình nguyên tắc. Cũng còn tốt, này Lệnh Hồ Phong không có để cho mình thất vọng. Phát sinh ở Lục Phiến môn một màn, cũng bị rất nhiều phẫn nộ bất mãn người cho truyền ra ngoài. Rất nhiều người giang hồ đều bị Thiếu Lâm bá đạo cho làm ra bất mãn, cùng lửa giận. Như vậy bá đạo Thiếu Lâm, không phải là bọn họ yêu thích, dồn dập ở trong chốn giang hồ, biểu thị chống đỡ Lâm Dật. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này huyên náo dư luận xôn xao. Lan Châu thành ở ngoài, Ma giáo nơi đóng quân. Ngạo Vô Pháp tâm tình kích động, lại mang theo căng thẳng, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, tiến vào trống trải phòng khách, một mặt câu nệ mà kính nể ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở thủ tọa trên người. Thủ tọa trên một tên trên người mặc trói mắt áo bào đen, hắc bên trong có chứa huyền màu vàng hoa văn, quý khí bức người, là một người trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập một luồng yêu diễm đẹp trai. Hai con mắt như tinh thần, mênh mông thâm thúy, một đôi lông mày như kiếm giống như vậy, hướng về hai bên giang rộng ra, nội chỉ bầu trời. Cả người hăng hái, ngạo khí bức người. Ngồi ở chỗ đó, cho dù không núp ních, nhưng nắm giữ một luồng bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Ngạo Vô Pháp trong lòng kích động vừa sốt sắng. Người này chính là hắn ca ca ruột thịt, Minh giáo thiếu chủ, Ma đạo thiên kiêu số 1, Ngạo Thiên Kiêu. Ca. Ngạo Vô Pháp cẩn thận từng ly từng tí một kêu lên. Ngạo Thiên Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Một luồng che ngập bầu trời mạnh mẽ khí tức đập vào mặt đè xuống, khiến cho Ngạo Vô Pháp không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, này cô hơi thở mạnh mẽ lúc này mới tàn đi. Ngạo Vô Pháp lòng ra khẩu khí, túi đầu lô, không dám nhìn nữa Ngạo Thiên Kiêu ánh mắt. Chính đạo các phái thiên kiêu đến đông đủ không? Ngạo Thiên Kiêu trong thanh âm không có bất luận cảm tình gì. Ngạo Vô Pháp gật gật đầu, Thiếu Lâm giác tỉnh hòa thượng, Võ Đang Càn Khôn đạo nhân, Nga Mi Chu Thiến mỹ nhân, Thanh Thành Lý Đông Lâm, Hoa Sơn Lệnh Hồ Phong, năm phái thiên kiêu đã tất cả đến Lan Châu thành bên trong. Ngoài ra, không còn gì khác chính đạo thiên kiêu đến đây. Năm phái thiên kiêu. Vậy cũng được rồi. Nếu muốn đem bọn họ tụ tập cùng nhau, có thể thật không dễ dàng, phí đi bản tọa không ít công phu. Hừ, cuối cùng cũng coi như đến đông đủ. Như vậy cũng được, bản tọa liền không trừng trị ngươi thất bại chức vụ rồi. Ngạo Thiên Kiêu lạnh giọng nói rằng. Ngạo Vô Pháp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lòng ra khí. Trong lòng thất kinh, ca ca của mình thật đúng là thô bạo. Vì để cho chính đạo thiên kiêu tụ hội, càng dùng ra vô cùng bạo tay, phái ra đông đảo tà ma hạ người, thâm nhập chính đạo phúc địa bày rối. Từ hấp dẫn chính đạo cao thủ chú ý, ở đến Lan Châu thành chính ma đại chiến, từ lão mọ đần chàng chém giết Thiếu Lâm mấy trăm tên môn đại phái thiếu niên anh tài. Tất cả những thứ này đều là Ngạo Thiên Kiêu ở hậu trường thiết kế ra được. Mục đích chính là hấp dẫn các đại phái thiên kiêu hội tụ Lan Châu thành. Loại này vô cùng bạo tay, đánh chết Ngạo Vô Pháp cũng làm không được. Trong lòng âm thầm lắc đầu, vì sao đồng dạng là tính ngạo, hơn nữa còn là anh em ruột, tại sao hắn còn kém ca ca hắn Ngạo Thiên Kiêu nhiều như vậy? Truyền lệnh xuống, lập tức xuất phát, đi tới Lan Châu thành dưới. Ngạo Thiên Kiêu vung tay lên, ra lệnh. Trong mắt lập lòe hết sạch, cười ha ha, rốt cục đến bản tọa ra trận rồi. Năm phái Thiên Kiêu. Hừ, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn một chút, ai mới là chính ma hai đạo Thiên Kiêu số 1. Ngạo Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng, tràn ngập hưng phấn, chiến ý nồng nặc đến cực điểm. Hắn chờ đợi thời khắc này, chờ quá lâu rồi. Phải. Ngạo Vô Pháp lĩnh mệnh, lập tức xin cáo lui. Chỉ là chốc lát, mấy vạn ma giáo đại quân như quần quận dòng lũ, điều động hướng về Lan Châu thành tuần tới. Tình cảnh này dọa sợ hết thể ngoài thành chính đạo nhân sĩ, dồn dập chạy mất dép. Khủng hoảng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà đi. Rất nhanh ma giáo đột kích tin tức truyền đạo Lan Châu thành bên trong. Nghe được người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, năm đại phái đệ tử tụ hội Lan Châu thành, lại có cái gì có thể khủng hoảng đây? Nhưng cũng từng cái như gặp đại địch, quan trọng cửa thành, đem tin tức thông báo đến Lục Phiến môn bên trong. Khi biết được ma giáo đã phát động tập kích, khiến cho Hồ Phong tay cầm kiếm, đang một tiếng chạm lên, lẩm bẩm kêu lên, rốt cục đến rồi. Nhìn chung quanh Hoa Sơn đệ tử một vòng, lớn tiếng lệnh nói, ma giáo đột kích, theo ta đăng thành ứng chiến. Nhạ, 300 Hoa Sơn đệ tử đồng thời rút kiếm, theo tiếng hướng về cửa thành chạy đi, sắc mặt tái nhợt Lâm Dật, tuy rằng bị thương, nhưng cũng trong mắt hết sạch lấp lóe, đi theo, đồng thời tiểu ni cô bốn người, Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cũng đi theo Lâm Dật phía sau. Tình cảnh này phát sinh ở các đại phái đến cứu viện trong các đệ tử. Nga Mi đại đệ tử Chu Thiến rút kiếm ra khỏi vỏ, một mặt đằng đằng sát khí vẻ, tiểu quát một tiếng, chư vị sư muội, theo ta đăng thành, chẳng yêu trừ ma. Xin nghe đại sư tỷ pháp chỉ. Đông đảo Nga Mi nữ đệ tử dồn dập nũng nịu trả lời, âm thanh cực kỳ êm tai, nhưng mỗi một người đều là đằng đằng sát khí vẻ. Phấn quần áo màu đỏ, để Nga Mi nữ đệ tử như hoa tươi sáng lạ, hướng về cửa thành tuôn tới. Võ Đang đại đệ tử Càn Khôn đạo nhân, quăng nói bùi một cái, tay làm một đạo lễ, chư vị sư đệ, chúng ta cũng tới đi. Vô Lượng Thiên Tôn, chẳng yêu trừ ma, ta Võ Đang việc nghĩa chẳng tử. Võ Đang đệ tử dồn dập gật đầu, từng cái đứng dậy, chỉnh tề hướng về cửa thành mà đi. Thanh Thành đại đệ tử Lý Đông Lâm, giơ trưởng, dùng giày đặc xuyên âm nói, chư vị, theo ta, giết hắn cái kia ma giáo nhóc con. Giết. Thanh Thành đệ tử dồn dập rút kiếm, lớn tiếng hét theo. Theo sát đại đệ tử mặt sau, hướng về cửa thành đi đến. Thiếu Lâm thủ tọa đệ tử Giác Tỉnh Hòa Thượng, hai tay tạo thành chữ thập, như trận mắt kim cương, A Di Đà Phật, ma giáo đồ xâm lấn, tàn hại muôn dân, các sư đệ, vì là bảo vệ giang hồ an bình, thiên hạ thái bình, chính đạo thống trị, Thiếu Lâm thanh uy, cùng bần tăng đi vào hàng yêu phục ma. Xin nghe thủ tọa pháp lệnh. Rất nhiều Thiếu Lâm đệ tử, điểm giống nhau đầu, hai tay tạo thành chữ thập. Từng cái bước chân như phi, chạy về phía cửa thành. Năm phái đệ tử tụ hội cửa thành, leo lên tường thành, vẻ mặt khác nhau nhìn phương xa mênh mông quần quận ma giáo đồ. Năm đại thiên tiêu, từng cái biểu hiện cực kỳ dễ dàng, đối mặt thanh thế hùng vĩ ma quân, không để ý chút nào. Chương 90, chân tướng. Ma giáo đại quân ầm 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 mà đến, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mặt đất đều tùy theo chấn động. Đối mặt này thanh thế hùng vĩ ma giáo đại quân, năm đại thiên tiêu vẻ mặt như thường, tỏ rõ vẻ ung dung thích thú cùng bốn phía người như gặp đại địch, nghiêm nghị đến cực điểm sắc mặt, phân biệt rõ ràng. Chu Thiến nữ hiệp, ngươi xem này ma giáo nhóc con đánh chính là ý định quỷ quái gì? Lẽ nào này quân ngốc qua, thật sự muốn công thành? Thanh Thành đại đệ tử Lý Đông Lâm một mặt ý cười nhìn phía Nga Mi đại đệ tử Chu Thiến. Hừ. Chu Thiến lạnh rên một tiếng, nhìn ma giáo đại quân, mắt lộ ra xem thường, tay ngọc nắm kiếm, đằng đằng sát khí, mặc kệ này ma giáo đồ đánh ý định gì, nếu là dám thật đến công thành, bổn cô nương nâng kiếm chém bọn họ chính là. Thanh Thành đại đệ tử Lý Đông Lâm nghe một trong đốc, bỗng nhiên phản ứng lại chính mình thực sự là hỏi sai người. Hỏi ai không được, lại hỏi này Nga Mi nữ nhân. Phái Nga Mi làm tất cả đều là nữ tính đại phái, âm thịnh dương suy, đám nữ nhân này đã hoàn toàn thành nữ người điên người. Đều là một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ, đầy người sát khí, ở danh môn đại phái bên trong là nhiều nhất. Thậm chí không ít ma giáo các phái cũng không thể cùng Nga Mi so với. Cười khổ một tiếng, Lý Đông Lâm nhìn phía Võ Đang Càn Khôn đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân, ngươi cảm thấy này ma giáo đồ vì sao mà đến? Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo cho rằng, này ma giáo đồ tất có mưu đồ, tuyệt đối không phải vì Lan Châu thành đơn giản như vậy. Lan Châu thành chỉ có điều là ta chính đạo cùng ma giáo các phái thiên tài thí luyện nơi, ngoài ra, cũng không có giá trị gì. Ma giáo đồ lần này huyên náo thanh thế hùng vĩ, hầu như thiên hạ đều biết, hiển nhiên mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Càn Khôn đạo nhân làm một đạo lễ. Lý Đông Lâm biểu hiện chấn động, cảm thấy này Càn Khôn đạo nhân đối diện hắn khẩu vị, trên mặt lộ ra thân thiết vẻ, nhiệt tình bắt chuyện đi tới, Càn Khôn đạo nhân ngươi nói không sai, ta cũng là như vậy nghĩ tới, này ma giáo nhóc con, tất có mưu đồ. Hai đại thiên tiêu ở ma giáo đại quân có hàng vạn con ngựa chạy trồm trước mặt, chuyện trò vui vẻ. Này khí độ, can đảm này, để rất nhiều người đều âm thầm hoảng sợ. Bị chi thuyết phục. Rất nhanh, Lệnh Hồ Phong, Giác Tỉnh Hòa Thượng cũng xuống tới, cùng với trò chuyện cùng nhau. Liền ngay cả đằng đằng sát khí, lạnh như xương lạnh, cực không dễ tiếp xúc Chu Thiến cũng thỉnh thoảng xuyên vào một đôi lời. Toàn bộ trên lâu thành đều là năm đại thiên kiêu Đàm Tiếu Thanh, thỉnh thoảng truyền đến cười ha ha thanh, hiển nhiên là nói tới hưng phấn chỗ. Căn bản là không nhìn ngoài thành mấy vạn ma giáo đại quân. Xem được vô số người vì đó thuyết phục, năm đại thiên kiêu quả nhiên là trong chính đạo, tiếng tăm to lớn nhất thiên kiêu, này khí độ, chà chà, quá làm người bội phục. Lâm Dật sư minh, bọn họ thật là đủ náo nhiệt. Vân Thái tử, Mạc Vũ, Lộ Bất Bình ba người, ở Lâm Dật bên thai nhỏ giọng kêu lên. Lâm Dật quay đầu lại nhìn ba người một chút, thấy ba trong mắt người tràn ngập vẻ hâm mộ, trong lòng tràn ngập khát vọng, cũng muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Liền ngay cả vẫn dầu dĩ không vui, sinh ở hờn dỗi tiểu Nico, lúc này trong mắt cũng là một mặt nóng lòng muốn thử vẻ, hận không thể cũng tiến vào năm đại thiên kiêu vòng tròn. Lâm Dật khỏe miệng hơi vểnh lên, các ngươi cũng muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Ba người không tự chủ được gật đầu, sau đó phản ứng lại, thấy Lâm Dật một mặt cân nhắc vẻ, hơi đỏ mặt, túi đầu xấu hổ nói rằng, chúng ta cũng chỉ là muốn thôi, sao có thể muốn vào liền tiến vào a? Ba người lang bạt giang hồ cũng đã nhiều ngày, biết mình bao nhiêu cân lượng, tiếp nhận rồi hiện thực, đối với hảo tưởng dĩ nhiên ít đi rất nhiều. Tiểu Ni câu nghe chi cũng là ánh mắt buồn bã, có chút thở dài. Không cần ước ao bọn họ, các ngươi nỗ lực tập võ, một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể cùng bọn họ như thế, thậm chí so với bọn họ còn càng tốt hơn. Lâm Dật mỉm cười khích lệ nói. Có thật không? Lâm Dật sư huynh. Ba người ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ muốn các ngươi đủ nỗ lực. Lâm Dật như chặt đinh chém sắt, ngữ khí tràn ngập khẳng định. Nghe được ba lòng tin của người tràn đầy, tràn ngập đấu trí, biểu hiện trong lúc đó, ý ý chí chiến đấu sục sôi, phấn chấn phồn thịnh. Liền ngay cả tiểu Nico cũng giống như tỏa sáng tân xuân giống như vậy, khí tức rực rỡ hẳn lên. Cố gắng lên, chỉ cần nỗ lực, không có cái gì là không thể. Lâm Dật ngữ khí tràn ngập đầu độc, nói tới bốn người, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Khẽ cười một tiếng, đưa mắt thả hướng về phía năm đại thiên kiêu trên người. Năm người này, ở kiếp trước trong đêm, đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Cuối cùng thành tựu, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, tất cả đều là nắm giữ tuyệt học truyền thừa cao thủ. Giác Tỉnh Hoa Thượng, Càn Khôn đạo nhân, Chu Thiến, Lý Đông Lâm, bốn người này đều là Thiếu Lâm Võ Đăng Nga Mi Thanh Thành tứ đại phái đại đệ tử, trưởng môn các phái người người thừa kế. Trên người đã từ lâu thu được các đại phái tuyệt thế thần công truyền thừa, chỉ là hiện tại có hay không luyện thành, vậy thì không biết. Lâm Dật trong lòng đột nhiên nở nụ cười, ma giáo bên trong không biết ai có lá gan lớn như vậy, biết rõ năm phái thiên kiêu tụ hội, còn dám đến đây Lan Châu Thành. Sắp tới trăm tên nhị lưu cao thủ trấn thủ Lan Châu Thành, dĩ nhiên để Lan Châu Thành kiên không thể phá. Nếu muốn công phá Lan Châu Thành, ma giáo nhất định phải chết thương vô số. Người trong ma giáo lại không phải người ngu, làm sao sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, liền vì đoạt được Lan Châu Thành tòa này vô dụng thành trì. Nếu là muốn chém giết Lan Châu Thành bên trong chính đạo anh tài, giờ khắc này cũng có chút không còn gì để nói. Có gần trăm tên nhị lưu cao thủ ở, coi như ma giáo thế lớn, chính đạo không địch lại, nhưng cũng sẽ nắm giữ cho chính đạo anh tài môn, chạy trốn thời gian. Tập võ bên trong người, người người đều đã luyện một tay khinh công, muốn chạy trốn, cũng là cực kỳ chuyện đơn giản. Ma giáo đổ, đến cùng lưu đồ chính là cái gì đây? Lâm Dật trong lòng vẫn là còn có nghi hoặc, không tư kỳ giải. Đi vậy không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ phải từ từ nhìn xuống, tổng phải nhận được đáp án. Đang lúc này, ma giáo đại quân ngừng lại. Động tác mãnh liệt, kỷ luật nghiêm minh. Vừa còn rầm rầm hỗn độn âm thanh, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ma giáo đại quân khoảng cách thành trì năm ngoài trăm thước, đình chỉ không trước. Tất cả mọi người đều ma giáo cử động hấp dẫn trụ. Năm đại thiên kiêu cũng đình chỉ trò chuyện, ánh mắt tò mò nhìn kỹ ở ma giáo trên đại quân. Chỉ thấy đại quân trung ương nhất, đột nhiên tản ra, lộ ra một cái mấy mét chi khoan hình người đường nối. Một tòa hoàng kim đại kiệu, 16 người giơ lên, chậm rãi đến đây. Ánh mắt của mọi người đều bị cái kia hoàng kim đại kiệu hấp dẫn trụ, hút vào hơi lạnh tiếng vang lên. Hoàng kim đại kiệu, hơn nữa còn là 16 người, người đến không phải minh giáo bên trong đã tiến vào cao thủ nhất lưu cảnh giới trưởng lão, chính là minh giáo bên trong thân phận địa vị cực cao nhân vật. Người tới rốt cuộc là ai? Lan Châu Thành lâu nơi, mọi người nghị luận sôi nổi. Liền ngay cả năm đại thiên tiêu, nhìn phía hoàng kim đại kiệu sắc mặt cũng theo đó ngưng lại. Đột nhiên một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở hoàng kim đại kiệu bên trên. Thấy tới đó, năm đại thiên tiêu sắc mặt vì đó biến đổi, biểu hiện nghiêm nghị, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Là Ngạo Thiên Tiêu, Minh giáo thiếu chủ, Ma giáo thiên tài số 1 Ngạo Thiên Tiêu. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Ma giáo thiên tài số 1 Ngạo Thiên Tiêu đại danh, từ lâu truyền khắp hết thể chính đạo trong hai người. Một bộ áo bào đen, hai hàng lông mày như kiếm giang rộng ra, chỉ về bầu trời. Ánh mắt như tinh thần, thâm thúy mênh mông. Cả người vừa đứng, liền tựa hồ là toàn bộ thế giới trung tâm. Nắm giữ một luồng bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Loại này hình tượng, thâm nhập lòng người. Liếc thấy người áo đen này ảnh, tất cả mọi người đều nhận ra người đến, một trận ồ lên. Ngạo Thiên Tiêu. Lâm Dật biểu hiện chấn động, cũng là hít một hơi lãnh khí. Ngạo Thiên Tiêu đại danh, ở kiếp trước trong đêm, quả thực xuyên qua một thời đại. Giang hồ loạn chiến thời đại, có thể nói do hắn mà xảy ra, nhân hắn mà sinh, toàn bộ thời đại đều là hắn sân khấu. Người này, ở ngươi chơi trong thai đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Quả thực là không người không biết, không người không hiểu. Đệ nhất thiên hạ thiên tiêu, thiên hạ đệ nhất cao thủ đại danh, thâm nhập lòng người. Hắn là minh giáo bên trong tuyệt thế thiên tiêu, cũng là ma giáo bên trong thiên tiêu số 1. Chính là kỳ tài ngút trời, tư chất yêu nghiệt đáng sợ. Kiếp trước hắn ngồi trên Minh giáo giáo chủ vị trí sau, luyện thành Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di này hai đại tuyệt thế thần công, trở thành cao thủ hàng đầu, ngồi lên rồi thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí. Rất nhiều thần công truyền nhân đều không phải đối thủ của hắn. Từ xuất đạo tới nay, chưa từng bại trận. Hắn vẫn là một cái chân chính đại ma đầu, ma đạo cự phách phong độ. Lòng dạ độc ác, giết người như ngóe. Giang hồ loạn chiến thời đại, bị hắn đổ môn diệt hộ giang hồ môn phái thế lực đếm không xuể. Kiếp trước trong đêm, Hoa Sơn diệt thảm án, chính là hắn một tay tạo thành. Khi đó hắn đã là cao thủ nhất lưu cảnh giới. Lệnh Hồ Phong thu được Tử Hà thần công, Độc Cô Cửu kiếm hai đại thần công truyền thừa, trở thành cao thủ nhất lưu. Đánh với hắn một trận, cũng là rơi xuống hạ phong, không phải đối thủ. Bởi vì Ngạo Thiên Tiêu tồn tại, ma giáo đạt đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, vô cùng cường đại. Nhìn Ngạo Thiên Tiêu, ở nhìn một mặt nghiêm nghị năm đại thiên tiêu. Lâm Dật nghi ngờ trong lòng, giờ khác này cũng ở trong lòng toàn bộ mở ra. Kiếp trước trong game nghe đồn, có người nói Ngạo Thiên Tiêu chưa thành cao thủ nhất lưu cảnh giới thì, thích nhất chính là khiêu chiến các phái thiên tiêu. Người, lòng dạ độc ác. Sự khiêu chiến của hắn, không phải bình thường luận bàn. Mà là cuộc chiến sinh tử. Ma giáo các phái không ít thiên tiêu cũng chết cho hắn tay. Chính đạo liền càng không cần phải nói, phàm là bị hắn khiêu chiến người, một khi bị thua thì sẽ bị hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Khiêu chiến cùng ma cái tên này, kỳ thực thích hợp hơn Ngạo Thiên Tiêu. Này Ngạo Thiên Tiêu thật đúng là vô cùng bạo tay, vì khiêu chiến chính đạo năm phái thiên tiêu, dĩ nhiên phái ra thủ hạ vô số người chịu chết, đi tới đại phái Phúc Địa, quấy rối, điều động đại phái cao thủ bận bịu chạy lang thang, các nơi cứu chẳng. Lại sấn danh môn đại phái cao thủ sự chú ý bị hút lại thì, triệu tập nhị lưu cao thủ từ La Ma trước tới tham gia chính ma thiên tài đại chiến, để hết thể chính đạo người cho rằng ma giáo mưu đồ là Lan Châu thành bên trong chính đạo các phái anh tài. Có thể tất cả mọi người đều sai rồi, này Ngạo Thiên Kiêu mục tiêu vẫn rất rõ ràng, bày xuống kế liên hoàn, chính là vì năm đại thiên kiêu mà đến. Một ván tiếp theo một ván bày xuống, chính đạo bị nắm mũi dẫn đi, đem toàn bộ chính đạo đều đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay. Ai nói này Ngạo Thiên Kiêu chính là đầu góc đơn giản mãn phu? Hừ, người này không hổ là tương lai ma đạo cự phách, tuyệt thế kiêu hùng, chí lực vượt xa người thường. Nghĩ thông suốt tất cả đầu đuôi câu chuyện, Lâm Dật đều có chút bội phục này Ngạo Thiên Kiêu. Người này mới là vì mục đích, không chừa thủ đoạn nào điển hình đại biểu a. Thủ hạ người hy sinh nhiều như thế, cũng hảo không đau tiếc, toàn bộ coi thường. Người như thế mới là chân chính đại ma đầu, tuyệt thế kiêu hùng. Lâm Dật cũng quay về Ngạo Thiên Kiêu mặc cảm không bằng. Nếu để cho hắn vẹn vẹn vì cùng các đại thiên kiêu giao thủ, liền hy sinh thủ hạ nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối là không làm được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại còn không làm được kiêu hùng, tất cả cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Cách kiêu hùng còn có khoảng cách rất xa. Chương 91, bước chiến. Ngạo Thiên Kiêu, nguyên lai tất cả những thứ này người giật dây đều là ngươi. Lâm Dật phản ứng lại, năm đại thiên kiêu cũng không đốc, liên hệ đầu đuôi câu chuyện, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cái gì ma giáo xâm lấn, cái gì ma giáo đồ âm mưu, tất cả đều là Ngạo Thiên Kiêu cái này ma đạo thiên kiêu, Minh giáo thiếu chủ làm ra đến. Mục đích gì? Chính là vì bọn họ năm người. Ha ha ha, hiểu được. Đáng tiếc đã muộn. Ngạo Thiên Kiêu đứng chắp tay, ngửa đầu cười to, trên mặt thật đắc ý, ngươi chính đạo các phái cao thủ nhất lưu, đều bị ta giáo cao thủ cho kiểm chế lại. Lan Châu thành phạm vi ngàn dặm bên trong, không có bất kỳ một tên cao thủ nhất lưu tồn tại. Không ai có thể quấy rối chúng ta chiến đấu rồi. Đến đây đi, Giác Tỉnh Hòa Thượng, Càn Khôn Tiểu Nhi, Lệnh Hồ Tiểu Tử, Chu Thiến Tiểu Mỹ Nhân, còn có Ly Đông Lâm ngươi cái này con rùa. Đánh với ta một trận đi, chiến thắng ta, các ngươi liền có thể sống. Nếu là chiến bại, ha ha, dùng các ngươi hài cốt, đến thành tiểu ta Ngạo Thiên Kiêu đệ nhất thiên hạ thiên kiêu danh tiếng đi. Năm người thay đổi sắc mặt, tức giận mắng, Ngạo Thiên Kiêu ngươi điên rồi. Vì này đệ nhất thiên hạ thiên kiêu tên tuổi, ngươi liền làm ra tác phẩm lớn như vậy đáng ra không? Đệ nhất thiên hạ thiên kiêu, này đều là hư danh ngươi hiểu không? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi Ngạo Thiên Kiêu chính là siêu phàm thoát tục người, rời xa những này cấp thấp thú vị người, không nghĩ tới ngươi Ngạo Thiên Kiêu lại như thế tục. Các ngươi biết cái gì? Ngạo Thiên Kiêu mắt hổ trừng, căm tức năm người, chỉ thị mắng to, còn không thấy ngại nói ta tục, các ngươi năm cái cũng không phải vật gì tốt, dối trá. Rõ ràng đối với thiên kiêu tên, xem đến rất nặng, nhưng giả vờ giả vịt, làm bộ nhìn ra rất nhẹ dáng vẻ. Ha ha, vậy tại sao có thiên tài quật khởi thời điểm, các ngươi lại cũng phải đi chèn ép hắn ở đâu? Các ngươi chính là làm, còn muốn lập đền thờ, dối trá đến cực điểm. Ta Ngạo Thiên Kiêu liên tục, cái kia muốn như thế nào? Tổng so với các ngươi những này lập đền thờ, thực sự có thêm. Năm đại thiên kiêu bị Ngạo Thiên Kiêu mắng sắc mặt kỳ biến, khó coi đến cực điểm. Từng cái mặt tâm trầm, nộ không thể hiết. Ngạo Thiên Kiêu, ngươi cái này tiểu ma đầu, thiếu ngậm máu phun người, hôm nay bổn cô nương liền muốn giết ngươi, chẳng yêu trừ ma. Làm duy nhất nữ tính, bị mắng làm, Nga Mi đại đệ tử Chu Thiến tức giận phát điên, gấp hỏa công tâm. Ngạo Thiên Kiêu cười gằn, Chu Thiến tiểu mỹ nhân, ngươi muốn giết ta sao? Khà khà, vậy thì đến đây đi. Chu Thiến tức giận cực điểm, nhưng cũng không đánh mất lý trí, không có giết đi ra ngoài, chỉ là tức giận hừ hành trừng mắt Ngạo Thiên Kiêu. Chờ Ngạo Thiên Kiêu một trận thiếu kiên nhẫn, miệng pháo, các ngươi những này chính đạo người, liền biết miệng pháo, không một chút nào thực sự, tận múa mép khua môi công phu. Dứt lời, chân tầng tầng giẫm một cái, cả người bay lên trời. Như gió, nhanh như chớp, dựa hướng về phía thành lầu bên trên. Tốc độ cực nhanh. Khoảng cách mấy trăm mét, chỉ là chớp mắt thời gian, liền bị hắn leo lên thành lầu. Trên mặt tất cả mọi người lại biến, sợ hãi không ngớt, như gặp đại địch, muốn phòng bị. Ngạo Thiên Kiêu cười hì hì, thân thể sẽ qua. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Một tên thanh thành đệ tử bị hắn chảo ở trên tay, không hề sức chống cự, ở trước mặt mọi người, một trưởng vô nát tan đầu. Thanh thành đệ tử đầu như dưa hấu bình thường nổ tung, hồng bạch rơi ra một chỗ. A! Nga Mi nữ đệ tử bên trong truyền đến từng tiếng thét chói tai, sợ hãi tê cả da đầu. Ha ha. Ngạo Thiên Kiêu một chút nhìn phía Nga Mi nữ đệ tử, cười hì hì, hướng về Nga Mi nữ đệ tử bên trong lao đi, tốc độ cực nhanh, Chu Thiến nộ quát một tiếng, ngươi dám? Nhưng lúc này đã muộn. Một bóng người từ Nga Mi nữ đệ tử bên trong lướt qua, trong nháy mắt lướt ra khỏi, giống như quỷ mị. Ngạo Thiên Kiêu dĩ nhiên xuất hiện ở trên tường thành, trong tay cầm lấy một tên Nga Mi nữ đệ tử, quay về vội vội vàng vàng mà đến Chu Thiến cười hì hì, muốn cứu hắn, ngươi liền đi ra đi. Dứt lời, thân thể lóe lên, như bay, rơi thẳng ngoài thành, hoàng kim đại trong tiệu. Không trung truyền đến bị tóm Nga Mi nữ đệ tử sợ hãi tiếng thét chói tai, đại sư tỷ cứu ta. Âm thanh càng ngày càng xa, Nga Mi nữ đệ tử dĩ nhiên bị bắt được hoàng kim đại trong tiệu. Chu Thiến chỉ là chạy tới thành lầu tường rào trên, nổi giận đùng đùng vô gạch đá. Đây chính là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Liền thấy Ngạo Thiên Kiêu leo lên thành lầu, đập chết một tên thanh thành đệ tử, nắm lấy một tên Nga Mi nữ đệ tử. Khí hút vào hơi lạnh thành, liên tiếp văng lên. Bốn phía nhìn thấy tình cảnh này người, dồn dập sắc mặt biến đổi lớn, một mặt sợ hãi, tê cả da đầu. Này ma giáo đầu Ngạo Thiên Kiêu tốc độ quá nhanh, nhanh làm người căn bản không phản ứng kịp. Liền ngay cả Lâm Dật cũng không nhịn được cau mày, này Ngạo Thiên Kiêu rõ ràng học một môn thượng thừa khinh công, hơn nữa là lấy tốc độ tăng trưởng khinh công. Nếu là hắn không có nhìn lầm, này Ngạo Thiên Kiêu học chính là lịch sử bên trong đại danh đỉnh đỉnh Minh giáo tứ đại hộ pháp Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu khinh công truyền thừa. Vi Nhất Tiếu khinh công truyền thừa mặc dù là thượng thừa khinh công, thế nhưng trong lịch sử Vi Nhất Tiếu thiên phú dị bẩm, vượt xa người thường. Miễn cưỡng đem thượng thừa khinh công cho luyện đến có thể so với tuyệt thế khinh công mức độ. Ngạo Thiên Kiêu tuy rằng không có Vi Nhất Tiếu bực này thiên phú, nhưng cũng là kỳ tài ngút trời, một thân khinh công mau đến dọa người. Ở thượng thừa khinh công bên trong, đã là đứng đầu nhất khinh công. Bực này khinh công, liền có thể làm hắn đứng ở thế bất bại. Rất hiển nhiên, lúc này thực lực, Lâm Dật cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Cho dù hắn đoạt mệnh tiên kiếm có thể thương tổn được hắn, có thể liền mọi người đuổi không kịp, còn nói gì tới kích thương. Trái lại, Minh giáo truyền thừa thượng thừa công pháp đông đảo, thậm chí Ngạo Thiên Kiêu đã thu được tuyệt thế thần công truyền thừa. Ăn hắn một chiêu, dù là ai đều phải bị giết nửa cái mạng. Nhớ tới ở đây, Lâm Dật lùi về sau một bước. Nay một chuyến, Ngạo Thiên Kiêu cùng năm đại thiên kiêu một trận chiến, hắn không dự định tham tiến vào này giao du với kẻ xấu. Ngạo Thiên Kiêu rõ ràng liền đánh không chết. Cùng hắn đánh, căn bản là không chiếm được bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Cần gì phải đi ra cái kia lực đây? Huống chi, vết thương trên người hắn thế vẫn không có được, càng không thể liều mạng. Ngược lại, thế cuộc nguy hiểm nữa, Lâm Dật cũng chắc chắn chạy đi. Thấy Lâm Dật lùi về sau, chậm rãi thu về trong đám người, tiểu ni cô bốn người hơi sững sờ. Lùi xuống đi. Lâm Dật nhỏ giọng nói rằng, khiến cho một cái sắc mặt biểu hiện nghiêm nghị. Vân Thái Tử, Mạc Vũ, Lộ Bất Bình ba người gật đầu, vội vã rụt trở lại. Tiểu Ni cô một mặt không rõ, đã thấy Lâm Dật bốn người đều lui xuống, không thể không bé ngoan đi theo. Cách đó không xa Dư Tắc Thành thấy này cũng là sửng sở, không chút biến sắc đi tới Lâm Dật bên người, nhỏ giọng hỏi, "Lâm sư đệ, ngươi đây là?" Lâm Dật nhỏ giọng khuyên nhủ, "Dư sư huynh, nếu không muốn chết, đừng dựa vào như vậy trước." Dư Tắc Thành ngẩn ngơ, nghĩ vừa nãy Ngạo Thiên Kiêu cái kia quỷ mị như điện bóng người, biểu hiện đại biến. Hắn tự nhận còn không phải là đối thủ của Ngạo Thiên Kiêu, hắn cũng là cái thực sự người, cũng sẽ không vì cái gì mặt mũi, mạnh mẽ tinh tướng, muốn đứng ở phía trước nhất. Vội vã theo Lâm Dật, hướng về phía sau thối lui. Rất xa nhìn, căn bản không dám tới gần. Trời mới biết cái kia Ngạo Thiên Kiêu lại lúc nào tới, đến thời điểm bị hắn giết chết, liền muốn khóc cũng không kịp. Nhìn thấy Lâm Dật các loại, chờ, người sau này xúc, một bộ nhát gan dáng vẻ, Lương Như Lộ lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, đối với hai người tràn ngập xem thường. Lâm Dật hai người tất nhiên là không nhìn, bị khinh bị liền bị khinh bị đi, tổng bị người giết chết, muốn tốt lắm rồi. Ngược lại trời sập xuống, có năm phái Thiên Kiêu đẩy, cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Hơn nữa, này Ngạo Thiên Kiêu hiển nhiên là vì là năm phái Thiên Kiêu mà đến, bước năm đại Thiên Kiêu ra tay, mới làm ra hành động như thế. Bọn họ trái lại là bị thai vạ tới cá trong chậu, không lui về phía sau làm gì? Chờ bị người gây phiền phức sao? Nam nhân mà, nên ra mặt thì liền ra mặt, nên xúc thì liền xúc, mới vừa rồi là thật anh hùng. Dư Tắc Thành trên mặt rát, lúng túng cực kỳ, rồi hướng Lâm Dật tỉnh táo nhung nhớ, này Lâm sư đệ, quả nhiên là người trong đồng đạo a. Chờ mình nằm ở an toàn vị trí, hai người lúc này mới đi xem trò vui. Trên lâu thành, Chu Thiến nổi giận đùng đùng, Lý Đông Lâm cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Hai người bọn họ phái đệ tử, một người bị giết một người bị giết. Liên ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, hơn nữa còn là trơ mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cảm thấy rất mất mặt, tức giận không thôi. Chu Thiến nếu muốn giết đi ra ngoài, lại bị những người khác ngăn cản. Thấy năm đại thiên kiêu còn không ra, Ngạo Thiên Kiêu sắc mặt lạnh lẽo. Dán mắt vào bên tay hắn Nga Mi nữ đệ tử, giấu tay Nga Mi nữ đệ tử ra thịt trắng như tuyết, túi đầu ngửi một cái sự nữ hương thơm, một mặt vẻ đáng tiếc, thật tốt một cái mỹ nhân a đại sư tỷ ngươi cái kia tiểu mỹ nhân, lòng dạ độc ác, thấy chết mà không cứu, lại như thế không có cốt khí, trơ mắt nhìn ngươi muốn chết. Không, đừng có giết ta. Nga Mi nữ đệ tử một mặt vẻ hoảng sợ, rít gào không ngớt. Ngạo Thiên Kiêu biểu hiện ôn nhu, ngữ khí ôn hòa, ta cũng không muốn giết ngươi, thật tốt tiểu mỹ nhân a. Lập tức sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lãnh khốc cực kỳ, thế nhưng sư tỷ của ngươi thấy chết mà không cứu, buộc ta muốn giết ngươi, ngươi nói ta nên làm gì? Không, không được. Nga Mi nữ đệ tử sắc mặt một trận trắng xám, vẻ mặt đưa đám, gào khóc, đại sư tỷ cứu ta không muốn chết. Hoa. Ngạo Thiên Kiêu cười ha ha, ngẩng đầu nhìn phía thành lầu, Chu Thiến tiểu mỹ nhân, ngươi liền lòng dạ độc ác như vậy sao? Ngươi thật sự liền muốn trơ mắt nhìn ngươi Nga Mi nữ đệ tử từ sao? Đi ra đi, đánh với ta một trận, ta liền thả nàng. Chu Thiến khắp nơi phun lửa, ngón tay nắm răng rắc hưởng, cả giận nói, không được, ta tuyệt không thể để cho ta Nga Mi đệ tử chết ở ma đầu trên tay. Không được. Thiếu Lâm giác tỉnh hòa thượng, kiên quyết lắc đầu, ai biết ma đầu kia có âm mưu gì, bố trí cái gì cả bẫy. Ngươi nếu là đi ra ngoài, thì sẽ rơi vào ma đầu kia trong bẫy dập, quá nguy hiểm rồi. Đúng đấy, ma đầu nham hiểm giả dối, khẳng định bố trí cái gì cạm bẫy chờ chúng ta. Càn Khôn đạo nhân gật đầu nói. Chu Thiến trừng mắt lên, lẽ nào liền như thế trơ mắt nhìn ta Nga Mi đệ tử bị ma đầu ngược đãi? Còn lại bốn tên thiên kiêu ngậm miệng không nói. Chu Thiến hừ một tiếng, phẫn nộ vỗ vỗ tường. Thấy năm đại thiên kiêu không có bất cứ động tĩnh gì, Ngạo Thiên Kiêu sắc mặt lạnh lẽo, cũng không còn tính nhẫn lại, sắc mặt lãnh khốc vô tình, nắm lấy Nga Mi nữ đệ tử cổ, giơ lên, quay về nơi cửa thành, lớn tiếng kêu lên, ta mấy năm thanh, nếu là ngươi các loại, chờ, còn không ra đánh với ta một trận, ta liền giết nàng. 1, 2, 3, 4, 5. Không ai trả lời, trên lâu thành hầu như tất cả mọi người chút sợ hãi bất an, đối với năm đại thiên kiêu sợ chết, không dám cùng ma đầu một trận chiến, lòng mang bất mãn. Hừ, Ngạo Thiên Kiêu tầng tầng lạnh rên một tiếng, trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng dày đặc, liếc mắt một cái, chỉ thấy trong tay Nga Mi nữ đệ tử tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ, còn có cầu xin. "Đừng trách ta, muốn trách ngươi thì trách ngươi cái kia thân ái đại sư tỷ, thấy chết mà không cứu." Âm thanh dị thường ôn nhu. Năm ngón tay đột nhiên hơi dùng sức. Giang giác. Nga Mi nữ đệ tử cổ xương toàn đoạn, đầu lâu giặt dẻo rớt xuống, con mắt trợn lên rất lớn, không có bất kỳ sinh lợi. Dĩ nhiên mất mạng. "Sư muội." Chu Thiến nhìn ra mục thử sắp đứt, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay về giác tỉnh hòa thượng bốn người tức giận mắng một tiếng, không quan tâm các ngươi có lên hay không, ta một thân một mình cũng muốn chém giết ma đầu. Dứt lời, vươn mình, từ thành lầu, hướng về Ngạo Thiên Kiêu giết đi. Chương 92, Cửu Dương thần công. Chu Thiến nhảy xuống, ở giữa không trung, tung bay, như thiên nữ hạ phàm, dáng người mỹ đến cực nơi. Khoảng cách mấy trăm mét, nhảy một cái mà qua, chạy tới Ngạo Thiên Kiêu trước người, một chiêu kiếm đâm tới. Nàng dùng chính là phái Nga Mi thượng thừa kiếm pháp khuynh thành gai. Hình thái thức tha, mỹ lệ đến cực điểm. Nhưng như hoa hồng có gai, mỹ thì lại mỹ rồi, kỳ uy lực nhưng không thể khinh thường. Ma đầu, để mạng lại. Tiêu quát một tiếng, sát khí trùng thiên. Ngạo Thiên Kiêu cười ha ha, chết thanh loại qua, tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cục cam lòng hạ xuống. Lúc này cùng cười một tiếng, Dương trưởng bổ tới. Vù vù nổ vang trưởng phong thanh ở bên tai nổ tung, Chu Thiến sắc mặt ngưng lại. Còn chưa tiếp xúc, nàng liền cảm nhận được này trưởng lợi hại. Trong lòng thất kinh, ma đầu kia võ công dĩ nhiên lợi hại đến mức độ như vậy, tùy ý một trưởng liền có thể đạt đến uy lực như thế. Làm Thiên Kiêu một đời, nộ tính kinh người. Võ công của bọn họ cũng không lại câu nệ với trong môn phái võ học từng chiêu từng thức, mà là từng người hình thành phong cách của chính mình. Tuy không thể nói tự nghĩ ra võ học chiêu thức, nhưng cũng từng chiêu từng thức bên trong tràn ngập mãnh liệt cá nhân phong cách. Này phong cách cùng tính cách có quan hệ. Ngạo Thiên Kiêu coi như là phổ thông một trưởng, cũng tràn ngập cương liệt, thô bạo khí tức. Dường như một trưởng này nắm giữ hàng long phục hổ giống như uy lực, khiến người ta không thể khinh thường, thận trọng đối xử. Chu Thiến kiếm pháp tàn nhẫn, kiếm thẳng thắn dứt khoát. Hai người lẫn nhau chiến thành một đoàn, đánh không phân cao thấp. Thỉnh thoảng truyền đến Chu Thiến sự phẫn nộ khẽ tiêu thanh, hiển nhiên không thể nắm Ngạo Thiên Kiêu thế nào, khiến cho nàng tức giận không thôi. Trên lâu thành, bốn vị thiên kiêu nhìn nhau, thấy ma giáo đổ cũng không có bố trí cái gì cả bấy. Trái lại, ma giáo đại quân trả lại tranh đấu hai người, nhường ra một đại khối đất trống, lùi về sau mấy trăm mét xa. Xem ra là không có cái gì cả bấy. Càn Khôn đạo nhân phát ra tiếng nói: "Này Ngạo Thiên Kiêu tuy là ma đầu, nham hiểm giả dối, thế nhưng làm người nhưng cực kỳ ngạo khí, đối với khiêu chiến một chuyện, hắn chưa bao giờ xái quá âm như quỷ cái gì, sẽ không bố trí mai phục." Lệnh Hồ Phong tiếp lời nói: "Nói như vậy, này Ngạo Thiên Kiêu thật muốn cùng chúng ta đánh, lấy một đôi năm. Này nhóc con, đến cùng có cái gì sức lực, lại dám cùng khiêu chiến ta năm người?" Lý Đông Lâm có chút phẫn nộ, dù sao cũng là thiên kiêu một đời, lại bị người coi thường, khó có thể để hắn bình tĩnh. "Ngạo Thiên Kiêu này tiểu ma đầu muốn chết, chư vị, chúng ta tiến hắn một đoạn, để hắn cùng ngạo tự đại, dám khinh thường chúng ta." Giác Tỉnh Hoa Thượng một mặt sắc khí, hiển nhiên cũng bị Ngạo Thiên Kiêu coi thường, cho làm tức giận. Này Ngạo Thiên Kiêu tất cả cử động đều cho thấy, hắn muốn bức năm người động thủ, lấy một đôi chiến năm đại thiên kiêu. Mặc dù mọi người đều thừa nhận, này Ngạo Thiên Kiêu là thiên kiêu một đời. Thế nhưng bọn họ cũng không kém. Mỗi một mọi người là nhị lưu đỉnh cao thủ, đã hoàn toàn đả thông thập nhị chính kinh tồn tại. Ngang nhau cảnh giới, sao sợ một cái Ngạo Thiên Kiêu đây? Nhớ tới ở đây, trong lòng mỗi người đều kìm nén một cơn tức giận, ở Giác Tỉnh Hòa Thượng một chiêu hô, dồn dập từ thành lầu nơi nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, hướng về Ngạo Thiên Kiêu giết đi. Lý Đông Lâm còn chưa gần thành, liền quăng một món ám khí, thẳng đến Ngạo Thiên Kiêu. Giác Tỉnh Hòa Thượng vận may nội lực, quay về Ngạo Thiên Kiêu chính là một tiếng giống to, dùng ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ sư tử hống. Càn Khôn đạo nhân trên không trung như đạp giống như vậy, sử dụng tới võ đang thượng thừa khinh công thê vân tung, làm ra các loại khó mà tin nổi động tác, cầm kiếm hướng về Ngạo Thiên Kiêu giết đi. Lệnh Hồ Phong như một thanh kiếm sắc, lộ hết ra sự sắc bén, đằng đằng sát khí, một chiêu kiếm đâm tới. Tới thật đúng lúc. Thấy năm đại thiên kiêu toàn bộ tập hợp, giết ra. Ngạo Thiên Kiêu cười lớn một tiếng, trước mặt giết đi tới. Tốc độ của hắn kinh người, xẹt qua từng đạo tàn ảnh, ở năm người vây công bên dưới, không mất một sợi lông. Hung hãn trình độ, khiến cho tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Đánh hơi lạnh thanh, liên tiếp vang lên. Này Ngạo Thiên Kiêu, cũng quá cường hãn chứ. Ở năm đại thiên kiêu vây công bên dưới, càng không rơi xuống hạ phòng. Dư Tắc Thành xem ngơ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, đánh hơi lạnh cả kinh kêu lên. Lâm Dật cười cợt, trong mắt tràn ngập cân nhắc vẻ, ngươi cẩn thận nhìn, đây chính là trong thiên hạ, thiên tài nhất quyết đấu. Cơ hội hiếm có, sau đó e sợ muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Này đến là, không thể bỏ qua a. Dư Tắc Thành gật đầu liên tục, nhìn lại chiến bên trong 6 người, nhìn ra hoa mắt mê mẩn, rất nhiều võ công chiêu thức, nhìn ra hắn trợn mắt quá mồm, gọi thẳng đã nghiền. Lâm Dật khẽ mỉm cười, ngưng thần xem lên. 6 đại thiên kiêu đại chiến, làm sao các loại, chờ, không phải hắn khoảng cách gần quan sát, thế giới này thiên tài nhất mấy người thực lực thời điểm. Nắm giữ cao thủ hàng đầu võ học kinh nghiệm hắn, cũng so với bất luận người nào đều nhìn hiểu, 6 đại thiên kiêu sử dụng võ học chiêu thức. 6 người này đều đã đem thượng thừa võ học cho luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới thiên biến vạn hóa cảnh giới. Đổi một loại góc độ tới nói, vậy thì là 6 người từng chiêu từng thức trong lúc đó đều nắm giữ thượng thừa võ học ai. Từ nơi này liền có thể thấy được, 6 người này không hổ là thiên kiêu. So với phổ thông thiên tài, cũng mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đang bình thường thiên tài, đem thượng thừa võ học ai chiêu thức, cho rằng đòn sát thủ thời điểm. Bọn họ đã đem mỗi một chiêu đều luyện đến đòn sát thủ uy lực. Điều này làm cho phổ thông thiên tài làm sao là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, Lâm Dật nhưng không nằm trong số này. Hắn đã đem thượng thừa kiếm pháp luyện đến so với 6 đại thiên kiêu cao siêu hơn một bước, thiên biến vạn hóa càng cao hơn một cấp, nắm giữ tuyệt học ai đòn sát thủ. Từ võ học trên thành tựu được nói, Lâm Dật cao hơn bọn họ ra một bậc. Nhưng, Lâm Dật nội công cảnh giới cùng bọn họ cách biệt quá xa. Nội công chính là người tập võ lập thân gốc dễ, cảnh giới võ học cao đến đâu, không có tương ứng nội công cảnh giới đến chống đỡ, cũng như cây không dễ giống như vậy, uy lực giảm mạnh. Lâm Dật tuyệt học ai một chiêu kiếm, cũng so với 6 đại thiên kiêu từng chiêu từng thức, không mạnh hơn bao nhiêu. Trừ phi, nội công của hắn cảnh giới đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, mới có thể ổn chiếm ưu thế, lực ép thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Dật khe khẽ thở dài, vẫn là nội công cảnh giới quá kém một chút ta. Hắn càng kiên định, phải nhanh một chút đem nội công của chính mình cảnh giới tăng lên quyết tâm. Chỉ có đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, hắn mới có thể chiến thắng Lệnh Hồ Phong, bước lên đại giang hồ thế giới hàng đầu thiên kiêu hàng ngũ. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, không thể trì hoãn quá lâu. Nếu không, những ngày qua kiêu cũng là sẽ tiến bộ, hơn nữa tiến bộ còn rất nhanh. Nếu để cho bọn họ tiến vào cao thủ nhất lưu cảnh giới, Lâm Dật cho dù tiến vào nhị lưu cao thủ cảnh giới, còn là không phải là đối thủ của bọn họ. Đặc biệt muốn ở Lệnh Hồ Phong thăng cấp cao thủ nhất lưu cảnh giới trước, đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh bại Lệnh Hồ Phong, đoạt được thủ tịch đệ tử vị trí. Nếu không, cái kia thủ tịch đệ tử vị trí chỉ có thể chắp tay nhường cho. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cảm giác được thời gian khẩn cấp, thời gian sau này là giành giật từng giây. Nhất định phải trước ở Lệnh Hồ Phong tiến vào nhất lưu cảnh giới trước, trở thành nhị lưu cao thủ, đánh bại hắn, đoạt được thủ tịch đệ tử vị trí. Thời gian rất gấp bách, áp lực rất lớn. Nhưng Lâm Dật trong lòng cũng không có bất kỳ ưu sầu vẻ, trái lại trong lòng hắn gây nên một luồng nhiệt huyết. Huyết dịch bắt đầu đang sôi trào. Hắn chính là người như vậy, áp lực càng lớn, hắn liền càng cảm thấy hưng phấn. Động lực 10 phần. Ở Lâm Dật suy nghĩ chi khắc, 6 đại thiên tiêu đã giao thủ trăm chiêu. Ngạo Thiên Tiêu dựa dẫm một thân kinh công, đứng ở thế bất bại. Cho dù 5 đại thiên tiêu vây công cho hắn, hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Còn dựa vào tốc độ, thỉnh thoảng phản kích. Ngạo Thiên Tiêu, ngươi làm thế nào con rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đừng chạy a. Lý Đông Lâm tức giận mắng to, thở hổn hển. Cho dù là 5 người vây công một người, tuy nhiên để hắn lùi không được. Ngạo Thiên Tiêu tốc độ quá nhanh, không hết sức chăm chú chiến đấu, rất dễ dàng thủ đoạn của hắn. Ngạo Thiên Tiêu, không phải ngươi cầu ta 5 người đánh với ngươi một trận sao? Làm sao? Ta 5 người đáp ứng đánh với ngươi một trận, ngươi nhưng nhát gan. Này không phù hợp ngươi Thiên Tiêu tên a. Ngạo Thiên Tiêu, không phải là Ngạo Thị Thiên Tiêu sao? Ngươi làm sao sẽ như vậy chi nhược? Chu Thiến cũng là tức giận mắng lên, theo mắng. Ngạo Thiên Tiêu không muốn trốn, cố gắng tiếp ta một chiêu kiếm. Lệnh Hồ Phong quát lạnh một tiếng. Ngạo Thiên Tiêu có bản lĩnh tiếp bản nói một trường. Càn Khôn đạo nhân kích nói. Ngạo Thiên Tiêu, đến đây đi, cố gắng cùng bẩn tăng một trận chiến. Giác Tỉnh Hòa Thượng cũng là kích nói. Năm đại thiên tiêu dồn dập lối ra, mở miệng tương kích. Ngạo Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nên. Như trước làm theo ý mình, bóng người lấp lóe ở trong năm người xuyên hành. Tức giận đến năm đại thiên tiêu không nhẹ, nộ quát một tiếng. Này Ngạo Thiên Tiêu nham hiểm giả dối, chúng ta không muốn lưu thủ. Nhìn hắn có bao nhiêu nội lực có thể tiêu hao. Thử các loại chờ. Nội lực của hắn tiêu hao hết tất, chính là chúng ta giết hắn thời gian. Nghe năm đại thiên tiêu đánh loại này chủ ý, Ngạo Thiên Tiêu trên mặt cười gần càng nồng, càng có một tia xem thường tâm ý. Thời gian lặng yên trôi qua. 200 chiêu, 300 chiêu, 400 chiêu, 500 chiêu, 700 chiêu, 800 chiêu, 900 chiêu, 1000 chiêu. Năm đại thiên tiêu hảo không lưu tay, tận khiến tàn nhẫn công phu, hướng về Ngạo Thiên Tiêu trên người bắt chuyện. Ngạo Thiên Tiêu cũng có vẻ bại, sai lầm thời gian, trên người dần dần có vết kiếm. Vết máu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Năm đại thiên tiêu tuy rằng cũng chiến rất là bề bại, thế nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, nhìn thấy đem ma giáo thiên kiêu một đời, tương lai ma giáo cự phách chém với thủ hạ. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, đến 2000 chiêu thời gian, năm đại thiên tiêu trên người động tác bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm chậm lên. Từng cái lui không nhẹ, mồ hôi đầm địa. Rất nhiều tinh diệu chiêu thức bắt đầu làm trò sơ hở trong chỗ, đều là bị lui. Ngạo Thiên Tiêu trên mặt ý cười bất biến, cười gần càng đồng. Trong giây lát, cả người chấn động, cả người khí tức biến đổi. Trên mặt càng không có bao nhiêu vẻ mỏi mệt, trái lại tinh thần sáng láng, cùng năm đại thiên tiêu so sánh với nhau, tinh thần tỏa sáng rất nhiều. Làm sao có khả năng? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn làm sao có khả năng không có tiêu hao tự? Căn bản là không mệt. Không lý do à, vẫn luôn là hắn đang lẩn trốn, theo lý thuyết, hắn hẳn là so với ta càng lui mới là. Làm sao bị vây công người, so với vây công người còn muốn thoải mái hơn? Chỉ có một cái lý do giải thích. Năm đại thiên tiêu cả người chấn động, sắc mặt kỳ biến, chỉ vào Ngạo Thiên Tiêu. Một mặt vẻ không dám tin tưởng, ngươi đã đem nó luyện thành. Ha ha ha. Ngạo Thiên Tiêu cuồng cười một tiếng, biểu hiện thật đắc ý, như mèo bắt chuột giống như hài hước ánh mắt, nhìn chằm chằm năm đại thiên tiêu, các ngươi đoán không lầm, ta giáo trấn giáo thần công, Cửu Dương thần công đã bị ta luyện xong rồi. Chương 93, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Cửu Dương thần công. Nghe Ngạo Thiên Tiêu, thành lầu nơi mọi người tất cả xôn xao. Liền ngay cả Lâm Dật nghe chi cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt không thể tin được vẻ, làm sao có khả năng? hắn dĩ nhiên đem Cửu Dương Thần Công luyện xong rồi. Hắn biết rõ, tuyệt thế thần công yêu cầu là cơ nào biến thái, hết sức khó luyện, nếu không, thần công truyền nhân đã sớm đầy đất đi rồi. Nhị lưu cao thủ cảnh giới, liền đem tuyệt thế thần công luyện thành, Lâm Dật còn xưa nay chưa từng nghe nói. Cho dù là một đời trước trong đêm, hắn cũng không có nghe ai nói quá, Ngạo Thiên Kiêu nhị lưu cao thủ cảnh giới thì liền đem Cửu Dương Thần Công luyện thành tin tức a. Cái kia chuyện gì thế này? Lâm Dật cau mày suy tư, hắn tựa hồ nhìn thấy một đời trước, hết thảy đời lẽ cũng không biết hiểu chân tướng. Một đời trước, hắn xưa nay chưa từng nghe nói, Ngạo Thiên Kiêu đại chiến năm phái thiên kiêu việc. Nhưng mà, hiện tại liền phát sinh ở trước mắt. Một đời trước, hắn cũng chưa từng nghe nói, Ngạo Thiên Kiêu thời điểm như thế này liền luyện thành Cửu Dương Thần Công. Có thể hiện tại sự thực là, Ngạo Thiên Kiêu dĩ nhiên đem Cửu Dương Thần Công luyện xong rồi. Lâm Dật trong mắt lộ ra một nụ cười khổ, không phải tương lai thay đổi, mà là rất nhiều chuyện bị bí ẩn đi, cũng không có bị truyền bá. Năm đại thiên kiêu vây công Ngạo Thiên Kiêu, trái lại đại bại mà về. Chuyện như vậy, làm sao sẽ tới nơi truyền bá? Này không phải yếu đi chính đạo uy phong sao? Chỉ có thời khắc này, Lâm Dật mới phát hiện, danh môn đại phái thực lực đã suy yếu tới cực điểm. Bên ngoài nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực bên trong từ lâu mục nát, yếu đuối không thể tả. Không trách, ma giáo có thể phát động lên lớn như vậy quy mô chiến tranh. Không trách, giang hồ loạn chiến thời đại sẽ đến lâm. Thời khắc này hắn nghĩ tới rất xa, cũng nghĩ đến rất nhiều. Ánh mắt một lần nữa đặt ở Ngạo Thiên Kiêu trên người, cũng nhìn ra gì đó. Ngạo Thiên Kiêu trên người cũng không có Cửu Dương Thần Công cái kia tràn ngập dương cương khí, bá đạo thần công khí tức. Cửu Dương khí trên người hắn có, thế nhưng cực kỳ yếu ớt. E sợ này Ngạo Thiên Kiêu cũng chỉ mới vừa đem Cửu Dương Thần Công luyện đến nhập môn, liền đi ra yêu chiến năm đại thiên kiêu. Nếu không, hắn chiến đấu bên trong cũng sẽ không kéo năm đại thiên kiêu. Trên người hắn cũng chỉ có Cửu Dương Thần Công cơ bản nhất đặc tính, khôi phục nhanh chóng nội lực. Nghĩ tới đây, Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Nhưng những người khác có thể sẽ không có Lâm Dật loại này bình tĩnh. Dồn dập biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả năm đại thiên kiêu, giờ khắc này cũng là ánh mắt buồn bã, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cửu Dương Thần Công đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Lấy hùng hậu Cửu Dương nội lực xưng, nổi danh trên đời. Ở nội công này vì là vương thời đại, Cửu Dương Thần Công chính là đứng đầu nhất tuyệt thế thần công. Có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có Cửu Âm Chân Kinh, Tiên Thiên Công các loại, chờ, rất ít không có mấy tuyệt thế thần công. Hơn nữa, năm đại thiên kiêu bên trong có 4 người, cũng đã thu được trong môn phái thần công truyền thừa. Thế nhưng thần công tối nghĩa khó ngộ, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể tập luyện. Không tiêu tốn mấy năm, căn bản là nhập không được môn. Giờ khắc này đột nhiên nghe thấy Ngạo Thiên Kiêu đã học được Cửu Dương Thần Công, năm người phản ứng đầu tiên chính là không thể. Thế nhưng ngẫm lại, Ngạo Thiên Kiêu cùng bọn họ chiến đấu 2000 chiêu, hơn nữa còn là bị vây công. Nếu là người thường, đã sớm là nội lực tiêu hao sạch sẽ, thúc thủ chờ bị bắt. Có thể này Ngạo Thiên Kiêu lại vẫn là nằm ở trạng thái đỉnh cao. Này đủ để chứng minh, hắn nói không uổng. Thời khắc này, năm đại thiên kiêu trong lòng phát lên ý lui. Nội lực sắp tiêu hao hết bọn họ, sao có thể là Ngạo Thiên Kiêu đối thủ? Tức khiến cho bọn họ là năm người. Ngạo Thiên Kiêu một mặt cân nhắc vẻ, nhìn năm đại thiên kiêu trên mặt mặt xám như cho tàn vẻ mặt, không nhịn được đắc ý cười to. Cuồng cười một tiếng, sát khí ngang dọc, vây công bản tọa lâu như vậy, giờ đến phiên bản tọa công các ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, năm người thay đổi sắc mặt, dồn dập tản ra. Chỉ thấy Ngạo Thiên Kiêu lóe qua một đạo tàn ảnh, tốc độ so với trước còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Hiển nhiên Ngạo Thiên Kiêu đã quyết tâm. Từng người cầm thủ đoạn, bắt chuyện đi tới, chống đối. Nhưng sớm đã mệt mỏi không thể tả năm người, không phải Ngạo Thiên Kiêu bạo phát đối thủ. Thanh Thành đại đệ tử Lý Đông Lâm bị một trưởng vô bên trong đánh bay mấy mét xa, bị thương nặng, nằm không nổi. Bại. Nga Mi đại đệ tử Chu Thiến bị một quyền bắn trúng, đánh bay, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trọng thương. Bại. Hoa Sơn lệnh Hồ Phòng bị một cước đá bay, máu tươi phun mạnh, trọng thương. Bại. Võ Đăng Càn Khôn đạo nhân bị một chảo cào nát ngực, ngực nhuộm đỏ, trọng thương. Bại. Thiếu Lâm Giác Tỉnh Hòa Thượng một thân kim cương cháo phòng ngự công pháp bị hắn kiên trì mấy trưởng, nhưng đáng tiếc nội lực tiêu hao hết, bị phá, bị liền đập mấy trưởng, huyết không cần tiền tự chảy như điên, bị đánh lui mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, cố định, trọng thương. Bại. Trong chớp mắt Ngạo Thiên Kiêu đại phát thần uy, đem năm đại thiên kiêu hết thảy đánh bại, thần uy cái thế, kinh sợ mọi người. Rào. Thành lâu bên trên, hết thảy chính đạo nhân sĩ, tất cả xôn xao, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Chính đạo năm đại thiên kiêu liền như vậy thất bại, thật đáng sợ, này Ngạo Thiên Kiêu thật đáng sợ rồi. Dư Tác Thành con người đều trừng đi ra, một mặt vẻ hoảng sợ, hắn vẹn toàn bị Ngạo Thiên Kiêu hung hãn bị dọa cho phát sợ. Hắn vẫn là người sao? Tiểu Nhi cô bốn người bị chấn động sợ hãi cực kỳ, lẩm bẩm kêu lên. Không, không thể. Đại sư huynh làm sao sẽ bại? Lương Như Lộ nhìn này mạc, hầu như điên rồi, không thể tin được, trong lòng nàng cái kia bất bại đại sư huynh, dĩ nhiên thất bại, thua ở ma giáo đồ trên tay. Không thể, đại sư tỷ làm sao thất bại? Nga Mi đệ tử bên trong dồn dập truyền đến không thể tin tưởng tiếng thét chói tai. Đại sư huynh làm sao có thể bại? Thủ tọa sư huynh làm sao có thể bại? Càn Khôn sư huynh cũng thất bại, sao có thể có chuyện đó? Thanh Thành, Thiếu Lâm, Võ Đăng đệ tử bên trong, tất cả xôn xao. Không thể tin tưởng, sợ hãi, hoang mang, sợ hãi, khủng bố. Các loại tâm tình tiêu cực ở chính đạo trong các đệ tử, tràn ngập, như bệnh truyền nhiễm giống như vậy, điên cuồng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lan Châu thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ. Lâm Dật lắc đầu thở dài, trong chính đạo, liền mấy hắn tối tỉnh táo, bình tĩnh. Từ lâu dự liệu việc này, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, chuẩn bị đường lui. Nhìn phía bị trọng thương Lệnh Hồ Phong, tâm tình của hắn cũng không biết là hỉ là ưu. Lệnh Hồ Phong sẽ chết ở chỗ này sao? Lâm Dật cảm thấy rất ngờ vực, dựa theo tình hình như thế, ai còn có thể từ Ngạo Thiên Kiêu trong tay cứu này năm đại thiên kiêu? Các đại phái cao thủ nhất lưu, toàn bộ bị kiềm chế, phạm vi ngàn dặm bên trong không có một tên cao thủ nhất lưu tồn tại. Có thể kiếp trước bên trong, năm người này căn bản cũng không có tử, trái lại mỗi một người đều trở thành cao thủ hàng đầu, vậy rốt cuộc là ai cứu bọn họ đây? Lâm Dật lòng tràn đầy nghi hoặc, kiềm chế lại muốn rút đi kích động, lần thứ hai bình tĩnh kế tục xem lên. Loại này tiết lộ kiếp trước bên trong chuyện cực kỳ bí ẩn, để hắn đầy lòng hiếu kỳ để hắn không dám bỏ qua bất kỳ một màn. Phản phất ở trải qua một hồi thời đại kịch biến giống như vậy, cái cảm giác này khiến cho hắn say mê. Hắn liền như hình ảnh ở ngoài người, lặng lặng nhìn tình cảnh này vợ kịch lớn. Ngạo Thiên Kiêu đại bại năm phái thiên kiêu tuyệt thế vợ kịch lớn. Ha ha ha, năm đại thiên kiêu, danh tiếng rất vang dội sao? Kể từ hôm nay, ta Ngạo Thiên Kiêu mới thật sự là thiên kiêu, các ngươi năm đại thiên kiêu, xóa tên. Ngạo Thiên Kiêu cười lớn một tiếng, nhìn phía năm người, mắt lộ ra sắc cơ. Hung quang lấp lóe, trong mắt lập lòe vẻ kích động. Hắn thích nhất chính là đem từng người thiên kiêu cho đánh bại, sau đó nhìn bọn họ ánh mắt tuyệt vọng, đem bọn họ từng cái giết chết. Lần này, gần như không tồn tại, chính đạo năm đại thiên kiêu rơi vào trên tay của hắn. Loại này cảm giác thành công, khiến cho hắn hầu như điên cuồng, hưng phấn cực kỳ. Nhấc lên một cây đại đao, chậm chậm hướng về năm đại thiên kiêu mà đi. Càng ngày càng gần. Tựa hồ cảm nhận được tử vong phủ xuống, năm đại thiên kiêu trong mắt tất cả đều lóe qua một tia bi ai, cũng không cam lòng. Làm sao cũng không thể tin được, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ vẫn không có một bước lên trời, vẫn không có đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, trở thành cao thủ hàng đầu đây. Bọn họ làm sao có thể xả đến chết? Tốt đẹp tươi đẹp nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể tử? Đại sư Minh. Thanh lâu nơi, Lương Như Lộ tỏ rõ vẻ sợ hãi, nước mắt như mưa, nhấc theo kiếm liền muốn giết ra đến. Đừng tới đây. Lệnh Hồ Phong nhấc theo một hơi, căm tức, hét lớn, trở về. Mau trở về, ngươi cứu không được ta, còn có thể đáp đi vào. Ta không. Lương Như Lộ quật cường ngẩng đầu, nàng không dám tưởng tượng, không có đại sư Minh tháng ngày, nàng ở Hoa Sơn đem làm sao vượt qua. Ngẫm lại, liền cảm thấy nhân sinh tràn ngập u ám, sinh không thể luyến, hung ác tâm, nhảy ra thành lầu, hướng về Lệnh Hồ Phong chạy tới. Trở về a. Lệnh Hồ Phong thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cha cha, thực sự là sư huynh muội tình thâm a. Ngạo Thiên Kiêu trà trà một tiếng, mắt lộ ra hết sạch, bản tọa thích nhất chính là nhìn các ngươi tuấn tình, ha ha. Nhấc theo đao, thân thể chuyển hướng, hướng về Lệnh Hồ Phong đi đến. Đừng tới đây. Lương Như Lộ kinh hô một tiếng, che ở Lệnh Hồ Phong trước người. Cô ngay. Ngạo Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, Lương Như Lộ không hề có chút sức chống đỡ, bị hắn như chảo con gà con giống như vậy, cho chộp vào trong tay, mạnh mẽ ném qua một bên. Không ở liếc mắt nhìn, hướng về Lệnh Hồ Phong đi đến. Đại danh đỉnh đỉnh Lệnh Hồ thiếu hiệp, liền muốn chết rồi, không có cái gì cảm tưởng sao? Ngạo Thiên Kiêu giơ đao lên, khi cười một tiếng. Lệnh Hồ Phong ngậm miệng không nói, trong đầu lập lòe hắn ngăn ngắn một đời, rồi lại huy hoàng một đời. Chậm rãi nhắm chặt mắt lại, chờ đại đao giáng lâm. Thấy Lệnh Hồ Phong đến chết cũng có như thế cốt khí, Ngạo Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng, múa đao liền muốn vô xuống. Đột nhiên, một đạo tiếng tiêu xa xa truyền đến. Nó như biển rộng mênh mông, vạn dặm không gợn sóng, xa xa thủy triều chậm rãi đợi gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, sóng bạc liền sơn, mà thủy triều bên trong ngư dược kình phụ, trên mặt biển phong khiêu phi, hơn nữa thủy yêu hải quái, quần ma lộng triều, đống nhiên băng sơn phiêu đến, đống nhiên hải như sôi, cực điểm biến ảo sở trường, mà triều lui về phía sau trình độ như gương, đáy biển rồi lại là ám lưu chảy xiết, với không hề có một tiếng động nơi ẩn nó hung hiểm. Ngạo Thiên Tiêu nghe được này khúc, không khỏi tâm linh rung động, vì đó sở khiên, không hề phong bị, rên lên một tiếng, lấy hắn mạnh mẽ nội lực, càng bị nội thương, vội vã điều động cửu dương nội lực, dẹp loạn. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, hảo một thủ tiêu khúc. Thu hồi đao trong tay, nhìn phía tiếng tiêu đến nơi. Lâm Dật ánh mắt sáng ngời, nghe được này khúc, trong lòng đập thầm, hảo một thủ Bích Hải Triều Sinh khúc. Đồng dạng nhìn phía tiếng tiêu đến nơi, hầu như tất cả mọi người đều nhìn tới, từng cái con mắt trợn lên rất lớn. Chỉ thấy xa xa, đạp 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 âm thanh truyền đến. Một thất như ngọn lửa màu đỏ cao đầu đại mã đạp bước đến đây. Hồng lập tức, một lục y nữ tử, cầm trong tay ngọc tiêu nhẹ nhàng thổi phất. Lục y nữ tử xinh đẹp kinh người, cả người như một mảnh chói mắt lá xanh. Có nàng mảnh này lá xanh ở, tựa hồ bách hoa ở trước mặt nàng đều có vẻ lu mờ ảm đạm, huyên tân đoạt chủ không ngoài như vậy. Người tới người phương nào? Ngạo Thiên Tiêu ánh mắt sáng ngời, tựa hồ bị nữ tử này cho kinh diễm nói, lớn tiếng hỏi. Đào Đào Hoa, Hoàng Di Đình. Xa chuyện truyền đến lục y nữ tử cái kia lượn lờ thanh âm thanh quả thực là tươi đẹp êm tai, khiến cho người say mê. Chương 94, về Hoa Sơn. Đào Hoa đảo. Người cũng là tà phái người, từ xưa tới nay, tà ma không ở riêng, ngươi vì sao phải cứu những này trong chính đạo người? Có thể đừng quên, ngươi cứu những này chính đạo người trong miệng, nhưng là một cái một câu kêu người tiểu yêu nữ. Ngạo Thiên Tiêu hơi nhướng mày, phát ra tiếng chất vấn. Ánh mắt nhưng là có nhiều thú vị nhìn lục y nữ tử, một đôi con mắt phát sinh từng luồng ánh sao. Hừ, ta Đào Hoa đảo làm việc, không cần ngươi đến giáo. Hoàng Di Đình lạnh rên một tiếng, chỉ vào Ngạo Thiên Tiêu mũi quát lên, Ngạo Thiên Tiêu ngươi lập tức đem bọn họ cho thả. Vì sao phải thả? Ta một mực không tha. Ngạo Thiên Kiêu cười lớn một tiếng, nhấc theo đao hướng về Nam Đại Thiên Kiêu mà đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu yêu này nữ, làm sao ngăn cản ta này đại ma đầu. Đề đao vung lên, lập lòe từng trận hàn quang, bổ về phía Lệnh Hồ Phong. Hừ. Hoàng Di Đình trắng như tuyết kiểu mặt, lộ ra một luồng sắc mặt giận dữ, lạnh lên một tiếng, con ngón tay búng một cái. Đang. Đại đao chấn động, một nguồn sức mạnh từ trong đao chuyển đến, chấn động đến mức Ngạo Thiên Kiêu hổ khẩu đau đớn, liền lùi mấy bước, nhìn trên thân đao bị đập ra một cái ao khổng, mà kẻ cầm đầu, nhưng là một viên đậu tương. Con ngươi hơi co rụt lại, kinh dị nhìn Hoàng Di Đình một chút, đạn chỉ thần công. Coi như ngươi biết hàng. Hoàng Di mặt lạnh như xương, chưa cho Ngạo Thiên Kiêu sắc mặt tốt. Ngạo Thiên Kiêu nhưng nhìn Hoàng Di Đình, ánh mắt tỏa sáng. Hắn là người thích nhất tìm kiếm cùng hắn cùng thế hệ thiên tài một trận chiến, nguyên tưởng rằng đánh bại chính đạo Nam Đại Thiên Kiêu sau khi, thiên hạ cùng thế hệ bên trong, không bao giờ tìm được nữa bất cứ đối thủ nào. Không nghĩ tới, đột nhiên bước lên một cái đào hoa đảo tiểu yêu nữ đến, thân thủ tuyệt vời. Không thể so Nam Đại Thiên Kiêu kém, thậm chí càng thắng được một ít. Này làm sao không để hắn thấy hàng là sáng mắt. Nam Đại Thiên Kiêu bị hắn quên ở sau gáy, đem đao ném đi, Dương Trưởng liền hướng Hoàng Di Đình đánh tới, vừa đánh một bên cười to, được, đánh với ta một trận, chiến thắng, ta tạm tha này nằm cái bại tướng dưới tay tính mạng. Hoàng Di Định không nói gì, hít sâu một hơi, song chỉ như phi, từ trong tay áo móc ra một đám lớn đậu tương đến, vận lên đạn chỉ thần công, đậu tương như viên đạn, thở phi phò, điên cuồng hướng về Ngạo Thiên Kiêu bắn nhanh mà đi. Đào Hoa Đảo tiểu yêu nữ cùng Minh Giáo tiểu ma đầu lẫn nhau chiến thành một đoàn, xem ở lại, sững sờ trên lâu thành hết thể chính đạo đệ tử, tất cả đều cảm thấy đầu không đủ dùng, tà ma hai đạo lại lên nội chiến, lẫn nhau đánh tới đến rồi. Tà ma hai đạo ở chính đạo trong mắt người, vậy thì cùng chật vật trong lúc đó quan hệ gần như. Tình cảnh này thực sự là làm bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Hừ, chính đạo người đều là kẻ ngu si sao? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi cứu người. Đột nhiên bên tai truyền đến Hoàng Di Đình quát mắng thanh, đem mọi người thức tỉnh. Nhanh đi cứu đại sư huynh. Năm phái đệ tử dồn dập phản ứng lại, quát to một tiếng. Dồn dập điều động khinh công thật đệ tử, nhảy xuống thành đi, đem bị thương Nam Đại Thiên Tiêu, vội vã cứu xe đi. Ngạo Thiên Tiêu mắt lạnh nhìn nhau, thấy Nam Đại Thiên Tiêu bị cứu lại đi, không hề bị lay động, hắn giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều ở Hoàng Di Đình trên người. Hưng phấn cực kỳ cùng với ác chiến, các loại tinh diệu chiêu thức, lấy khó mà tin nổi góc độ, dùng được. Hoàng Di Đình thấy Nam Đại Thiên Kiêu bị cứu lại đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, con ngón tay búng một cái, một viên cứng rắn cục đá từ nàng chỉ trúng đạn ra. Tốc độ kinh người, uy lực càng sâu. Ngạo Thiên Kiêu vận lên nội lực phòng ngự, bị mạnh mẽ kích lùi lại mấy bước xa. Hoàng Di Đình thân thể giẫm một cái, nhanh chóng rút lui, như phiên phiên cất cánh hồ điệp, rơi vào hỏa diễm sắc hồng lập tức. Khẽ cười một tiếng, Minh Giáo thiếu chủ, Ngạo Thiên Kiêu thân thủ bất phàm, hôm nay đã linh giáo đến. Tương lai, như có cơ hội buồn cô nương trở lại thỉnh giáo, thả một câu nói, cưới hồng mã, chạy băng băng rời đi, càng một khắc cũng không ngừng lại. Ngạo Thiên Kiêu không có đuổi theo, trái lại nhìn chăm chú đạo kia màu xanh lục bóng lưng, hỏa diễm tự lại mã, cực kỳ lâu. Sau đó, trong mắt lóe ra cân nhắc vẻ, Đào Hoa Đảo tiểu yêu nữ, thật là có thú. Mặc kệ ngươi ở đâu, bản tọa đạp lừa gạt chân trời góc biển, cũng phải tìm đến ngươi. Ánh mắt càng phiêu đều không có phiêu một chút bị cứu lại đi Nam Đại Thiên Kiêu, trong lòng tất cả đều là đạo kia màu xanh lục thiên ảnh. Cười lớn một tiếng, xoay người như đại bằng dương cánh, nhảy vào hoàng kim đại tiệu. Biến mất ở trong mắt mọi người. Rất nhanh, Hoàng Kim Đại Kiệu rời đi, Ma Giáo đại quân sau đội biến trước đội, dồn dập rời đi. Ma Giáo lui binh rồi. Trên lâu thành, hết thảy chính đạo đệ tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đã xảy ra hôm nay, quá làm bọn họ khó quên. Nam Đại Thiên Kiêu bị Ma Giáo Ngạo Thiên Kiêu đánh bại, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, lại xuất hiện một tên tà phái Đào Hoa Đảo Hoàng Di Đình, cùng Ngạo Thiên Kiêu chiến bình, đem Nam Đại Thiên Kiêu cứu. Sau đó, Ma Giáo đại quân không hiểu ra sao lui binh. Sự tình, lần lượt từng món trình diễn. Dường như một hồi vở kịch lớn giống như vậy, làm người nhìn ra đáp ứng không xuể. Chuyện hôm nay không cho phép truyền đi, nếu là trong chốn giang hồ nghe được có bất kỳ phong thanh, ta Thiếu Lâm tuyệt không dễ tha. Thiếu Lâm đệ tử đứng dậy, quay về khắp thành người giang hồ lạnh rên một tiếng, phát sinh cảnh cáo. Sau đó, cấp tốc vác lên bị thương giác tỉnh hòa thượng rời đi. Ta Nga Mi cũng như thế, ta Thanh Thành cũng giống như thế. Ta Vũ Khi, làm, kiếm trong tay vẫn cứ sắc bén. Ba phái đệ tử dồn dập phát sinh uy hiếp, cái kia cảnh cáo tâm ý, nghe đến khiến lòng run sợ. Ta Hoa Sơn cũng là như thế. Lương Như Lộ đứng dậy, trên cổ minh hiển lộ ra màu đỏ vết cào, tỏ rõ vẻ đằng đằng sát khí. Mang theo Hoa Sơn thất hiệp còn lại 5 người, đem Lệnh Hồ Phong giơ lên, vận lên khinh công, cấp tốc rời đi. Năm đại phái liên tiếp phát sinh cảnh cáo, nghe được Mãn Lan Châu thành người câm như hến, không dám nhiều lời một câu. Thấy này mà, Lâm Giật trong mắt lộ ra hiểu rõ vẻ. Quả nhiên là như vậy. Năm đại thiên kiêu bại vào Ma Giáo Ngạo Thiên Kiêu tay, bị năm đại phái liên thủ cho che giấu đi, trở thành trong chốn giang hồ bí ẩn việc. Lâm Dật cũng rốt cuộc tìm được người phương nào đem năm đại thiên kiêu cứu được đáp án. Hắn có chút bất ngờ, càng là Đào Hoa Đảo truyền nhân cứu. Đào Hoa Đảo chính là tà phái một trong, lại đem năm đại thiên kiêu cấp cứu, nghe tới tựa hồ khó có thể lý giải được. Thế nhưng, Lâm Dật suy tư chốc lát, cũng nghĩ ra nguyên nhân. Đào Hoa Đảo tuy rằng ở chính đạo nhân khẩu bên trong, thanh danh bất hảo, được gọi là tà phái. Nhưng Đào Hoa Đảo người cũng không cho rằng bọn họ là tà phái. Bọn họ chính là một cái không chính không tà cánh cửa, cũng chính là phái trung gian. Nay ở đại giang hồ bên trong thế giới, phái trung gian là cực kỳ hiếm thấy. không có mạnh mẽ hàng đầu thực lực, cũng căn bản là không thể ở chính ma hai đạo này hai đại trận doanh trong lúc đó trung lập. Đào Hoa Đảo chính là Ngũ Tuyệt một trong Hoàng Dược Sư truyền thừa chi phái. Ngũ Tuyệt chính là cao thủ hàng đầu bên trong đỉnh cao cao thủ, ở cao thủ tuyệt thế không ra thời đại, là đại giang hồ bên trong thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Cao thủ tuyệt thế ở đại giang hồ bên trong thế giới chính là thần thoại giống như tồn tại. Chỉ có đồn đại, cũng không có người thực sự được gặp. Như Độc Cô Cầu Bại, Đạt Ma, Trần Đoàn Lao tổ này đám nhân vật. Chứ nhưng thực lực ở ngoài, Đào Hoa Đảo ở vào hải ngoại, rời xa giang hồ, cái này cũng là bọn họ có thể trở thành phái trung gian nguyên nhân. Lần này Đào Hoa Đảo ra tay, hiển nhiên Ngạo Thiên Kiêu đem năm đại thiên kiêu đánh giết, cũng không phù hợp Đào Hoa Đảo lợi ích. Đào Hoa Đảo cần chính là một cái thái bình giang hồ, mà không phải chính ma hai đạo đại chiến, loạn chiến bên trong giang hồ. Là lấy, Đào Hoa Đảo người mới sẽ ra tay, đem năm đại thiên kiêu cấp cứu dưới. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, tất cả nỗi băn khoăn rộng mở ra, ẩn dấu ở lịch sử bên dưới bí ẩn việc, cũng hoàn toàn nổi lên mặt nước. Lâm Dật khẽ miệng hơi vểnh lên, tâm tình rất tốt, tương lai lịch sử còn ở trong đầu hắn. Đối với toàn bộ đại trong chốn giang hồ tất cả mọi người, hết thảy thế lực, hắn vẫn cứ nắm giữ ưu thế cực lớn. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành tứ đại phái người toàn bộ đi quang, chỉ có Hoa Sơn người lưu lại. Lệnh Hồ Phong bị Hoa Sơn thất hiệp cho mang về Hoa Sơn chữa thương, Dư Tắc Thành các loại, chờ một đám Hoa Sơn đệ tử chân truyền lưu lại, cho Lan Châu Thành khắc phục hậu quả. Lâm Dật Nhân chờ Dư Tắc Thành các loại, chờ một đám Hoa Sơn đệ tử ở Lan Châu Thành bên trong dừng lại 7 ngày. Sau 7 ngày, Lan Châu Thành khôi phục ngày xưa trạng thái, ma giáo bên trong lại không nhị lưu cao thủ xuất hiện, tức là có một ít ma giáo đồ xuất hiện, nhưng cũng đều là tới thử luyện. Hiển nhiên, Ngạo Thiên Kiêu ánh mắt từ lâu không ở Lan Châu Thành. Hoa Sơn người rốt cục yên tâm lại, bắt đầu chuẩn bị rời đi về Hoa Sơn. Lan Châu Thành ở ngoài, Lâm Dật cùng Tiểu Ni cô bốn người cáo biệt. Lâm Dật theo Hoa Sơn đệ tử về Hoa Sơn, mà Tiểu Ni cô bốn người đã được kiến thức trên đời cao cấp nhất thiên kiêu thực lực sau, từng cái tức giận phân đấu, phải chuyên cần luyện võ công, kế tục lưu đến Lan Châu Thành thí luyện. Trải qua một phen cuộc chiến sinh tử, Lâm Dật cũng đối với bốn người rất yên tâm lưu lại. Tiểu Ni cô bốn người thực lực, chỉ cần không xuất hiện nhị lưu cao thủ, vẫn có thể tự vệ có thừa. Bây giờ ma quân đã lui, cái nào có nhiều như vậy nhị lưu cao thủ xuất hiện. Bốn người hiển nhiên là an toàn, Lâm Dật cũng không có bất kỳ lo lắng, an tâm theo Dư Tắc Thành các loại, chờ một đám Hoa Sơn đệ tử về Hoa Sơn. Hắn ở Lan Châu Thành thí luyện đã đến đây là kết thúc, thối lui Lan Châu Thành lục phiến môn thần bộ chức vụ, chạy về Hoa Sơn giao nhiệm vụ. Ra Lan Châu Thành, một đường hướng đông chạy băng băng. Đồng dạng là đến con đường kia, thời gian nhưng giảm bớt đến 3 ngày, sau 3 ngày, Lâm Dật cùng người khác Hoa Sơn đệ tử, rốt cục đến dưới chân Hoa Sơn, trở lại Hoa Sơn. Đứng ở Hoa Sơn sơn môn nơi, Lâm Dật cảm khái vạn phần. Hắn còn nhớ rõ, nửa năm trước, hắn đứng ở chỗ này, nhìn phía Hoa Sơn đỉnh, trong lòng xin thề, nhất định phải leo lên Hoa Sơn đỉnh, trở thành một thành viên trong đó. Nửa năm sau, hắn khoảng cách bước đi này, dĩ nhiên không xa. Dư Tác Thành lặng yên đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn Hoa Sơn đỉnh, lại nhìn một chút Hoa Sơn sơn môn, Lâm sư đệ, rất cảm khái chứ? Nửa năm trước, ngươi đứng ở chỗ này, vẫn là một cái tập thô tục võ công không đủ tư cách nhân vật. Nửa năm sau, ngươi là chém giết ma giáo trưởng lão, vượt cấp khiêu chiến nhị lưu cao thủ, uy trấn giang hồ đoạt mệnh tiên kiếm. Ngươi tiến bộ tốc độ, để sư huynh ta đều cảm thấy đáng sợ. Lâm Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì, nhưng trong lòng là âm thầm trả lời một câu, sau đó, ngươi sẽ càng thấy đáng sợ. Đem mã giao cho thủ sơn đệ tử, bước vào Hoa Sơn, trên đường trải qua hạ viện, nhìn hạ viện vô số chăm chỉ tập võ thiếu niên thiếu nữ, Lâm Dật trong mắt lộ ra một nụ cười. Thỉnh thoảng cũng có hạ viện đệ tử đem hắn nhận ra, quát to một tiếng, gây nên toàn bộ hạ viện náo động, vô số thiếu niên thiếu nữ đến đây vây xem, chỉ vào Lâm Dật bóng người, nghị luận sôi nổi. Quay về người ở bên cạnh, nói Lâm Dật tại hạ viện truyền kỳ. Kế tục hướng lên trên, đi tới thượng viện, Lâm Dật cùng Dư Tắc Thành cáo biệt. Một con bồ câu đưa thư rơi vào Dư Tắc Thành trong tay, Lâm Dật chính phải rời đi, đột nhiên nhìn thấy Dư Tắc Thành trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kích động, "Lâm sư đệ, trên Hoa Sơn đỉnh, trưởng môn muốn gặp ngươi." Chương 95, lên cấp chân truyền. "Trưởng môn muốn gặp ta?" Lâm Dật trên mặt lộ ra kinh sợ, bị tin tức này cho kinh sợ, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vừa về tới Hoa Sơn, liền bị trưởng môn triệu kiến. Hoa Sơn trưởng môn Âu Dương Minh chính là một đại phái trưởng môn, nói hắn trăm công nghìn việc cũng không quá đáng. Này đám nhân vật tại sao có thể có thời gian triệu kiến mình đây? Lâm Dật có chút bất ngờ, xem ra chính mình ở Lan Châu Thành sông ra tên tuổi, bị Âu Dương Minh coi trọng, nếu không đừng nói hắn một cái nho nhỏ tam lưu cao thủ, coi như là trong chốn giang hồ thành danh đã lâu cao thủ nhất lưu, cũng không có bị Âu Dương Minh triệu kiến tư cách. Âu Dương Minh chính là Hoa Sơn trưởng môn, Hoa Sơn đệ nhất cao thủ, trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu, chính là trong thiên hạ chân chính kim tự tháp đỉnh tồn tại. Ngoài ra, hắn vẫn là thần công chuyên nhân, một thân tử hà thần công, luyện đến cực sâu cảnh giới. Này đám nhân vật, vô số người giang hồ hiếm thấy nhìn thấy một chút. Chân chính kim tự tháp đỉnh, cao cao tại thượng tồn tại. Đừng hỏi tại sao, Lâm sư đệ đi nhanh lên đi. Dư Tác Thành kéo lại Lâm Dật, liền hướng Hoa Sơn đỉnh chạy đi, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, "Lâm sư đệ, ngươi đây là bị trưởng môn chân chính coi trọng. Lần này ngươi ở Lan Châu Thành nhiệm vụ, hoàn thành hết sức xuất sắc, còn vượt cấp khiêu chiến, chém giết ma giáo nhị lưu trưởng lão. Náo động giang hồ, cho ta Hoa Sơn chứng mặt. Trưởng môn khẳng định là coi trọng ngươi, không phải muốn ngợi khen ngươi, chính là muốn lên cấp ngươi vì là đệ tử chân truyền." "Chân truyền? Không thể nào." không phải muốn đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới mới có thể đi vào. Lâm Dật há miệng, có chút không tin. Kha kha, tiêu chuẩn này đó là đối với người bình thường tới nói. Lâm sư đệ ngươi loại thiên tài này, những đệ tử bình thường kia có thể cùng ngươi so sánh sao? Lại nói, ngươi liền nhị lưu cao thủ đều chém, hiện tại cùng nhị lưu cao thủ khác nhau ở chỗ nào? Cũng không có ai dám đem ngươi thật sự cho rằng thượng viện đệ tử, ngươi nha, đã sớm hẳn là lên cấp chân truyền. Bất quá, sư huynh cũng không nghĩ tới, trưởng môn dĩ nhiên sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Dư Tắc Thành cười hì hì, vô cùng lo lắng lôi kéo Lâm Dật hướng về Hoa Sơn đỉnh cản, càng so với Lâm Dật chính mình còn kích động hơn. Lâm Dật khẽ mỉm cười, trong lòng nhưng cũng có chút chờ mong đến. Trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải so với phổ thông thượng viện đệ tử đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trở thành chân truyền, cái kia cách thủ tịch đệ tử vị trí, liền chỉ thiếu chút nữa xa. Mang theo lòng tràn đầy chờ mong, Lâm Dật cùng Dư Tắc Thành hai người chạy tới Hoa Sơn đỉnh. Hoa Sơn ngọn núi hiểm trở, càng đi lên đi, con đường càng kỳ hiểm. Thậm chí rất nhiều nơi, liền sơn đạo đều không có, muốn leo vách núi đi tới. Không đủ tư cách người tập võ, căn bản là không bỏ lên nổi. Tam lưu cao thủ, leo lên, cũng đến lui gần chết. Cũng còn tốt Lâm Dật kiếp trước trở thành cao thủ hàng đầu quá, đối với bò núi cao, cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Ngã, cũng có thể đổi tới Dư Tắc Thành, không có xấu mặt. Đỉnh núi nơi, có một tòa đại đại bình đài, là một khối rất lớn bình địa. Hoa Sơn đệ tử chân truyền, Hoa Sơn cao tầng, toàn bộ đều trụ ở chỗ này. Đập vào mi mắt chính là một đám lớn xa hoa cung điện lầu cát, cực kỳ lớn khí. Bạch Vân ở dưới chân, quả thực như tiên cảnh. Chú người ở chỗ này, cũng tất cả đều như thần tiên nhân vật, cất bước trong lúc đó, bước chân mềm mại. Lâm sư đệ, chúng ta đi chỗ đó. Dư Tắc Thành chỉ trung ương nhất nơi một tòa đại điện, mang theo Lâm Dật đi đến. Đại điện ở ngoài, mấy tên Hoa Sơn đệ tử canh gác cửa lớn. Thỉnh cầu chư vị sư đệ đi vào bẩm báo, đệ tử chân truyền Dư Tắc Thành mang thượng viện đệ tử Lâm Dật cầu kiến trưởng môn. Dư Tắc Thành ổn quyền, đối số tên thủ vệ Hoa Sơn đệ tử hỏi: "Người chính là Lâm Dật?" Cái kia mấy tên đệ tử nghe chấn động toàn thân, nổi lòng tôn kính, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lâm Dật, mỉm cười: "Kính xin hai vị sư huynh chờ chốc lát, sư đệ này liền đi bẩm báo trưởng môn." Dứt lời, có một người đi vào cung điện. Này vài tên thủ vệ đệ tử không vào chân truyền cùng thượng viện đệ tử hàng ngũ, nhưng địa vị cùng thượng viện đệ tử không khác. Chính là Hoa Sơn lệnh thiết bí mật đệ tử huấn luyện cơ cấu đi ra, đảm nhiệm thủ vệ Hoa Sơn tổng bộ chức vụ. Rất nhanh, tên kia đi vào đệ tử đi ra, đối với Lâm Dật ông quyền: "Lâm Dật sư huynh, trưởng môn cho mời." "Dư sư huynh, ngươi cần ở ngoài cửa chờ đợi, trưởng môn chưa triệu kiến ngươi." Sau đó đối với Dư Tắc Thành một mặt tay náy: "Ta biết." Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhìn Lâm Dật một chút: "Vào đi thôi." Lâm Dật gật gật đầu, tâm tình có chút sốt sáng bước vào cung điện. Đây là một tòa cung điện to lớn, bốn phía ngồi xếp bằng tràn đầy Hoa Sơn đệ tử, có tới trăm người, tất cả đều là Hoa Sơn chân truyền. Ở hai bên hàng trước nhất nơi, còn có hơn 10 cái ghế, trên ghế chỉ có 7, 8 người ngồi, những thứ này đều là Hoa Sơn trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ nhất lưu cảnh giới. Bất quá, Lâm Dật cũng biết, này vẹn vẹn là Hoa Sơn một phần sức mạnh, còn có rất nhiều chân truyền trưởng lão vẫn chưa trình diện. Ở phía trước nhất thủ tọa trên, một hoa phục màu tím người đàn ông trung niên, ngồi ở chỗ đó. Hắn thần thái lười biếng thích ý, nhưng hắn một người ngồi ở chỗ đó, liền có thể hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Phảng phất hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, sự tồn tại của hắn cảm cực cường cực cường. Lâm Dật chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng dùng mình. Trung niên nam tử này, bị hắn như thế vừa nhìn, cả người dường như vào vỏ một thanh kiếm sắc. Tuy rằng thần thái lười biếng, nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi sắc mặt hắn nghiêm nghị, liền như rút kiếm ra khỏi vỏ trường kiếm, kiếm khí ngang dọc, bệ nghệ thiên hạ. Một luồng tông sư khí tức phả vào mặt. Không cần đoán, Lâm Dật cũng biết, này trên người mặc hoa phục màu tím người đàn ông trung niên chính là hiện nay Hoa Sơn trưởng môn Âu Dương Minh. Liên vội vàng tiến lên, ôm quyền chắp tay, hơi cung kính cung eo, cao giọng kêu lên: "Đệ tử Lâm Dật, gặp trưởng môn." Lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong cung điện mọi người con mắt đều nhìn kỹ hắn, từng cái trong mắt đều tràn ngập tò mò, sau đó hướng về Hoa Sơn trưởng môn Âu Dương Minh nhìn tới. Hôm nay rất nhiều đệ tử trưởng lão bị đột nhiên triệu tập với cung điện, trưởng môn nhưng không hề nói gì sự tình, chỉ là để hắn lặng lặng chờ đợi chốc lát. Bây giờ Lâm Dật vừa báo ra họ tên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh, dồn dập đoán được muốn xảy ra chuyện gì. Âu Dương Minh đột nhiên chạm lên, chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng về Lâm Dật đạp đến, trong miệng ngâm nói: "Lâm Dật Dư Thành Lâm gia người, nửa năm trước nhân Long Môn phiêu cục Lâm Chi Hổ đệ cử, tiến vào Hoa Sơn, trở thành hạ viện đệ tử. Nhập Hoa Sơn một tháng, liền đánh xuyên qua Tân Sinh Bách Cường, trở thành Tân Sinh đệ nhất. Hai tháng thời gian, đánh bại hạ viện Bách Cường, trở thành hạ viện đệ nhất. Đồng thời trong lúc này, lấy nửa tháng không tới thời gian, luyện được nội công, trở thành Tam Lưu cao thủ, lên cấp thượng viện đệ tử. Từ hạ viện đệ tử đến thượng viện đệ tử, chỉ dùng thời gian 2 tháng." Bốn phía đệ tử trưởng lão, rất nhiều chưa từng nghe qua Lâm Dật cụ thể sự tích người, dồn dập có chút khiếp sợ há hốc mồm. Âu Dương Minh trên mặt khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Trở thành thượng viện đệ tử, 4 tháng sau, tiếp thu nhiệm vụ lần thứ nhất, mới vừa đi Lan Châu thành thí luyện. Ra Hoa Sơn, trên đường về nhà, nhìn thấu Nhật Nguyệt Ma giáo áo bào đen 7 huynh đệ, đem 7 người chém giết, bắt đầu danh dương giang hồ, Hoa Sơn đoạt mệnh tiên kiếm tên, bắt đầu ở trong chốn giang hồ truyền lưu. Sau đó thời gian 1 tháng không tới, ở Lan Châu thành ở ngoài, lấy Tam Lưu cao thủ cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến, đem Minh giáo nhị lưu trưởng lão từ lao ma chém với dưới kiếm, náo động giang hồ. từ giang hồ nhập lưu nhân vật trở thành náo động giang hồ hoa sơn đo. Tê mệnh tiên kiếm, tất cả những thứ này sử dụng thời gian chỉ dùng hơn nửa năm. Nghe Âu Dương Minh, bên trong cung điện đệ tử các trưởng lão dồn dập có chút đánh hơi lạnh lên, cho dù có không ít mọi người nghe qua Lâm Dật danh tự này, thế nhưng bọn họ đều không có quan tâm kỹ càng quá Lâm Dật sự tích. Bây giờ Âu Dương Minh đem Lâm Dật từ nhập hoa sơn tới nay tất cả sự tình đều ninh đi ra, nói làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, từng cái kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Âu Dương Minh thỏa mãn nhìn mọi người một chút, sắc mặt nghiêm nghị, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn kiếm phá bầu trời, nhìn chằm chằm Lâm Dật lớn tiếng nói, Hoa Sơn thượng viện đệ tử Lâm Dật, nghe lệnh. Đệ tử ở. Lâm Dật vội vã lần thứ hai ôm quyền làm cung, quát to một tiếng. Ngươi ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian, từ nhập ta Hoa Sơn cánh cửa, lại kiếm chém ma giáo nhị lưu cao thủ, náo động giang hồ, dương ta Hoa Sơn oai. Từ ngay hôm đó lên, bổn trưởng môn đưa ngươi lên cấp Hoa Sơn đệ tử chân truyền, vọng ngươi cẩn thận tập võ, có thể lần thứ hai dương ta Hoa Sơn oai. Âu Dương Minh vỗ tay một cái, lập tức có vài tên hầu gái nâng đồ vật đến đây, đứng ở Lâm Dật trước người. Một cái chân truyền từ bảo, ngọc đai lưng, ngọc bội, một thanh kiếm. Âm thanh truyền khắp toàn bộ cung điện, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Dật, không ít người càng là lộ ra ước ao ghen tị vẻ. Trường môn dĩ nhiên triệu tập nhiều như vậy người, tại chỗ cho Lâm Dật tổ chức lên cấp đệ tử chân truyền nghi thức. Điều này làm cho hơn trăm tên đệ tử chân truyền, con mắt hầu như ước ao bốc hỏa. Bọn họ trở thành chân truyền ngày thời điểm, chưa từng như thế phong quang quá. Chưa từng ở trước mặt nhiều người như vậy, bị trưởng môn tại chỗ lên cấp quá. Lâm Dật, chuyện này quả thật là Hoa Sơn từ trước tới nay, cái thứ nhất như vậy phong quang lên cấp Hoa Sơn chân truyền đệ tử. Như thế vẫn chưa đủ, Âu Dương Minh âm thanh lần thứ hai truyền đến, đem Lâm Dật lên cấp chân truyền tin tức, cáo khắp cả Hoa Sơn, bao quát các nơi phân bộ, khiến cho ta Hoa Sơn các đệ tử đều tốt nỗ lực tập võ, hướng về Lâm Dật học tập, cũng cho bổn trưởng môn làm ra một cái vượt cấp khiêu chiến, chém giết ma giáo trưởng lao sự tình đến, dương ta Hoa Sơn chi hùng vĩ. Lời này vừa nói ra, lần thứ hai lệnh bên trong cung điện tất cả mọi người con mắt bốc hỏa, cái kia từng đôi ước ao con mắt nhìn chăm chú đến Lâm Dật đều sợ mất mật. Đối mặt Âu Dương Minh cái kia tỏ rõ vẻ mỉm cười mặt, Lâm Dật tuy rằng trong đầu nghĩ đến rất nhiều, nhưng cũng không có đi thâm nghĩ. Này Âu Dương Minh dụng ý rất rõ ràng, vậy thì là đem chính mình dựng đứng thành một cái điển hình, tăng lên Hoa Sơn các đệ tử tinh thần. Này đối với mình không có hại, trái lại còn càng có thể truyền bá thanh danh của chính mình, đối với mình cạnh tranh thủ tịch vị trí, nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Lâm Dật sao có thể chối từ? Tâm tình rất tốt, vội vã ôm quyền, tạ trưởng môn. Tại chỗ đem thượng viện đệ tử Bạch Y kính phục cho cởi, từ hầu gái trong tay tiếp nhận, đổi một bộ Hoa Sơn đệ tử chân truyền từ bảo, mang tới màu xanh đậm ngọc đai lưng, đem ngọc bội treo ở bên hông. Trong tay thanh phong kiếm đổi thành một thanh danh khí cấp bậc trường kiếm, thân kiếm như bốn con thu thủy, trắng đoán phản quang, lưỡi kiếm hàn khí lấp người, gọi là thu thủy kiếm. Ở Hoa Sơn 300 chân truyền bên trong, cũng không tới 50 người có thể có được danh khí bội kiếm, mà Lâm Dật lại bị Âu Dương Minh tại chỗ tư kiếm, thậm chí nói đều không nói, theo chân truyền từ bảo bội đến. Tình cảnh này lại để cho không ít người không ngừng hâm mộ, đấu kỵ bốc hỏa. Lâm Dật trong lòng vui mừng, xem ra này Âu Dương Minh đối với mình vô cùng coi trọng, càng dưới trùng bản. Chương 96, náo động tứ phương. Khi làm Lâm Dật một thân chân truyền tử bảo đi ra thì Dư Tắc Thành trận to hai mắt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm sư đệ, ngươi thật lên cấp chân truyền. Dư Tắc Thành khó có thể tin tưởng được, tuy rằng trước trong miệng nói Lâm Dật có thể trở thành là chân truyền, nhưng chân chính nhìn thấy Lâm Dật trở thành chân truyền sau, nội tâm hắn vẫn như cũng là khó có thể tin tưởng được. Một cái đệ tử lấy không tới một năm này liền từ hạ viện đệ tử trở thành đệ tử chân truyền. Này lên cấp tốc độ, quả thực so với cung tên còn muốn phi nhanh. Dư sư huynh, liền ngươi có thể lên cấp đệ tử chân truyền, sư đệ ta liền không thể được đúng không? Lâm Dật khẽ mỉm cười. Không phải. Dư Tắc Thành có chút nói năng lộn xộn, khoát khoát tay, sư huynh ta đây là quá bất ngờ, đều do sư đệ ngươi lên cấp tốc độ quá nhanh, nhanh sư huynh đều không phản ứng kịp. Ai có thể nghĩ tới à, hơn nửa năm trước, cái kia tự tin thiếu niên, dĩ nhiên tiến bộ sẽ to lớn như thế, sư huynh ta mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy khó mà tin nổi, quả thực cũng giống như nằm mơ. Là cũng giống như nằm mơ. Lâm Dật tràn đầy cảm xúc đồng ý nói, tuy rằng nội tâm hắn rất tự tin, có thể đạt đến mục tiêu. Thế nhưng, sự tự tin của hắn hết thảy đều thành lập ở trong game kinh nghiệm trên, ai biết hiện thực sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ đây. Cùng nhau đi tới, tuy rằng rất thuận, nhưng mỗi một bước, Lâm Dật đều đi được nơm nớp lo sợ, cẩn thận đến cực điểm, không dám kinh thường. Bây giờ nhớ tới đến, chính mình nửa năm nhiều thời giờ, liền thành Hoa Sơn Hạ viện đệ tử, trở thành đệ tử chân truyền, Lâm Dật cũng theo đó cảm khái vạn phần. Lâm Dật cũng vừa hay trở thành chân truyền, Dư Tắc Thành cũng không cần cùng với phân biệt, trực tiếp mang Lâm Dật đi đệ tử chân truyền trụ lầu các, chọn nơi ở hai người làm bạn rời đi, biến mất ở cửa đại điện. Cửa đại điện nơi thủ vệ đệ tử lẫn nhau nhìn nhau, đều sâu sắc hấp một cái hơi lạnh. Nghe nói này Lâm Dật sư huynh tiến vào Hoa Sơn, vẫn chưa tới một năm a, ngay khi này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn từ hạ viện đệ tử trở thành đệ tử chân truyền, chuyện này quả thật là một bước lên trời a. Đúng đấy, tốc độ của hắn quá nhanh, ở ta Hoa Sơn mấy vạn trong các đệ tử, hạt đứng trong bầy gà, trở thành chói mắt nhất đệ tử. Lâm Dật sư huynh lên cấp chân truyền, tin tức này truyền đi, kha kha, lần này toàn bộ Hoa Sơn đều muốn náo động rồi. Mấy tên đệ tử lẫn nhau nghị luận, trên mặt không nói ra được thán phục. Lâm Dật lên cấp đệ tử chân truyền tin tức như mưa to gió lớn giống như vậy, quét khắp toàn bộ Hoa Sơn, gây nên Hoa Sơn tất cả xôn xao, cùng tiếng kinh hô, tất cả đều bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Một cái tiến vào Hoa Sơn không tới thời gian một năm, liền từ hạ viện từng bước một đi lên, trở thành đệ tử chân truyền. Tốc độ này, một bước lên mây cũng không sánh được a. Mấy vạn hạ viện đệ tử, 5000 thượng viện đệ tử, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục, đã nói không ra bất kỳ đấu kỵ ước ao đến rồi, triệt để phục rồi. Hạ viện, các ngươi nghe nói không? Lâm Dật sư huynh trở thành đệ tử chân truyền. Nghe nói, lớn như vậy tin tức, làm sao có thể không biết? Lâm Dật sư huynh quá lợi hại, đây chính là ta Hoa Sơn hạ viện từ trước tới nay, cái thứ nhất từ hạ viện đệ tử bên trong đi ra, nhanh như vậy lên cấp chân truyền đệ tử, cũng đã đánh vỡ ghi chép rồi. Khà khà, đánh vỡ ghi chép? Lâm Dật sư huynh đánh vỡ ghi chép còn thiếu sao? Cái thứ nhất nhập viện không tới 2 tháng thời gian, trở thành hạ viện đệ nhất, cái thứ nhất không tới thời gian nửa tháng, liền luyện thành nội công. Những thứ này đều là bị hắn đánh vỡ ghi chép a. Ha ha, Lâm Dật sư huynh không nên gọi là khiêu chiến của ma, hắn phải gọi làm phá ghi chép của ma. Hạ viện thập cường tiểu viện, Thượng Quan Vân tiểu viện. Lâm Dật, Hàn Bách, Dư Hải, Giang Tiểu Vũ 4 người đều lên cấp sau khi, Thượng Quan Vân lại lần nữa đánh vào hạ viện thập cường, trở lại vị trí ban đầu. Đông nhiên nghe thấy Lâm Dật lên cấp chân truyền tin tức, một cái lao huyết phun ra. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền lên cấp chân truyền? Cái này không thể nào. Phát rồ tự tiếng kêu gào, nghe được chung quanh người hai mặt nhìn nhau, dồn dập thở dài, Thượng Quan sư huynh lại điên lên rồi. Sau khi phát tiết xong, Thượng Quan Vân căm giận vỗ bàn một cái, trong mắt tràn ngập oán hận vẻ, Lâm Dật, ngươi không phải là muốn cạnh tranh cái kia thủ tịch đệ tử vị trí sao? Hừ, ta Thượng Quan Vân cùng ngươi không đội trời chung, tuyệt đối không thể để cho ngươi thành công. Không có tác dụng bất luận biện pháp gì, ta đều muốn ngăn cả ngươi, ngăn cả ngươi. Thượng viện, nghe thấy không? Lâm Dật sư đệ lên cấp chân truyền rồi. Còn gọi sư đệ đây, hiện tại thật sự muốn đổi giọng gọi sư mình. Ai, tuy rằng rất rõ ràng, hắn sớm có một ngày sẽ lên cấp chân truyền, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ thăng nhanh như vậy. Đúng đấy, ngày hôm đó, đến quá nhanh, nhanh làm người không ứng phó kịp, thực sự là khiếp sợ a. Lâm Dật sư huynh không phải là người, vậy thì là cái yêu nghiệt, có thể cùng hắn so với sao? Vì lẽ đó, đại gia bình thường tâm đối xử đi. Hừ, nói đúng dung, ngươi có thể bình thường tâm được không? Thời điểm như thế này, chính là nên thán phục liền thán phục đi, thán phục hơn nhiều, chúng ta cũng là quen thuộc. Thượng viện đệ tử, người người hầu như thán phục, tiếng kinh hô một mảnh, hầu như cả ngày đều là loại này tiếng kinh hô. Lâm Dật lên cấp chân truyền tin tức, thực sự là quá làm bọn họ chấn động. Thượng viện một chỗ gian phòng, Hàn Bách, Dư Hải, Giang Tiểu Vũ 3 người tập hợp. Nghe nói không, Lâm Dật sư huynh trở về, vừa về tới Hoa Sơn, liền bị trưởng môn gọi đi, tại chỗ bị trưởng môn cho thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Toàn bộ Hoa Sơn cũng đã truyền ầm lên rồi, tất cả đều là tiếng kinh hô a. Dư Hải trên mặt tràn ngập thán phục vẻ, liên tục kinh ngạc thốt lên kêu lên. Giang Tiểu Vũ xem thường liếc mắt nhìn Dư Hải, khẽ cười nói, Lâm Dật sư huynh lên cấp đệ tử chân truyền, ta không có gì lạ. Ta đã sớm nhìn ra rồi, Lâm Dật sư huynh vậy thì là một cái yêu nghiệt thiên tài, căn bản thì sẽ không thể dùng lẽ thường định đoạt, liền muốn cũng không muốn suy nghĩ chuyện của hắn, chỉ cần lặng lặng nhìn hắn, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích được rồi. Đúng đấy, Lâm Dật sư huynh chính là một cái yêu nghiệt ta. Dư Hải hoàn toàn không thấy Giang Tiểu Vũ xem thường ánh mắt, gật đầu cảm thán. Giang Tiểu Vũ Dư Hải hai người tán gẫu mặt mày hớn hở, một mặt hưng hực. Một bên Hàn Bách chăm chú năm năm đấm, nhìn phía Hoa Sơn đỉnh, thầm nghĩ, Lâm Dật sư huynh lại nhanh hơn chúng ta lên một bước, vượt xa ta. Nhưng ta không thể liền như vậy chịu thua, ta Hàn Bách cũng là thiên tài, không thể còn chưa bắt đầu liền chịu thua. Cho dù vĩnh viễn không vượt qua được Lâm Dật sư huynh, nhưng ta Hàn Bách nhất định phải đuổi theo Lâm Dật sư huynh bước chân, nên vì hắn xuất lực, không thể trở thành gánh nặng của hắn. Lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Vũ, Dư Hải hai người một chút, lạnh lùng nói, Lâm Dật sư huynh đã lên cấp chân truyền, hắn rất nhanh sẽ cần dùng đến chúng ta. Thương tin các ngươi cũng đã nghĩ đến, không sai. Lâm Dật sư huynh mục tiêu của hắn chính là Hoa Sơn thủ tịch đệ tử vị trí. Hắn tại hạ viện thời điểm, ta liền nhìn ra rồi, Lâm Dật sư huynh mục tiêu chính là thủ tịch vị trí. Bây giờ, Lâm Dật sư huynh khoảng cách thủ tịch vị trí chỉ có cách xa một bước, là thời điểm nên đến chúng ta xuất lực rồi. Giang Tiểu Vũ, Dư Hải hai người gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Bách, Hàn Bách ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao xuất lực? Hàn Bách trầm ngâm chốc lát, nói rằng, cạnh tranh thủ tịch đệ tử vị trí, không thể nghi ngờ chính là hai cái phương diện đi cạnh tranh, chọn đệ tử ưu tú đến. Bởi vì thủ tịch đệ tử chính là tương lai trưởng môn, vì lẽ đó hai người này phương diện chính là vũ lực cùng năng lực quản lý. Vũ lực chúng ta đều hiểu, vậy thì là luận võ chứ, chỉ cần Lâm Dật sư huynh đánh bại cái khác người cạnh tranh là được. Thế nhưng này năng lực quản lý lại là cái gì? Giang Tiểu Vũ, Dư Hải hai người sờ sờ đầu, nghi ngờ hỏi. Năng lực quản lý chính là ta muốn nói, chính là trong tay sức mạnh thu được chống đỡ. Ở cao thủ phương diện, chúng ta không giúp được. Thế nhưng ở thượng viện cùng hạ viện bên trong, chúng ta có thể xuất lực hỗ trợ. Lâm Dật sư huynh nếu muốn cạnh tranh thủ tịch đệ tử vị trí, liền cần thu được thượng viện, hạ viện phần lớn đệ tử chống đỡ. Mà chúng ta muốn làm, chính là đi đem thượng viện đệ tử cùng hạ viện đệ tử chống đỡ Lâm Dật sư huynh. Hàn Bách đáp, kéo chống đỡ sao? Cái này rất dễ dàng, Lâm Dật sư huynh ở trên dưới hai viện, nhân khí cực vượng. Không nói hắn 10 phần, nhưng ít ra 9 phần 10 người đem hắn kéo tới chống đỡ Lâm Dật sư huynh. Giang Tiểu Vũ lớn tiếng hét lên. Hàn Bách gật gật đầu, chuyện này chúng ta lén lút làm, không thể gióng trống khua chiêng. Dù sao hiện tại thủ tịch đệ tử tranh cử còn chưa bắt đầu, chúng ta không thể rất sớm cho Lâm Dật sư huynh gây thù hằn. Lâm Dật sư huynh tuy rằng quật khởi rất nhanh, thế nhưng căn cơ nhưng bất ổn, hết thảy đều cần phải khiêm tốn. Cái này chúng ta biết. Giang Tiểu Vũ, Dư Hải hai người gật gật đầu. Ba người dồn dập đều tiến vào Lâm Dật sư huynh, trở thành thủ tịch đệ tử sau khi ước mơ bên trong. Nếu là Lâm Dật sư huynh trở thành thủ tịch đệ tử, cái kia sau cuộc sống của bọn họ, nhưng là dễ chịu. Hoa Sơn đỉnh, chân truyền lầu cát. Cái gì? Lâm Dật trở thành đệ tử chân truyền? Còn bị trưởng môn tự mình chủ trì lên cấp lễ. Nghe thấy Lâm Dật lên cấp chân truyền tin tức, Lương Như Lộ cả người đều giác không được. Trực giác của nữ nhân làm cho nàng cảm giác được sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Một cái có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật, một cái bị Âu Dương trưởng môn bầu thành cùng đại sư huynh đặt ngang hàng vì là Hoa Sơn song tiêu người, lên cấp chân truyền. Vậy hắn chẳng phải là trực tiếp là có thể uy hiếp lớn sư huynh đoạt được thủ tịch đệ tử vị trí. Nghĩ tới đây, Lương Như Lộ cũng không ngồi yên được nữa, vội vội vàng vàng đi tìm Hoa Sơn thất hiệp năm người kia. Lệnh Hồ Phong không muốn ngồi trên vị trí kia, thế nhưng Lương Như Lộ các loại, chờ, người, là kiên quyết phải đem Lệnh Hồ Phong đẩy tới vị trí kia. Nếu không, bị những người khác đoạt được Hoa Sơn thủ tịch đệ tử vị trí, mấy người bọn hắn còn có thể nắm giữ những này đặc quyền sao? Bọn họ Hoa Sơn thất hiệp tên tuổi, còn sẽ như vậy văng rồi, đại biểu toàn bộ Hoa Sơn, ở trong chốn giang hồ cất bước sao? Ngẫm lại, liền để Lương Như Lộ cảm thấy đáng sợ. Nàng nhất định phải làm những gì, quyết không thể bị động như thế. Dư Thành Lâm ra. Khi làm Lâm Dật thăng cấp thành Hoa Sơn đệ tử chân truyền tin tức chuyển đến thời gian, toàn bộ Lâm gia đều náo động rồi. Mặc kệ là Lâm Chi Long, Lâm Chi Hổ, vẫn là Lâm gia nương nhờ vào giả hạ nhân, tất cả đều hưng phấn kêu to, kích động không tên. Lâm Dật trở thành Hoa Sơn đệ tử chân truyền, vậy bọn họ Lâm gia có thể không liền muốn nước lên thì thuyền lên sao? Lời kia nói thế nào tới? Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bọn họ chính là Lâm Dật bên người gà chó a, nên phát đạt. Đặc biệt những hạ nhân kia cùng nương nhờ vào giang hồ nhân sĩ, từng cái hưng phấn dị thường. Trong lòng gọi thẳng, không có cùng sai người, bọn họ cũng phải thăng chức rất nhanh. Chương 97, Hôn Nguyên Công. Hoa Sơn đỉnh, phía bên phải phương, từng tòa cung điện tòa lập, có tới mấy trăm tòa. Ra vào người, tất cả đều là từng bảy dung mạo rất tốt cô gái trẻ, nơi này chính là Hoa Sơn đệ tử chân truyền trụ sở. Mỗi một tên chân truyền đều có một tòa cung điện. Mà những kia hoa nhường nguyệt thẹn cô gái trẻ, chính là chăm sóc đệ tử chân truyền ẩm thực sinh hoạt thường ngày hầu gái. Mỗi một tên đệ tử chân truyền đều có thể phân phối 10 tên hầu gái. Thu Thủy Điện, Lâm Dật phân phối đến cung điện chính là danh tự này. Thu Thủy Điện chiếm diện tích rất lớn, ngoại trừ một tòa chủ điện ở ngoài, bốn phía còn có một chút lầu cát, mang vào một tòa đại hoa viên. Nước chảy cầu nhỏ thạch đỉnh, mọi thứ đầy đủ, không thể không nói, ở Hoa Sơn đỉnh thành lập như vậy xa hoa cung điện, hơn nữa không phải một tòa hai tòa, toàn bộ Hoa Sơn đỉnh gộp lại có tới hơn 1000 tòa, thực sự là một cái kỳ tích. Nơi này Hoa Sơn cũng không Lâm Dật kiếp trước trên thực tế nhận thức cái kia Hoa Sơn. Nó so với nhận thức Hoa Sơn càng cao hơn, càng lớn, hơn càng hiểm. Độ cao, bình địa mà lên, liền có vạn mét cao, cao hơn mặt biển độ cao, càng cao hơn. Nơi này, cao phong gào thét, bạch vân bồng bềnh, càng có từng cơn lớn lạnh kéo tới. Không ít địa phương, càng là quanh năm trồng chất tuyết trắng, vô cùng đổ sộ. Đỉnh núi là tuyết trắng mênh mang, bên dưới ngọn núi là tùm thương lâm. Ngay hôm đó, Lâm Dật buổi sáng luyện võ trở về, lập tức thì có một loạt khuôn mặt đẹp hầu gái, yểu điệu đem hắn vây lên. Lau mồ hôi, dâng trà, còn có một chút, cho hắn khoan y giải mang, đem bên ngoài luyện võ kính phục cho bỏ đi, đổi chân truyền tử bảo, buộc lên ngọc đai lưng, thu dọn tóc. Những thứ này đều là đệ tử chân truyền phúc lợi, Lâm Dật an tâm hưởng thụ. Hắn cũng không phải cái gì người dối trá, có thể hưởng thụ thời điểm, chắc chắn sẽ không chối từ, lại càng không có cái gì lúng túng sắc mặt. Hoa Sơn đỉnh, phong cảnh đồ sộ ưu mỹ, lại có 10 tên khuôn mặt đẹp hầu gái hầu hạ. Không có bất kỳ ưu sầu, không buồn không lo, cuộc sống này, trải qua cùng thần tiên cũng không khác. Lâm Dật một lần say mê trong đó, thật muốn không đi làm bất cứ chuyện gì, cả đời liền như thế quá, cũng rất tốt. Thế nhưng, hắn cũng hiểu được, tất cả những thứ này đều như trăng trong nước. Nhìn như rất đẹp, cũng đã duy trì không được bao lâu. Nếu là hắn không làm bất cứ chuyện gì, không cần nói hắn kiểu sinh hoạt này không gánh nổi, liền ngay cả toàn bộ Hoa Sơn cũng đều diệt. Hắn còn đến tiếp tục tiến lên, vì sống tiếp, vì đem loại này cuộc sống thần tiên tiếp tục giữ vững, hắn không thể không nỗ lực. Hắn không phải Lệnh Hồ Phong, có thể an tâm hưởng lạc. Bởi vì hắn là Lâm Dật, vì lẽ đó hắn muốn nỗ lực, hắn muốn đam đứng dậy trên trách nhiệm. Lựa chọn con đường này, hắn không thể lùi về sau, chỉ có thể đi tới. Một khi lùi về sau, chờ đợi hắn chính là rơi vào vực sâu, tan xương nát thịt hậu quả. Không có bất kỳ đường lui, thanh danh của hắn từ lâu danh chân chính ma hai đạo. Mặc kệ hắn núp ở chỗ nào, đều sẽ bị ma giáo người tìm ra. Cho dù ma giáo người không có tới, trong chốn giang hồ muốn dâm hắn thượng vị cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đây chính là giang hồ, một khi bước vào thì sẽ thân bất do kỷ. Đem 10 tên hầu gái vẫy lui, Lâm Dật trở về phòng, đóng cửa phòng lại, đồng thời hạ lệnh, không cho phép bất luận người nào đi vào. Hắn lúc này mới khoanh chân ngồi ở trên giường, từ trong lồng ngực móc ra một quyển bí tịch. Bí tịch trên viết ba cái rồng bay phượng múa đại tự, Hôn Nguyên Công. Đây là Hoa Sơn nội công tâm pháp thượng thừa, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tập đến thượng thừa tâm pháp. Tuy rằng Lâm Dật mục tiêu là Hoa Sơn Tử Hà thần công, nhưng Tử Hà thần công dù sao không phải có thể trong thời gian ngắn bắt được tay. Vì lẽ đó, hắn trước hết đem Hôn Nguyên Công đem ra quá độ giai đoạn. Hôn Nguyên Công dù sao cũng là nội công tâm pháp thượng thừa, cũng không kém, Lâm Dật không có bất kỳ ghét bỏ ý tứ. Tập luyện Hôn Nguyên Công, cho dù nội công của hắn cảnh giới không tăng lên, thế nhưng nội công tâm pháp thượng thừa có thể so sánh Hoa Sơn tâm pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Tập luyện có thể cho lập tức tăng lên thực lực của hắn. Huống chi, hắn cũng không cần cùng với những cái khác người như vậy nhọc nhằn khổ sở cải tu nội công tâm pháp. Hôn Nguyên Công làm Hoa Sơn tâm pháp bản đủ ra, cùng Hoa Sơn tâm pháp một mạch kế thừa. Hắn chỉ cần một học, liền có thể đem luyện thành, hơn nữa không cần tiêu hao bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Nội công tâm pháp cùng với nó võ học cũng không giống nhau, nó không có cảnh giới phân chia, có chỉ là nội công cảnh giới, cần mở ra kinh mạch. Thượng thừa nội công tâm pháp, trái lại tập luyện lên, lên cấp tốc độ, muốn so với Hoa Sơn tâm pháp loại này bạch ngân dài tâm pháp càng nhanh hơn. Nội công cảnh giới mở ra kinh mạch cần thiết kinh nghiệm đều là cố định, liền giống với một cái ao, thủy đầy, liền tràn ra tới, tiến vào cái kế tiếp cái ao. Mà nội công tâm pháp chính là chú ống nước. Càng cao cấp hơn nội công tâm pháp, chảy vào thủy lượng lại càng lớn, cái ao liền có thể càng nhanh lấp kín thủy. Vì lẽ đó kiếp trước, khiến cho Hồ Phong được Tử Hà thần công sau khi lên cấp cực nhanh. Hết thảy tuyệt thế thần công bên trong, nội công tâm pháp loại thần công quý trọng nhất. Trong đầu lóe qua những ý niệm này, Lâm Dật mở ra Hôn Nguyên Công bí tịch. Gợi ý của hệ thống: phát hiện nội công tâm pháp, Hôn Nguyên Công, bí tịch một quyển, có hay không học tập? Tiến lặng niệm một tiếng là. Trong mắt đột nhiên một hoa, vô số văn tự phảng phất sống lại, chen chúc tràn vào Lâm Dật trong đầu, rất nhanh, Lâm Dật trong đầu thêm ra lượng lớn tin tức, những tin tức này cực kỳ tỉ mỉ, so với thư tịch trên còn muốn tỉ mỉ rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, hệ thống trực tiếp đem rất nhiều thứ phiên dịch lại đây, dùng ra Lâm Dật có thể xem hiểu văn tự, miêu tả đi ra. Vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, Lâm Dật thì sẽ. Gợi ý của hệ thống: thành công học được Hôn Nguyên Công. Mở ra thăng cấp nội công tâm pháp hình thức. Lâm Dật chấn động toàn thân thể mất đi sự khống chế, bên trong đan điền nội lực cấp tốc chuyển hóa, trải qua thần kỳ chuyển hóa sau khi, dần dần đã biến thành càng tinh khiết hơn Hôn Nguyên nội lực. Gợi ý của hệ thống: nội công tâm pháp thăng cấp thành công. Lâm Dật thân thể lần thứ 2 chấn động, khôi phục khống chế. Cảm thụ một thoáng thân thể của chính mình, phát hiện nội lực biến thâm hậu, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ, vội vã mở ra bảng sở ký hiệu, kiểm tra chính mình mới nhất thuộc tính đến. Gợi ý của hệ thống: họ tên, Lâm Dật. Thân phận, Hoa Sơn đệ tử chân truyền. Công kích, 220, thuộc tính cơ sở 60, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 60, thủ dương minh đại tràng kinh 100. Phòng ngự, 120, thuộc tính cơ sở 10, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 10, thủ dương minh đại tràng kinh 100. Tốc độ, 200, thuộc tính cơ sở 50, nội công tăng gấp đôi hiệu quả 50, thủ dương minh đại tràng kinh 100. Nội lực, 100. Bạch ngân giai Hoa Sơn tâm pháp mỗi mở ra một khi, tăng cường 20 điểm nội lực. Mà Hoàng Kim giai Hôn Nguyên Công mỗi mở ra một khi, tăng cường 25 điểm nội lực, thêm ra 5 giờ. Lâm Dật mở ra 4 cái chính kinh, cải tu Hôn Nguyên Công sau khi, nội lực gia tăng rồi 20 điểm. Từ giữa lực tới nói, liền tăng lên 1/4 nội lực. Tương đương với Hoa Sơn tâm pháp mở ra đệ ngũ kinh mana, đây chính là tâm pháp cao cấp uy lực. Theo nội công cảnh giới càng ngày càng cao, mở ra kinh mạch càng ngày càng nhiều. Cấp thấp nội công tâm pháp cùng cao cấp nội công tâm pháp chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nội lực gia tăng rồi 20 điểm thì tương đương với toàn thuộc tính tăng cường 20 điểm, số này cứ tăng lên lượng, rất khả quan, nhìn ra Lâm Dật khỏe miệng hơi bật lên. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính là được chỗ tốt đầu to. Càng làm Lâm Dật hài lòng chính là, Bạch Ngân giai Hoa Sơn tâm pháp, dùng ra nội lực, có thể đủ tất cả thuộc tính bạo phát gấp 3. Mà Hoàng Kim giai Hôn Nguyên Công, dùng ra nội lực, toàn thuộc tính bạo phát 4 lần. Đầy đủ nhiều gấp đôi. Không luyện Hôn Nguyên Công trước, hắn dùng ra nội lực, mạnh nhất thuộc tính cơ sở công kích là 600 điểm. Mà bây giờ, học Hôn Nguyên Công sau khi, dùng ra nội lực, mạnh nhất thuộc tính cơ sở công kích là 880 điểm. Này còn vẹn vẹn là trụ cột nhất công kích.